Chương 81, đại thắng hoàng tổ phản ứng rất nhanh chóng, ở đao mang vừa muốn chém tới trước mặt mình thời gian, nồng hậu vân khí cuối cùng tập kết ở một chỗ, ngăn ở trước người của mình. Sắc bén đao mang cắt đứt vân khí ngăn trở sau đó, chớp mắt có lại hơn phân nửa, nhưng như cũ dư thế không giảm hướng về hoàng tổ trước ngực bay tới. Hoàng tổ nâng ngang trong tay trường đao, quân đoàn vân khí trải rộng toàn thân, nội khí tuôn ra ở quanh thân hình thành một tầng kiên cố vòng bảo hộ, dùng hết toàn lực ngăn lại. Bất quá hoàng tổ dù sao chỉ là cái nhị lưu võ tướng, căn bản không chịu nổi Trương Liêu toàn lực một kích, hộ thân vân khí cùng nội khí chớp mắt bị đột phá, cả người bị đập bay, nặng nề té xuống đất, đập ra một cái hố lớn. Mà hắn đấy quần tuấn mã không có nội khí chống đỡ, trực tiếp bị tứ tán đao mang chém thành thịt vụn. Hoàng tổ co quắp trên mặt đất, bộ ngực khôi giáp bị đánh ra hai đạo thật sâu vết thương, máu tươi tràn lan. Chợt phun ra một búng to máu tươi, hoàng tổ run rẩy đỡ mặt đất, ngồi dậy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Rút lui. Ở phó tướng nâng đỡ bên dưới, hoàng tổ ngồi lên một con ngựa, để xung quanh thân binh doanh đem hắn tầng tầng vây quanh, một bên lui lại một bên quát to. Dưới trướng binh lính nhìn thấy chủ soái đều rút lui, cũng liền vội vàng đi theo cùng nhau vừa đánh vừa rút lui. Trương Liêu nhìn thương thế thảm trọng nhưng không nguy hiểm tính mạng hoàng tổ, có chút thất vọng buông xuống trong tay song đao, thúc giục phía dưới tuấn mã, quát to, giết. Trương Liêu sau người viện binh lập tức ném đi trong tay cây đuốc, giơ lên bên hông đại đao, cùng trước mặt bộ đội cùng nhau giết về phía trước. Ở cái này hôn ám buổi tối, hai chi đại quân một đuổi một chạy, chém giết rất là kịch liệt. Trương Liêu xuất lĩnh dưới trướng binh lính cắn đuôi truy sát, đầy đủ đuổi nửa canh giờ, mới đưa phía trước bị hoàng tổ an bài đi đoạn hậu binh lính tàn sát không còn. Mà hoàng tổ dựa vào đám này bộ tốt ngăn trở, từ lâu xuất lĩnh dưới trướng đại bộ đội chạy trốn. Sau cuộc chiến, Trương Liêu bắt đầu thống kê trận chiến này tổn thất. Phe mình binh lính tử vong, trọng thương hơn 1200, vết thương nhẹ hơn 3000, tổng cộng giết địch gần 4 vạn, có thể được xưng là một lần đại thắng. Trương Liêu thỏa mãn xuất lĩnh đại quân trở về thành. Mà ngoài mười mấy dặm, hoàng tổ nhìn dưới trướng hơn 1 vạn tàn binh, mặt đen cùng đáy nổi dường như. Vốn cho là mình lần này gặp gỡ là cái quả hờ mềm, bắt Nam Xương là 10 phần chắc chín chuyện. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là cái đá cứng, trước đó mềm yếu tất cả đều là trang. Là đem mình làm khỉ đùa giỡn. Tức giận nhất là hắn dĩ nhiên còn thật thành công. Hoàng tổ đều có thể nghĩ ra được chính mình cứ như vậy trở về, thái mạo tên khốn kia khẳng định sẽ đem mình mắng cầu hết lâm đầu, khoái ra đám kia khốn nạn cũng nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, cái khác thế gia xác định đúng chắc cũng sẽ dị dạng đối đãi chính mình. Người đầy bụi đất Hoàng Trinh đi lên hỏi tướng quân, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hoàng tổ cắn răng, chúng ta khẳng định không thể cứ như vậy rút lui, bằng không ta hoàng gia còn làm sao ở Kinh Châu thế gia bên trong đặt chân. Hoàng Trinh nhìn dưới trướng chỉ còn giữ lại hơn 1 vạn tàn binh bại tướng, lại nghĩ tới cái kia khủng bố thân ảnh. Buồn cười hắn ban đầu thật đúng là cho rằng có thể chiến thắng đối phương, còn đuổi theo diếu võ Dương Ai một phen, bây giờ suy nghĩ một chút đối phương khi đó chỉ sợ sẽ là đem mình làm kẻ ngu si giống nhau, thật sự là đáng hận lại xấu hổ. Thế nhưng là tướng quân, chúng ta bây giờ chỉ còn giữ lại hơn 1 vạn binh lính a. Đối phương hiện tại thực lực còn ở trên chúng ta. Hoàng tổ tự nhiên biết hiện tại tình hình, thế nhưng là cứ như vậy xám xịt trở về hoàng tổ là vô luận như thế nào đều không cách nào tiếp nhận. Ngươi về Giang Hạ lại điều 2 vạn đại quân đến chi viện, ta ở đây trước kiểm chế Trương Liêu. Vô luận như thế nào cũng không thể để Trương Liêu mất đi áp lực, đi chi viện địa phương khác. Hoàng Trinh đồng ý sau nhanh chóng thúc ngựa về Giang Hạ điều binh đi. Hoàng tổ nhìn Lư Giang phương hướng, dường như thấy được thái mạo tấm kia đáng hận đáng ghét mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện, hắn hy vọng thái mạo cũng giống như hắn thảm bại, dạng này liền đại ca không cười nhị ca, đối phương cũng không có tư cách cười nhạo mình. Về phương diện khác, đều là thế gia, hắn còn là hy vọng thái mạo có thể chiến thắng Viên Thuật cái này cộng đồng đại địch. Chỉ từ dự trương cái này nhất chiến liền có thể nhìn ra Viên Thuật dưới trướng quân đội khủng bố. Cho dù có hắn khinh thường nguyên nhân, nhưng đối phương có thể lấy bất quá hơn vạn người dạ tập chính mình 6 vạn đại quân, còn tác chiến thành công, cũng đủ nhìn ra Viên Thuật dưới trướng binh lính tinh nhuệ. Hoàng tổ khi đó vội vã thoáng nhìn bên dưới, phát hiện Viên Thuật binh lính đối đầu chính mình binh lính cơ bản đều có thể lấy 1-2. Nếu là Viên Thuật dưới trướng binh lính đều là cái này chiến lược vậy quá khủng bố. Trong lúc nhất thời hoàng tổ đối với mình những cái này thế ra lần này tiến công Dương Châu hành động thành công khả năng có một tia nghi vấn. Trận này nguyên bản cho rằng 10 phần chắc chín chiến tranh sợ rằng không có nhóm người mình nghĩ như thế đơn giản. Trương Liêu mang theo đại thắng chi thế trở về thành sau, chợt phát hiện trong thành cũng tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Vội vã xuất quân chạy tới Thái thú phủ, Pháp Chính đang ngồi ở trong phòng nghị sự uống trà chờ đâu. Văn Viễn, xem ra ngươi dạ tập tiến hành rất thuận lợi a. Trương Liêu tháo xuống đầu khôi, ném qua một bên, giết địch hơn 3 vạn, đại thắng mà về. Hiếu Trực, ngươi bên này thế nào? Pháp Chính hơi híp mắt lại, ngữ khí âm hàn nói, Nam Xương thành bên trong đêm nay chết hơn 2 vạn người, diệt thế gia thân hào 13 nhà, người dẫn đầu người cùng tội trạng đều bị chất ở Đông thành môn. Trương Liêu thở dài một hơi, xem ra dự trương hiện tại là an ổn lại. Pháp Chính ngẩng đầu hướng tây, nhìn xem Giang Hạ phương hướng, sợ rằng sự tình không có như thế đơn giản, hoàng tổ không chết, chắc chắn sẽ không cứ như vậy xám xịt trở về. Không ra 20 ngày hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Lần này hắn không hiểu rõ chúng ta, khinh địch, sở dĩ chúng ta mới có thể thu được đại thắng, lần tiếp theo chỉ sợ sẽ không có như thế may mắn. Trương Liêu ngược lại là không thèm để ý, binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn, luôn sẽ có biện pháp không phải sao? Huống chi hiện tại làm cho Nam Xương thành bên trong là an ổn. Pháp Chính gật gật đầu, hiện tại chúng ta cái này Dương Châu chỗ nguy hiểm nhất nguy cơ là sơ bộ giải trừ, còn dư lại liền muốn nhìn Lư Giang cùng Cửu Giang. Hy vọng Hoàng Trung tướng quân có thể ổn định cục diện đi. Pháp Chính biết, chính mình bên này thắng bại đối với đại cục ảnh hưởng tuy nhiên lớn, nhưng mấu chốt nhất vẫn là muốn xem Lư Giang có thể hay không bảo vệ được. Đối với Quách gia cái này không biết xấu hổ Pháp Chính tuy nhiên rất cam thủ, nhưng không thể không thừa nhận đối phương ở quân lược chí mưu muốn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Có hắn ở, lại hợp với Hoàng Trung cùng Cam Linh hai viên đại tướng, Pháp Chính trong lòng còn là tương đối an tâm. Rất nhanh, dự trương chi chiến tình hình chiến đấu liền truyền đến Điền Phong trên tay. Điền Phong nhìn Pháp Chính hội báo, trên mặt tràn đầy vui mừng cùng kinh hỉ. Nguyên Hạo, xem ra ngươi tên đồ đệ này trên quân lược năng lực so với chính sự còn mạnh hơn a. Tiêu binh chi ký, dẫn xà xuất động, phô trương thanh thế, một bộ này chơi không sai a. Từ Thứ nhận lấy thư, nhìn lướt qua sau nói. Điền Phong cười sờ sờ râu mép của mình. Thế nhưng là cái này làm sao có chút giống Quách Phụng Hiếu phong cách a. Còn không có đợi Điền Phong đáp ý hai lần, Từ Thứ liền mang theo đùa giỡn nói. Điền Phong đáp ý biểu tình bị cứng ngắc, có chút thẹn quá thành giận nói ra, ta mới là lao sư hắn, Phụng Hiếu chỉ bất quá ở ta an bài bên dưới giáo dục hắn hai ngày mà thôi. Từ Thứ cười ha hả nhìn mình cái này lão hưu hiếm thấy lộ ra một chút tính trẻ con dáng vẻ, xem ra ngày sau Hiếu trực ở quân lược sợ rằng không thua với ngươi a. Nói không chừng lại là một cái Quách Phụng Hiếu. Nguyên Hạo, ngươi phải nỗ lực, nếu không tên đồ đệ này tương lai không chắc là ai. Chương 82, phá cục then chốt. Tuy nhiên Từ Thứ chỉ là đùa giỡn, thế nhưng Điền Phong trong lòng lại có chút dị dạng. Có lẽ Phụng Hiếu càng thích hợp hơn làm Hiếu trực lao sư đi. Điền Phong trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ, cũng dần dần phát hiện Pháp Chính ở quân lược lựa chọn con đường cũng không phải giống như mình đường hoàng chính đạo, mà là cùng Quách gia có chút tương tự kỳ quỷ chi đạo. Điền Phong có thể truyền thụ ngoại trừ nội chính phương diện bên ngoài, cũng chỉ có cái nhìn đại cục còn có thể chỉ điểm một hai, đến mức quân lược phương diện, chính mình đi đường không thích hợp Pháp Chính. Chính mình đi là đại thế nghiền ép con đường, nhưng Pháp Chính tính cách cùng thiên phú đều không thích hợp đi hắn con đường này. Nghĩ tới nghĩ lui, Điền Phong làm cái quyết định, kế tiếp liền đem Pháp Chính ném cho Quách gia đi. Tốt như vậy một cái mầm, không cố gắng bồi dưỡng rất đáng tiếc. Xa ở ngoài ngàn dặm Quách gia cùng Pháp Chính lần nữa đồng thời hắt hơi. Vì sao lại xuất hiện loại này không tốt dự cảm? Chẳng lẽ lại là cái kia tên tiểu quỷ, tử quỷ ở sau lưng nhắc tới ta? Từ Thứ cũng không biết Điền Phong bởi vì mình một câu nói đùa lên cái khác tâm tư, nhìn trước mặt xa bà nói, tao mày, Nguyên Hạo, dự trương thoạt nhìn là không cần lo lắng, nhưng ta vẫn cảm thấy mơ hồ có chút bất an. Phùng Hiếu nói Từ Châu Trần gia Trần Đăng không hiểu biến mất, hơn nữa Từ Châu thế gia phái tới đại quân xa xa không ngừng 4 vạn đại quân. Hiện tại hẳn là còn có một chi bộ đội ở Cửu Giang cùng Lư Giang phụ cận bồi hồi, tùy thời có khả năng tiến công cái này Hải Châu. Điền Phong nhìn trên xa bản Lư Giang cùng Cửu Giang, Lư Giang là Dương Châu môn hộ, nhất định không thể có sai sót. Sở dĩ Hoàng Trung 3 vạn đại quân tuyệt đối không thể động. Cửu Giang có Ngụy Duyên 3 vạn đại quân cùng Cao Thuận chủ đóng, nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại chúng ta ở Bắc Phương chỉ có Cam Linh 3 vạn thủy quân, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên các 3 vạn đại quân, còn có Cao Thuận hãm trận doanh. Mà đối phương lại là Thái Mạo 8 vạn thủy quân, Dự Châu Từ Châu cái 4 vạn đại quân, còn có Trần Đăng ẩn nấp ở trong tối. Binh lực không đủ, chúng ta chỉ có thể trước tuyển chọn cố thủ. Chỉ có chờ đến Kỷ Linh cùng Cúc Nghĩa rảnh tay mới có cơ hội chủ động xuất kích. Từ Thứ nhíu nhíu mày, Dương Châu cảnh nội làm loạn những cái kia sơn biệt tàn đảng cùng phản quân người giật dây cũng thấy rõ cục diện, căn bản không cùng Kỷ Linh bọn hắn cứng đối cứng, mà là đánh du kích. Kỷ Linh bọn hắn dự tính tối thiểu trong vòng nửa tháng đều khó mà giải quyết, cơ bản không có khả năng rảnh tay. Điền Phong nhìn hướng Dự Trương, Trương Liêu đâu? Hoàng Tổ còn ở một bên nhìn chằm chằm, Trương Liêu căn bản không cách nào đến chi viện. Điền Phong nhất thời sắc mặt lại khó coi mấy phần, nói cách khác, hiện tại bởi vì Trần Đăng chi kia ẩn nấp đại quân, Lư Giang cùng Cửu Giang đại quân đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể cố thủ. Từ Thứ tỉ mỉ quan sát trước mặt xa bản, sắc mặt cũng đồng dạng nghiêm trọng, sợ rằng hiện tại tình hình chính là như thế. Điền Phong lúc này cảm giác hết sức đau đầu, hối hận chính mình ban đầu thật sự không nên khuyên can chủ công tăng cường quân bị, nếu như hiện tại có thể nhiều hơn 5 vạn đại quân, sao đến mức gặp phải loại này không bột đấu gột nên hổ cục diện khó xử. Những cái này thế ra đều là người sáng suốt, liếc mắt liền nhìn ra viên thuật điểm mạnh cùng điểm yếu, cùng với tự thân tình huống. Nếu là những cái này thế ra tuyển chọn đem quân đội toàn bộ tập kết lại tiến công, một chiến mà hạ, Điền Phong còn không sẽ như thế đau đầu. Bởi vì phe mình tuy nhiên binh ít, nhưng tướng lĩnh Lưu Sĩ đều ở vào ưu thế. Cứng đối cứng, đánh đi lên, thế ra đám này không có đứng đầu quân đoàn cùng tướng lĩnh quân đội thật đúng là chính là một bản đồ ăn. Không tốt nhất bằng vào đủ loại mưu kế Điền Phong đám người cũng có thể cùng đối phương liều mạng cái 5 năm. Thế ra cũng biết chính mình phương này quả thực không có quá có thể cầm ra được tướng lĩnh, hơn nữa cũng không phải một lòng. Đơn giản trực tiếp từng người tự chiến, ngược lại bọn hắn binh lực nhiều. Mà Điền Phong đối mặt loại này không biết xấu hổ đấu pháp cũng rất bất đắc dĩ, không có bất kỳ biện pháp gì. Loại này đấu pháp ngoài mặt là dễ giải quyết, tập trung binh lực đánh cho tàn phế một hai chi sau đó, còn giữ lại vài đường liền không tính là chuyện gì, thoạt nhìn là một bước cờ dở. Nhưng hận liền hận ở Điền Phong bọn hắn không thể làm như thế đại giới chính là Dương Châu cơ bản bị đánh thành than tổ ong, rút lui về viên thuật còn chưa tới lúc Dương Châu. Mà những cái này thế ra tổn thất bất quá là một chút hắc hộ khẩu cùng nô bộc, lấy Dương Châu lúc này giàu có, tùy tiện cướp đoạt một chút liền có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Đến lúc đó lại dùng những tài phú này ở địa bàn của mình tùy tiện kêu gọi, liền có thể đưa tới càng nhiều nhân khẩu, kiếm ổn không lỗ, còn đạt thành mục đích của mình. Đến lúc đó coi như viên thuật lại phát triển mấy năm, đối phương tùy tiện lại như thế tới vài chuyến, đổi thành ai cũng chịu không nổi. Cho nên nói cái này tối chính xác ứng đối biện pháp là vô pháp dùng. Dương Châu lúc này chính là cái chân quý đồ sứ, cùng đối phương đám này bình ngói ngọc đá cùng vỡ nói còn không phải là thua thiệt lớn. Sở dĩ Điền Phong đám người cũng không có cái khác tốt biện pháp gì. Vây ngụy cứu Triệu, giết vào Kinh Châu, Từ Châu cùng Dự Châu thế ra sẽ đi cứu sao? Đến lúc đó còn là hủy Dương Châu, thiện nghi Từ Châu cùng Dự Châu. Nếu chỉ là vì chiến thắng quân địch, Điền Phong những người này có là biện pháp. Có thể Điền Phong đám người mục tiêu cuối cùng không phải đánh thắng trận chiến dịch này, mà là bảo toàn Dương Châu phát triển thành quả, sợ bị đánh về nguyên hình. Nếu như Dương Châu bị đánh lại, như vậy không có vật chất cơ sở, trước đó biên thuật chính sách liền không cách nào thi hành, hết thảy lại phải trở lại lúc ban đầu. Cho nên nói đối mặt thế gia loại này không chút kết cấu, chính là muốn cùng ngươi lẫn nhau thương tổn đấu pháp, Điền Phong cũng chỉ có thể tuyển chọn đó đỡ, không ngừng phân binh, các nơi phòng thủ. Điền Phong hiện tại trên tay cũng chỉ có 1 vạn quân đội trú đóng Kim Lăng, Kỳ Linh cùng Cúc Nghĩa đều phái ra ngoài, đối mặt loại cục diện này cũng là không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào khắp nơi tự hành đối mặt. Từ Thứ cảm giác được bầu không khí đè nén, cười cười, Nguyên Hạo, không cần lo lắng, Phùng Hiếu bọn hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Huống chi, chúng ta cũng không phải là không có ưu thế, hãm trận doanh còn ở Cửu Giang đâu. Nghĩ đến Cao Thuận dưới trướng hãm trận doanh, Điền Phong cũng là thoáng buông xuống trong lòng lo lắng. 3 tháng trước thanh lý Sơn Việt chiến dịch, lộ ra phong mang chỉ có Tiên Đăng tử sĩ. Bởi vì những cái này Sơn Việt binh lính dù sao chỉ là chút lâm thời lôi ra thanh tráng, không có gì kỷ luật tính, bị một kích liền bỡ. Cho nên nói Tiên Đăng khủng bố bộc lộ không thể nghi ngờ, nhưng hãm trận doanh uy lực không có chút nào hiện lộ ra, không có chịu đến quan tâm. Sở dĩ hiện tại hãm trận doanh khủng bố chiến lược hẳn là còn không có bị thế gia cùng những cái này địch nhân phát hiện, những cái này kẻ thù bên ngoài đối với Cựu Giang chiến lược sợ rằng đoán chừng sẽ xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Đây cũng là Điền Phong bọn hắn duy nhất phản kích cơ hội. Nếu như có thể mượn đối phương tính toán sai lầm nhân cơ hội lấy lôi đỉnh chi thế phá hủy một đường đại quân, như vậy bản cờ này liền sống. Phá cục then chốt liền ở Cao Thuận hãm trận doanh. Ta không lo lắng hãm trận doanh chiến lược vấn đề, nhưng ta chỉ sợ Tử Kính hắn không nắm tốt thời cơ, vạn nhất nhịn không được đem hãm trận doanh bại lộ còn không có tiêu diệt bao nhiêu địch nhân, như vậy chúng ta thật sự chỉ có thể dạng này cùng địch nhân hao tổn tiếp. Từ Thứ vừa cười vừa nói, Nguyên Hạo ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Tử Kính đối với thời cơ trưởng không thế nhưng là vượt xa ta ngươi, hắn nhất định sẽ bắt được tối thời cơ thích hợp. Ta ngươi hiện tại muốn chú ý là Dương Châu hiện tại nội chính vấn đề. Phải biết rằng, chúng ta muốn làm không chỉ có riêng là chống đỡ kẻ thù bên ngoài, chủ yếu vẫn là bảo trụ Dương Châu thành quả. Rất nhiều kẻ thù bên ngoài tiến công Điền Phong cùng Từ Thứ hiện tại là không còn được, nhưng Dương Châu hiện tại nội chính còn cần gấp 2 người xử lý. Dương Châu bây giờ thoạt nhìn hình thức phi thường nguy hiểm, cho nên rất nhiều thương nhân chạy, cũng không thiếu thế gia nhân cơ hội làm loạn, các nơi đều xuất hiện không ít vấn đề cần gấp giải quyết. Điền Phong gật gật đầu, buông xuống chiến báo, bắt đầu xử lý trên tay chính vụ. Chương 83, vô lại chiến thuật Cam Linh lúc này đứng ở trên thuyền, nhìn xa xa thái mạo quy mô khổng lồ chiến hạm, không nhịn được chép miệng, tấm tắc, vô tưởng rằng lão tử lăn lộn đến hiện tại dạng này cũng đã rất khó lường, đối lập hàng này xem ra lão tử còn là kém một chút ta. Thái Mạo lúc này thế nhưng là Kinh Châu thủy quân tổng quản, thống soái dưới trướng 8 vạn thủy quân. Tuy nhiên hàng này tính cách tiêu căng tự mãn, là cái hay thay đổi tiểu nhân, nhưng người quả thực là thủy quân chi tài. Trong lịch sử Tào lão bản nhận lấy Kinh Châu sau vẫn như cũ bổ nhiệm người này làm thủy quân đô đốc, liền có thể thấy được người này thống soái thủy quân mới tài năng. Phải biết rằng Tào Tháo nhìn người bản lĩnh cũng không phải là thông thường, khi đó hắn dưới trướng nhiều như vậy tướng tài, tuy nhiên nhiều không thiện thủy chiến, nhưng có thể bổ nhiệm Thái Mạo làm như thủy quân đô đốc, cũng đủ nhìn ra Thái Mạo khi đó thống lĩnh thủy quân tài năng. Hơn nữa khi đó Kinh Châu còn có một cái đại lão Văn Xính đâu? Hàng này ở Tương Dương cùng Ngụy Duyên đánh cuối bụi, hơn nữa làm người trung nghĩa, đây chính là tương đương phù hợp Tào lão bản cậu vị, bị hắn thưởng thức. Kết quả chính là Văn Xính cũng không có dao động Thái Mạo địa vị. Cho dù trong đó còn khả năng có thật nhiều phức tạp vấn đề, nhưng dùng người luôn không bám vào một khuôn mẫu Tào Tháo tình nguyện tuyển chọn cỏ đầu tường Thái Mạo mà không chọn Văn Xính, cái này chỉ có thể nói Thái Mạo là thật sự có chân tài thật học. Thiên hạ thủy quân tướng lĩnh sắp xếp, Thái Mạo không nói vào trước 3, trước 5 khẳng định là không hề nghi ngờ. Chính là Chu Du đối Thái Mạo cũng là hết sức kiêng kỵ, ở Xích Bích chi chiến trước phí hết tâm tư để Tào Tháo giết chết Thái Mạo, sau đó mới yên lòng cùng Tào Tháo quyết chiến. Mà Thái Mạo năng lực Cam Linh cũng nghe Quách Gia nói qua, không nói so với hắn mạnh, tối thiểu không thể so với hắn kém bao nhiêu. Cho nên Cam Linh vừa lên liền hết sức cẩn thận, không dám dễ dàng cùng đối phương chính diện giao chiến. Chi 2 ngày trước Cam Linh một mực đang dùng đêm khuya vụng trộm lặn qua tạc đáy thuyền hoặc là lặn xuống phía sau đối phương phóng hỏa thuyền các loại biện pháp cho đối phương chế tạo một chút phiền vã nhỏ. Thái Mạo đối với chuyện này cũng là rất căm tức, bị quấy rối 2 lần sau quả đoán tăng cường dò xét đội thuyền, kết quả Cam Linh chiêu này liền không dùng được. Bất quá một chiêu không được, còn có một chiêu khác. Cái này tới một đoạn dòng sông chính là chạy về phía đông bắc. Lúc này đã đầu xuân, nhưng như cũng phần nhiều là gió bắc, ở khúc sông này, Cam Linh quyết định xuất lĩnh dưới trướng tốc độ tương đối nhanh đội thuyền tiến lên ở Thái Mạo thủy quân trước đó tiến hành chơi diều chiến thuật. Gió bắc phối hợp đoạn này hướng đông bắc dòng sông, chạy ở Thái Mạo thủy quân phía trước Cam Linh đại quân bắn ra mũi tên vừa lúc thuận gió, mà Thái Mạo dưới trướng binh lính bắn ra mũi tên lại là ngược gió. Một tăng một giảm bên dưới, Cam Linh hoàn toàn có thể thông qua không ngừng xạ kích đả kích Thái Mạo đại quân. Nói làm liền làm, Cam Linh để dưới trướng 3 vạn thủy quân tốc độ so sánh chậm hơn 2 vạn thủy quân đi trước, mình thì xuất lĩnh còn dư lại gần vạn thủy quân chuẩn bị công kích Thái Mạo thủy quân. Giữa trưa, Thái Mạo thủy quân quả nhiên đi tới đoạn này giang vực, trước mặt liền thấy xa xa Cam Linh 1 vạn thủy quân vạn tiễn tề phát bắn đến. Thái Mạo bĩu môi khinh thường, hơi thôi động vân khí, nhất thời chiến hạm phía trên xuất hiện một tầng bảo hộ màng. Vô số mũi tên bắn lên vân khí, rớt xuống đất. Một đám chuột nhắt. Thái Mạo nhìn phía xa Cam Linh, vung tay lên, để chiến hạm gia tốc, chuẩn bị đuổi theo đem Cam Linh đám này thủy quân ăn hết. Kết quả đuổi một hồi sau, Thái Mạo phát hiện sự tình không đúng. Đối phương chiến hạm tốc độ rõ ràng so với mình mau rất nhiều, vô luận mình tại sao gia tốc, đối phương đều cách mình chừng vạn mét xa. Mà khoảng cách này vừa lúc đối phương mũi tên thuận gió có thể bắn tới chính mình, mà phe mình mũi tên lại bắn không đến đối phương. Tướng quân, đối phương dường như có bí pháp có thể nhanh hơn thuyền tốc, làm sao bây giờ? Trương Duẫn đi lên trước, sắc mặt khó coi hỏi. Tuy nhiên những cái này mũi tên đối với mình thủy quân không tạo được bao nhiêu tổn hại, nhưng không chịu nổi đối phương một mực bắn a. Đoạn này thủy vực còn khá dài, khởi động vân khí sau, chiến hạm tốc độ sẽ giảm xuống không ít, cứ theo cái tốc độ này tối thiểu lại phải qua một ngày trở lên mới có thể lái qua đoạn này thủy vực. Chính mình bên này vân khí cũng không phải vô cùng vô tận a. Dùng một chút ít một chút. Cứ theo cái tốc độ này, không ra hai canh giờ chính mình bên này vân khí liền muốn tiêu hao không còn. Đến lúc đó liền muốn biến thành đợi làm thịt tụi con. Thái Mạo nhìn phía xa Cam Linh tấm kia cười hì hì mặt, tay phải dùng sức đấm mặt bàn, đáng hận. Hắn Thái Mạo có thể lực gáp Kinh Châu các đại thế gia, dựa vào chính là hắn thống soái thủy quân hơn người thiên phú. Phàm là Thái Mạo dưới trướng thủy quân, chiến hạm kiên cố trình độ đều sẽ đề cao bá thành. Ở nơi này chủ yếu dựa vào chiến hạm tiến hành sáp lá cả hoặc là va chạm thời đại, Thái Mạo cái này thiên phú dùng cho cường công thật đúng là đánh đâu thắng đó. Thế nhưng không chịu nổi gặp phải Cam Linh tên vô lại này. Đối phương điển hình chính là đánh không lại ngươi cũng muốn hao tổn chết ngươi. Binh không có ngươi nhiều, thuyền không có ngươi nhiều, nhưng lão tử chính là thuyền tốc so với ngươi mau. Nương sức gió ở ngươi phía trước chơi diều ngươi đều không có biện pháp nào. Thái Mạo biểu thị hắn có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Cũng không thể toàn thể thủy quân cùng nhau xuống thuyền, đổi thành bộ binh đi. Thái Mạo cũng không phải là không có thử qua những biện pháp khác, phái ra đi một bộ phận chiến thuyền chạy ở phía trước trước khiêng, chống đỡ một lúc sau, phía sau chiến thuyền lại đi lên thay thế. Phái lên chiến thuyền nhiều, không có hiệu quả. Thiếu mà nói lại dễ dàng bị đối phương một ngụm ăn hết. Đặc biệt là Cam Linh phát hiện vấn đề này sau cải biến chiến thuật, để dưới trướng chiến hạm tản ra xạ kích, trình hình nửa vòng tròn đem Thái Mạo đại quân bao vây, các nơi loạn xạ. Nhìn tới nơi nào Thái Mạo chiến thuyền không có phóng ra vân khí liền bắn nơi nào, tùy ý tới gần, chỉ cần bảo đảm khoảng cách xung quanh Thái Mạo quân chiến thuyền vạn mét bên ngoài liền tốt. Thái Mạo nghĩ ra phương pháp thứ nhất thất bại. Theo sau Thái Mạo để dưới trướng lưu sĩ cùng nhau vận dụng tinh thần lực, muốn cải biến hướng gió. Kết quả không chịu nổi Cam Linh trên thuyền có cái cô ung. Tuy nói cô ung là cái nội chính hình lưu sĩ, nhưng dù sao là cái nhất lưu đứng đầu lưu sĩ, cái này lực lượng tinh thần không thể chê. Quả đoán nghiền ép đối phương, thủy trung đem hướng gió bảo trì ở có lợi cho phe mình vị trí. Nếu không phải là đối phương phản kháng vô cùng kịch liệt, cô ung đều có thể đem cái này gió to lại để cao cái hai cấp. Cô ung vì sao sẽ ở đây? Bởi vì hắn làm Giang Đông thế gia truyền nhân, Viên Thuật cho dù đối với hắn phi thường tín nhiệm, cũng không dám đem hắn nhét vào Dương Châu bên trong, để tránh khỏi lọt vào hữu tâm nhân bức bách cùng gây xích mích. Đơn giản để hắn phát huy nhiệt lượng thừa, tới làm Cam Linh quân sư. Dù sao một cái thủy quân không có cái có thể hô phong hoán vũ đứng đầu mưu sĩ, luôn cảm thấy có chút không đủ. Cứ như vậy, Thái Mạo phương pháp thứ hai thất bại. Biệt khuất bên dưới, Thái Mạo chỉ có thể lựa chọn sau cùng một cái ổn thỏa nhất phương pháp. Chạy một đoạn thời gian sau liền cập bờ nghỉ ngơi chỉnh đốn, phái một bộ phận binh lính ở trên bờ phụ trách phòng thủ. Phương pháp này cùng loại thứ nhất không sai biệt lắm, bất quá bất đồng là nằm ở trên bờ, Cam Linh thủy quân cũng không có cách nào lại tới gần. Cho nên một nửa binh lính nghỉ ngơi, một nửa binh lính phòng thủ, mới có thể tránh cho vân khí không đủ chịu trọng đại tổn thương vấn đề. Bất quá cái này cũng vừa đúng Cam Linh ý nguyện, Thái Mạo nếu như dạng này hành quân, tối thiểu phải tiêu tốn gần nửa tháng mới có thể đi vào Dương Châu. Cam Linh vốn cũng không có trông cậy vào những cái này tiểu thủ đoạn có thể làm gì đối phương, có thể chậm lại đối phương hành quân tốc độ, vì phe mình tranh thủ thời gian là được. Chương 84, mồi nhử quân sư, kế tiếp chúng ta nên làm sao đây? Hoàng Trung nhìn xong trong tay Cam Linh chuyển tới chiến báo hướng Quách ra hỏi. Cam Linh có thể làm được dạng này nói thật ra đã ngoài Hoàng Trung dự liệu. Dù sao chính mình bên này mới đến Giang Đông nửa năm, thủy quân huấn luyện có thể xa so với lục quân tốn hao thời gian cùng tinh lực phải nhiều. Thái Mạo dưới trướng 8 vạn thủy quân đây chính là trải qua nhiều năm huấn luyện, một chút hơi nước đều không có tinh nhuệ. Coi như là Cam Linh thêm lên cố ung đoán chừng cũng đánh không lại, có thể kéo dài nửa tháng đã không sai. Bằng không trong vòng 3 ngày đối phương đoán chừng liền có thể giết vào Đan Dương cùng Lô Quận, đến lúc đó liền vạn sự đều yên. Hiện tại Cam Linh vì phe mình tranh thủ hơn nửa tháng thời gian, hắn nhất định phải nhân cơ hội này phá cục, bằng không liền muốn cùng đối phương liều chết đánh một trận. Quách Gia nhìn trên xa bàn địa đồ, nhíu chặt chân mày, hiện tại mấu chốt nhất là tìm đến Trần Đăng bộ đội tiềm tàng ở vị trí nào, bằng không chúng ta vô luận như thế nào đều nằm ở bị động trạng thái. Hoàng Trung làm sao không biết điểm này, bất quá bên mình binh lính 4 liền không đủ, đối phương không ló đầu dưới tình huống làm sao có thể tìm được đối phương. Nếu không hắn cũng sẽ không một mực biệt khuất canh giữ ở Lư Giang, đã sớm xông lên cùng đối phương tử chiến. Hoàng Trung dưới trướng quân đội có thể nói là hiện tại toàn bộ Giang Đông cường đại nhất, bằng không cũng sẽ không bị Viên Thuật ủy thác trọng trách, thủ cực kỳ trọng yếu Lư Giang. Hoàng Trung 3 vạn tinh binh ở đây, hơn nữa cơ bản đều là nô binh, có thể nói đối phương không có 8 vạn trở lên tinh nhuệ đại quân căn bản không bắt được Lư Giang. Thế nhưng là Trần Đăng đại quân một mực gần nấp ở trong tối, một mực không có ló đầu ra. Chúng ta bây giờ đừng nói đối phương vị trí, ngay cả đối phương có bao nhiêu binh lính cũng không biết. Quách Gia làm sao không biết cái tình huống này? Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lấy bất biến ứng và biến. Nhưng nếu như cứ như vậy hao tổn tiếp, chính mình căn bản không hao tổn được đối phương. Nhất định phải tìm cơ hội đem đối phương bước ra. Nhìn bên kia Chu Hằng, Quách Gia nói, Hưu Mục, ngươi có dám xuất quân ra khỏi thành dụ địch? Chu Hằng lập tức đứng dậy, có gì không dám? Nhưng bằng quân sư phân phó. Nói thật ra, Chu Hằng ở Viên Thuật dưới trướng nửa năm, một mực làm Hoàng Trung phó tướng, không có đơn độc xuất quân cơ hội, đều nhanh nín chết. Trước đó lần kia hiệp đồng tiên đăng tử sĩ trấn áp người Sơn Việt, nói là tác chiến, kỳ thực Chu Hằng chính là giúp đỡ đi áp giải tù binh, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Bản thân mình bởi vì là Giang Đông thế gia xuất thân, vị trí cũng có chút xấu hổ, lại không lập chút công lao, cho thấy trung tâm, phải ngày tháng năm nào mới có thể ra mặt. Võ tướng cũng không phải là quan văn, một mực bị Viên Thuật siết ở trong tay, Chu Hằng không có công lao muốn thăng chức cơ bản đừng nghĩ. Quách Gia nghe được Chu Hằng trả lời, gật gật đầu. Chúng ta chỉ có nửa tháng thời gian, kéo càng lâu càng phiền phức, không bằng hiện tại liền thử một lần. Hoàng Trung cũng đồng dạng gật gật đầu, Hưu Mục Thiên Phú vừa lúc thích hợp dụ địch, chúng ta mượn chuyện này dẫn ra Trần Đăng đại quân, một lưới bắt hết cũng chưa chắc không thể. Bất quá chúng ta chỉ có 3 vạn đại quân, Lư Giang thành nên làm sao xử lý? Cam Linh 2 vạn thủy quân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lục chiến không thể, thủ thành thủ cái 2-3 ngày khẳng định không thành vấn đề, liền đem bọn hắn điều đến. Vậy kế tiếp nhìn Hưu Mục ngươi. Hoàng Trung vô vỗ Chu Hằng bả vai, vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Chu Hằng ngược lại là không để bụng, cười gật gật đầu. Đùa giỡn, ban về dụ địch ai có thể hơn được hắn? Thiên phú của mình cũng không phải là thổi. Phải biết rằng ban đầu bắt người Sơn Việt có 3 thành trở lên là Chu Hằng xuất quân cầu dẫn tới. Chu Hằng thống soái thiên phú chính là hấp dẫn đối phương chú ý, kéo cựu hận. Chính mình xuất lĩnh 1 vạn đại quân giả vờ đi chi viện Cam Ninh, đối phương không đuổi theo mới là lạ. Sau lưng có Hoàng Trung tồn tại, Chu Hằng thật sự không cảm thấy đám kia ô hợp có thể đối với hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Hoàng Trung tiến thuật, một mũi tên phá ngàn quân không chút khoa trương. Thế là Chu Hằng liền dựa theo Quách Gia phân phó, thí điên dẫn 1 vạn đại quân đi chi viện. Quân sư, Trần Đăng thật sự sẽ mắc lừa sao? Hoàng Trung có chút lo lắng nói. Tuy nhiên Chu Hằng thiên phú uy lực cường đại, nhưng đối phương nhưng cũng là cái nhất lưu nhu sĩ, cứ như vậy đơn giản mắc lừa sợ rằng không quá khả năng. Mà Quách Gia lại hết sức tự tin, Hán Thăng, Lư Giang tầm quan trọng ngươi biết không? Tự nhiên biết, nơi này là Dương Châu môn hộ. Gần nhất chiến báo đối phương khẳng định cũng biết. Nam Xương Hoàng Tổ đại bại, có thể nói dự trương hiện tại là vững như Thái Sơn. Cam Linh kéo lại Thái Mạo, trong vòng nửa tháng cũng không thể đối Dương Châu tạo thành cái gì uy hiếp. Lư Giang có ngươi, Cửu Giang 3 vạn đại quân, chỉ cần thủ vững đối phương cũng không có biện pháp gì. Hiện tại tuy nhiên chúng ta không kéo nổi, nhưng đối phương làm sao kéo nổi? Đây chính là loạn thế, Tào Báo Trần Đăng những người này tạm thời biến mất không có vấn đề gì, một mực kéo ở đây, ngươi cho là Từ Châu cái khác thế gia là ăn chay sao? Những cái này thế gia lúc này bởi vì toàn bộ giai cấp căn bản lợi ích bị dao động, cùng nhau đoàn kết lại tiến công Viên Thuật. Thế nhưng lòng người cách cái bụng, Trần gia cùng Tào gia trụ cột biến mất, cái khác Từ Châu thế gia làm sao có thể không lên cái khác tiểu tâm tư? Mi Trúc trước đó sớm đã bị Quách gia an bài đi Từ Châu quấy rối đi. Dù sao đây chính là Mi gia đã từng đại bản doanh, nhân mạch cùng tài nguyên đông đảo. Cái khác không nói, chỉ cần Tào Báo bị kéo ở Dương Châu nửa tháng, Từ Châu Tào gia rất nhiều lợi ích tối thiểu sẽ bị cướp đi 1-2 thành. Cho nên nói hiện tại song phương kỳ thực đều rất gấp, so chính là xem ai có thể nhịn. Quách gia hiện tại nếu không ra tay, đến lúc đó hơn 10 vạn đại quân cùng nhau tiến công Cửu Giang. Cửu Giang có Cao Thuận ở, tuy nói hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không mất được, nhưng kế tiếp thật sự chỉ có thể rơi vào giằng co. Cho nên Quách gia nhất định phải dẫn đầu ra tay đem Trần Đăng phá hủy, Cao Thuận mới có thể có một kích tất sát, xoay chuyển cục diện cơ hội. Hiện tại Quách gia chủ động thả ra 2 cái mồi câu, một cái Lư Giang, một cái Chu Hằng. Trần Đăng người này Quách gia điều tra qua, quả thực là cái đứng đầu nhân tài, nhưng tính cách rất là tự phụ. Hắn nhất định sẽ không buông tha cái này tốt đẹp cơ hội, bởi vì đối phương thế nhưng là cái phi thường có năng lực hơn nữa tự phụ nhu sĩ, làm sao có thể cho là mình sẽ yếu hơn Quách gia. Đây là cái minh nhu, ta hiện tại là thiết kế, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không tiếp chiêu. Không tiếp chiêu chúng ta cứ tiếp tục hao tổn tiếp, tiếp chiêu chúng ta liền một lần ai chí mưu càng thắng một bậc. Đối phương thua chẳng qua chính là buông tha tiến công Lư Giang, đối Cửu Giang cùng địa phương khác chiến cuộc ảnh hưởng không lớn. Quách gia thua chẳng khác nào đem nửa cái Dương Châu chắp tay nhường cho người. Lợi ích được mất rõ ràng như thế, Quách gia liệu định Trần Đăng tất nhiên vào cuộc. Bất quá cũng không biết đối phương sẽ nhân cơ hội tấn công Lư Giang còn là ăn hết Chu Hằng. Dựa theo Quách gia suy đoán, đối phương sợ rằng sẽ chọn người trước, bởi vì nếu như là hắn ở vào đối phương vị trí cũng sẽ như thế tuyển chọn. Theo sau Quách gia cùng Hoàng Trung đợi đến Cam Linh thủy quân đến chú đóng Lư Giang sau liền xuất phát. Xa xa đi theo Chu Hằng phía sau, tùy thời chuẩn bị chi viện. Lư Giang thành bên trong động tĩnh rất nhanh truyền đến Trần Đăng trong tay. Trần Đăng nhìn xong trong tay tình báo, ngẩng đầu lên mỉm cười. Quách Phụng hiểu sao? Thật sự là rất can đảm. Ngươi đã ra chiêu, như vậy liền để ta Trần Nguyên Long lĩnh giáo ngươi cái này tiểu thái công có bản lĩnh gì? Chương 85, hư thực gia chủ, Hoàng Trung đại quân ra khỏi thành, chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội tấn công Lư Giang? Trần Đăng dưới trướng tướng lĩnh Ngô Hiểu hỏi. Trần Đăng híp mắt, Lư Giang thành thành tường rất cao, bên trong còn có 2 vạn đại quân, coi như chúng ta 4 vạn đại quân phối hợp với Lư Giang thành bên trong thế gia đoán chừng nhất thời cũng khó mà bắt lại, nếu như bị kéo lại liền nguy hiểm. Lư Giang thành tuyệt đối không thể làm, chúng ta bây giờ tiến quân đi tấn công Chu Hằng. Ngô Hiểu là Trần Đăng nhà môn khách, đối với mệnh lệnh này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng còn là làm theo. Trần Liệt, Ngô Hiểu rời đi sau, Trần Đăng đống nhiên thấp giọng hô lên. Lại một cái tướng lĩnh đi đến, gia chủ có gì phân phó? Trần Đăng mỉm cười, ngươi xuất lĩnh 2.000 binh lính đi tấn công Lư Giang. Ghi nhớ kỹ, không nên chủ động tiến công, ở Lư Giang thành bên ngoài dựng trại đóng quân, ngẫu nhiên đi diếu võ dương ai một phen là được. Đến 3 ngày sau nhất thiết phải rời đi. Trần Liệt vừa chắc tay, vâng. Nhìn Trần Liệt rời đi bóng lưng, Trần Đăng cười cười, Quách Phụng Hiếu, hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng. Trần Đăng mưu lược thiên phú là ngụy trang, có thể đem số ít quân đội ngụy trang thành 10 lần, thậm chí mấy chục lần binh lực, lừa gạt địch nhân. Cái này 2.000 binh lính ở trong mắt người khác chính là thật 4 vạn đại quân, nếu như không bị công kích, cơ bản sẽ không bị phát hiện. Tuy nói còn không thiếu kẽ hở nhỏ, thế nhưng Quách gia không ở Lư Giang bên trong không có lợi hại một chút lưu sĩ, nói vậy cũng không người có thể nhìn ra được, đủ để giấu giếm người thái mắt. Quách gia đang tính toán Trần Đăng cũng đồng dạng đang tính toán Quách gia. Chỉ cần Quách gia thu đến tình báo hồi viện Lư Giang, Trần Đăng liền có thể đem Chu Hằng đại quân một ngụm ăn hết. Kỳ thực Trần Đăng làm như thế cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Từ Châu 2 đại thế gia, Trần gia trưởng chính, Tào gia trưởng quân. Bất quá lần này tấn công Dương Châu, những người này cũng không dám phái Từ Châu trong danh sách binh lính. Hán thất đã nguy, còn không có Nga đâu. Không có mệnh lệnh một mình điều binh thế nhưng là tội lớn. Coi như Trần gia cùng Tào gia không quan tâm hắn thất, có thể Đào Khiêm còn sống đâu. Coi như lão đạo như thế nào đi nữa vô năng, như thế nào đi nữa mềm yếu, nhưng dù sao là Từ Châu thứ sử. Nếu như bọn hắn dám không trải qua Đào Khiêm cho phép một mình điều động đại quân, coi như làm ngã Biên Thuật, gia tộc của mình cũng cơ bản xong đời. Cái này hư thế gia cùng chư hầu giữa quy tắc ngầm, ngày sau cái nào chư hầu dám thu nhận bọn hắn, chính là thế gia cũng sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế. Sở dĩ lần này rất nhiều thế gia tấn công Dương Châu, ngoại trừ Kinh Châu là thật sự có cái danh nghĩa. Vương Duệ không đi hội mình, chính mình lại so sánh mềm yếu, bị mấy cái gia tộc uy hiếp đánh cái diệt trừ phản đảng danh nghĩa đảng hoàng phái đại quân tấn công Dương Châu. Cái khác Từ Châu cùng Dự Châu đều vô cớ xuất binh. Khổng Trụ cùng Đào Khiêm đều đi hội mình, vừa mới kết minh định ra lẫn nhau không xâm phạm, hai cái này cổ hủ lão đầu làm sao có thể tự đánh mặt của mình. Tào Báo bọn hắn đều là trên mặt nổi cáo ốm, ngầm tổ chức các gia tộc gia đình hắc hộ đến tiến công Dương Châu. Trên mặt nổi bọn hắn tự xưng là sơn tặc thổ phỉ, cùng Dương Châu mấy cái gia tộc chơi là một cái xáo lộ. Nếu không thì Viên Thuận vì sao sẽ tuyển chọn lúc này cùng thế gia trở mặt đâu, cũng là bởi vì bọn hắn lúc này cũng không có biện pháp trên mặt nổi tấn công hắn. Dự Châu cùng Từ Châu hai châu binh lực cộng lại đều không bằng Kinh Châu một châu, chiến lực càng là chênh lệch quá xa. Bởi vì bọn họ xuất lĩnh đều không phải là quân chính quy, bất quá là chút gia phó hắc hộ chọn lựa ra trắng đinh. Tráng tráng thanh thế tạm được, thật đánh nhau bọn hắn chiến lực tối thiểu cũng phải đem binh lực giảm phân nửa tính. Kỳ thực lần này tiến công Dương Châu chủ yếu chính là Thái Mạo thủy quân cùng Hoàng Tổ lục quân, người khác chỉ bất quá là hỗ trợ kiểm chế binh lực, hoặc là bắt được yếu kém địa phương cùng xông lên. Những cái này thế ra quân đội chiến lược thông thường, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu. Hơn 10 vạn tạp binh đặt ở Lư Giang cùng Cửu Giang phụ cận cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Hao tổn tiếp chỉ có thể lưỡng bại câu thương, tiện nghi là cái khác thế ra, đây là Trần Đăng không thể tiếp nhận. Cho nên nói Trần Đăng chỉ có thể không ngừng tìm cơ hội suy yếu Viên Thuật, cho Thái Mạo cùng Tào Báo đám người sáng tạo cơ hội. Từ Châu vốn cũng không phải là gia binh gia tướng địa phương tốt, chủ yếu chính là tiền nhiều lương nhiều, binh lính cũng không tính là tinh nhuệ. Đào Khiêm dưới trướng cầm ra được còn là hắn từ lao ra, cũng chính là Dương Châu Đan Dương lôi ra hai vạn Đan Dương tinh binh, cái khác phần nhiều là tạp binh. Nhưng này hai vạn Đan Dương binh đều bị Đào Khiêm mang đi, chính là không mang đi Tào Báo bọn hắn cũng không dám lôi ra đánh Dương Châu. Mà Trần gia cho tới nay ra đều là mưu sĩ, tốt tướng linh cơ bản không có mấy cái, dưới trướng cũng liền hai ba cái nhị lưu, chuẩn nhị lưu tướng lĩnh, chính diện tác chiến năng lực có bao nhiêu yếu liền có thể tưởng tượng được. Không có đối phương gấp 3 trở lên binh lực, Trần Đăng căn bản không muốn đụng, tối đa chính là lưỡng bại câu thương, cái này còn phải là đối phương không có nhất lưu trở lên tướng lĩnh. Cho nên nói Trần Đăng hiện tại để mắt tới Chu Hằng, một phương diện, Chu Hằng tiên phú quả thực lợi hại, vững vàng kéo lại Trần Đăng đại bộ phận cửu hận. Về phương diện khác, Chu Hằng dưới trướng liền một vạn đại quân, hơn nữa bản thân tối đa cũng chính là cái chuẩn nhất lưu tướng lĩnh, chính mình bên này không nói toàn thắng, tối thiểu nên có thể đại thắng đối phương. Chu Hằng chính là một cái làm người ta khó có thể cự tuyệt mê người mỗi câu, dẫn tới Trần Đăng tự động mắc câu. Cái này cũng cùng Quách Gia nghĩ giống nhau. Đối phương nhất định sẽ một lòng muốn nuốt xuống khối này thì mỡ. Ba ngày sau, Trần Liệt đúng hạn đi tới Lư Giang thành trước. Ở Lư Giang thành trước diêu võ Dương Ai một phen sau liền dựng trại đóng quân. Nhìn phía xa mấy vạn đại quân cùng khổng lồ doanh trại, Lư Giang thủ tướng làm sao dám chủ động xuất kích? Một bên khẩn trương coi chừng Lư Giang thành, một bên phái người hướng Quách Gia cầu cứu. Phùng Hiếu, đối phương không mắc câu, trái lại nhân cơ hội tấn công Lư Giang thành, chúng ta mau hồi biệt đi. Hoàng Trung hiện tại gấp như kiến bò trên chảo nóng. Lư Giang thế nhưng là Viên Thuật ngàn dặn vạn dặn nhất định phải bảo vệ, vô luận như thế nào cũng không thể mất a. Quách Gia cũng không giống Hoàng Trung giống nhau nôn nóng, cẩn thận cân nhắc trên tay thư tín nội dung. Há thăng, người làm tướng nhất định phải vững vàng bình tĩnh, vô luận lúc nào cũng không thể nôn nóng. Hoàng Trung nhìn Quách Gia vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ, cũng ý thức được hắn có chút quan tâm sẽ bị loạn, vội vã bình tĩnh lại tâm thần. Quách Gia hài lòng gật gật đầu, Hoàng Trung tuy nhiên lịch duyệt không đủ, nhưng năng lực cùng tâm tính đều là tốt nhất nhân tuyển, tương lai đủ để trở thành một phương đại tướng, một mình đảm đương một phía. Đem trong tay bức thư đưa cho Hoàng Trung, há thăng, ngươi không cảm thấy trong thư này nội dung có chút vấn đề sao? Hoàng Trung cẩn thận nhìn trong tay tình báo, có gì vấn đề? Lẽ nào đây không phải là Từ Minh viết, là bên địch tạo giả thư tín? Quách Gia cười cười, phía trên này quan ấn rõ ràng, lại không có hủy đi phong cùng xóa sửa vết tích, tự nhiên là thật. Bất quá, phía trên này nội dung ngươi không cảm thấy có chút kỳ hoặc sao? Hoàng Trung lại cẩn thận quan sát trong tay tình báo, mỗi chữ mỗi câu mà nhìn. Trong lòng mơ hồ cảm giác có nơi nào đó không đúng nhưng lại không nói ra được, chính có thể buông xuống trong tay tình báo nhìn hướng Quách Gia, xin quân sư dạy bảo. Quách Gia nhìn thấy Hoàng Trung biểu hiện trong mắt tràn đầy thưởng thức, há thằng, ngươi cảm thấy đối phương hơn 4 vạn đại quân bắt lại Dương Châu cần thời gian bao lâu? Hoàng Trung trong lòng tỉ mỉ tính toán một phen, 5-6 ngày đi. Như vậy chúng ta trở về Lư Giang cần thời gian bao lâu? Hành quân gấp chỉ cần 4 ngày. Nói đến đây, Hoàng Trung đã mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nói như thế, đối phương hoàn toàn là đang làm chuyện không cần thiết, căn bản không bắt được Lư Giang a. Quách Gia cơ trí ánh mắt để lộ ra một tia hàn mang, không sai, đối phương thế nhưng là có một cái chí mưu chi sĩ, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Hắn làm như thế nhất định không phải là vì đánh xuống Lư Giang, mà là ép chúng ta trở về thủ Lư Giang. Mà chúng ta bây giờ có 2 vạn đại quân, lại có ta ngươi ở, đối phương khẳng định cũng sẽ không gặm chúng ta khối này xương cứng. Như vậy tính tiếp, đối phương khả năng mục tiêu chính là Chu Hằng. Không đợi Quách Gia nói ra dưới nửa câu, Hoàng Trung liền bừng tỉnh nói. Chương 86, tương kế tiểu kế như vậy quân sư, chúng ta nên làm sao đây? Hoàng Trung lúc này trong lòng cũng có chút ý nghĩ, nhưng loại này bày mưu tính kế chuyện còn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến đi, người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn tuy nói cũng học không ít binh pháp, nhưng còn là so ra kém những cái này hầu tinh nữ sĩ. Quách Gia Quỷ dị cười, bất kể nói như thế nào, con cá còn là mắc câu. Chúng ta tự nhiên muốn theo đối phương tâm ý đi chi viện. Hoàng Trung Bốn còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Quách Gia cái kia quỷ dị nụ cười, quả đoán ngậm miệng lại. Hán Thăng, chúng ta bây giờ toàn quân cực tốc chạy tới Lư Giang. Ngoài ra, truyền tin để Chu Hằng lui lại. Ân. Nhìn trước mặt xa bản, Quách Gia nhìn chằm chằm về Lư Giang nhất định trải qua con đường một cái miệng gốc. Muốn lừa gạt địch nhân, trước hết được lừa gạt chính mình. Trần Nguyên Long, ngươi nên ở nơi đó bố trí mai phục đi. Chu Hằng nhận được Hoàng Trung tin tức, không có bất kỳ hoài nghi, dựa theo chỉ thị tốc độ cao nhất rút về Lư Giang. Kế tiếp, hết thảy đều giống như Quách Gia suy đoán giống nhau. Chu Hằng ở trên đường trở về gặp phải Trần Đăng đại quân phục kích, bị ngăn ở trong sơn cốc. Mà Quách Gia cùng Hoàng Trung đại quân lại từ lâu đồng dạng mai phục ở ngoài sơn cốc, nghe được trong sơn cốc tiếng giết liền bọn vào theo. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, Hoàng Trung xuất lĩnh 3 vạn tinh binh gặp gỡ hơn 4 vạn tạp binh. Không có đại lượng vân khí chống đỡ, Hoàng Trung từng mũi tên nhẹ nhõm bắn chết đối phương trong trận doanh cao cấp tướng lĩnh, theo sau trực tiếp nghiền chết đối phương đại quân. Trần Đăng ở nghe được Hoàng Trung đại quân thanh âm thời gian liền ý thức được đại sự không ổn, mang theo dưới trướng thân binh doanh thật sớm rời đi. Chạy xa sau, Trần Đăng hận hận nhìn sơn cốc phương hướng, Quách Phùng Hiếu, xem ra ta là xem thường ngươi. Lần này chỉ là thăm dò, sau đó chúng ta còn có cơ hội giao thủ, đến lúc đó ta nhất định để ngươi cũng biết thất bại tư vị. Vốn tưởng rằng là đối phương trung kế, kết quả không nghĩ tới bị đùa giỡn chính là mình. Trần Đăng khi đó thế nhưng là trơ mắt nhìn thấy Hoàng Trung đại quân đi xa mới yên lòng bố trí mai phục, cũng không biết đối phương là thế nào phát hiện hắn điểm mai phục, lại làm sao thần không biết quỷ không hay vụng trộm trở về. Lần này thất bại đối với Trần Đăng tới nói là cái không nhỏ đả kích. Thờ nhỏ liền có thiên tài danh xưng hắn, hiện tại tuổi còn trẻ chí mưu cũng đã không kém với hắn cha, ở Từ Châu tự nhận là không ai bằng, cho nên có chút khinh thường người trong thiên hạ. Không nghĩ tới chính mình cái này lần đầu tiên ra tay liền thảm bại ở Quách Gia trên tay. Chuyện này để hắn rõ ràng thế giới này to lớn, so với hắn mạnh người chỗ nào cũng có, thoáng thu liễm bung lòng chi tâm. Tuy nhiên tao nộ thảm bại, nhưng thấy rõ tự mình, phúc hề hòa hề. Cái này nói vậy cũng là Trần Khuê thả hắn ra lĩnh binh nguyên nhân. Thắng, cố nhiên đáng mừng, nhưng thất bại lại không hẳn cũng không phải là một chuyện tốt. Chính mình đứa con trai này cho tới nay chính là quá thuận, không có trải qua ngăn trở cùng đả kích, cũng chưa bao giờ gặp có thể cùng hắn sánh ngang cùng lứa tuổi. Không có áp lực cũng liền không có động lực, so sánh trải qua lần này ngăn trở, Trần Đăng tương lai thành tựu sẽ càng thêm bất khả hạn lượng. Quách Gia ngược lại không có để ý Trần Đăng chạy trốn. Đối với hắn mà nói, Trần Đăng tuy nhiên còn là cái không sai mưu sĩ, nhưng bây giờ tối đa cũng chính là nhất lưu tầng dưới chót tiêu chuẩn, cùng hắn kém nhiều lắm. Mặc dù có chút tiếc nuối không có cầm Trần Đăng bắt đến, nhưng như thế chiến quả đã để người hết sức hài lòng. Quét dọn xong chiến trường sau, Quách Gia cùng Hoàng Trung liền xuất quân áp tải tù binh về thành. Đánh tới trình độ này, Dương Châu trên cơ bản đã đặt vững thắng cục, hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là Thái Mạo thủy quân. Thật muốn là trên nước giao chiến, Quách Gia đám người đối với Thái Mạo thủy quân còn thật đúng là không có biện pháp gì. Dù sao thủy quân binh lính cùng chiến hạm số lượng đặt ở nơi đó đâu, không phải bộ binh lên thuyền liền có thể trở thành thủy quân. Viên Thuật cùng Quách Gia đám người dù sao không có ở Giang Đông trải qua bao nhiêu đại chiến, còn không rõ ràng lắm thủy quân tầm quan trọng. Chỉ có nho nhỏ 3 vạn thủy quân, sở dĩ hiện tại mới đối Thái Mạo như thế bất đắc dĩ. Bất quá thủy quân vật này cực hạn tính còn là rất lớn, chỉ cần Quách Gia bọn hắn đem Cửu Giang quân địch cũng cùng nhau giải quyết, không có lục quân hiệp trợ, Thái Mạo đoán chừng cũng sẽ biết khó mà lui. Liên ở Quách Gia bọn hắn chiến thắng trở về thời gian, Cửu Giang quận trị Sở Định Viễn huyện đang tiến hành một trận thảm thiết tác chiến. Dự Châu cùng Từ Châu đại quân tổng cộng chừng 9 vạn binh lính, ở Tào Báo lãnh đạo bên dưới cùng nhau tấn công Định Viễn huyện. Lỗ Túc đứng trên thành tường, nhìn quân địch chống thang mây, ở đại lượng cùng tiến thủ hiểm hộ bên dưới vọt tới, dậm dạp chẳng trị binh lính để Lỗ Túc có chút da đầu tê dại. Coi như đối phương đều là tạp binh, nhưng gần 10 vạn số lượng thoạt nhìn thật sự lực uy hiếp 10 phần. Từ Kính, kế tiếp liền xem ta đi. Ngụy Duyên khẽ miệng lộ ra một cái tự tin nụ cười. Lỗ Túc nhìn phía xa giống như vô biên vô tận binh lính, khuôn mặt nghiêm túc, "Văn trưởng, ngươi nếu là không thủ được liền để hãm trận doanh xuất kích, nhớ lấy không thể bại mạnh." Ngụy Duyên lơ lên nói, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Đối với đám này tạp binh ta dưới trướng binh lính đủ để ứng đối, Tử Kính không cần lo lắng. Ngụy Duyên cùng Cúc Nghĩa là một cái loại hình, đều có chút tâm cao khí ngạo. Tự nhận là bản lĩnh không thua Trương Liêu hắn, biết được Trương Liêu huy hoàng chiến quả, trong lòng đã sớm nín một hơi. Hiện tại chính là chứng minh chính mình thời gian. Ngụy Duyên nhìn phía xa quân địch, ngoài mặt tuy nhiên vô cùng tự tin, nhưng trong lòng còn là vô cùng thận trọng. Mặc dù là tạp binh, thế nhưng số lượng nhiều đến loại trình độ này, vân khí đã từ lượng biến tạo thành chất biến. Nếu như không nghiêm túc đối đãi, hắn có thể hay không thủ được còn chưa chắc đâu. Nhìn quân địch người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới, Ngụy Duyên rút ra bên hông đao, chỉ phía xa hét lớn, cùng tiến thủ, bán. Thoáng chốc vân khí ra thành, vạn tiễn tề phát, dày đặc đả kích đối phương hàng trước, chớp mắt đánh ngã một mảnh nhỏ binh lính. Đối phương cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, càng nhiều mũi tên đồng dạng bắn đến. Nhưng bởi vì thành tường ngăn trở, chỉ là lẻ tẻ đánh ngã hơn 10 cái binh lính. Rất nhanh, quân địch liền vọt tới thành tường phụ cận, đem thang mây gác trên thành tường, từng cái bốc mũi tên người trước ngã xuống, người sau tiến lên leo lên thang mây. Ngụy Duyên từ lâu để một chút binh lính chuẩn bị xong cự thạch cùng dầu sôi, nhìn thấy những người này thang mây trồng đến, tất cả binh lính không cần chỉ huy, trực tiếp đem cự thạch cùng dầu sôi ngã xuống. Sau đó liền xuất hiện vô số tiếng kêu rên, liên tiếp vang vọng toàn bộ chiến trường. Trong công thành chiến phòng thủ mới là chiếm cứ không nhỏ ưu thế, nhưng đồng dạng, phe tấn công binh lính tinh nhuệ trình độ yêu cầu cũng thấp xuống không ít. 10 vạn tạp binh cùng 8 vạn tinh nhuệ công thành chênh lệch không lớn. Dòng giáp kịch chiến một cái buổi chiều, vô số thi thể táng thân ở dưới tường thành. Khắp nơi đều là binh lính thi thể cùng mũi tên. Tuy nhiên giết chết gần vạn quân địch, nhưng Ngụy Duyên dưới trướng quân phòng thủ cũng tử thương hơn 3000. Không thể không nói, Tào Báo tuy nói tuy không nổi danh, nhưng thật sự không được tính là cái bao rơm. Trong lịch sử hàng này thoạt nhìn là cái đầu bị, đó là bởi vì hắn đối đầu địch nhân đều quá mạnh. Làm từ châu hai đại thế gia một trong, có thể cùng Trần gia đánh đồng Tào gia gia chủ, Tào Báo làm sao có thể thật sự là cái bao rơm? Có thể bị Đào Khiêm bổ nhiệm làm từ châu đệ nhất đại tướng, Tào Báo còn có là chút chân tài thật học. Tuy nhiên năng lực tác chiến thông thường, thế nhưng Tào Báo năng lực chỉ huy còn thật không sai. Dòng giáp kịch chiến đường này, công thành những cái này tạp binh dĩ nhiên cơ bản không có xuất hiện chạy tán loạn chi thế, đủ để thấy rõ Tào Báo cũng không phải là một cái chân chính vô năng hạng người. Ở Tào Báo chiếm giữ binh lực ưu thế tình huống, Ngụy Duyên nhất thời thật đúng là không bắt được đối phương. Chương 87, tập doanh 3 ngày, Lịch Viễn huyện thảm thiết công thành chiến tiến hành đầy đủ 3 ngày. Mấy bạn thi thể lưu lại tòa thành trì này bên dưới, máu tươi đem toàn bộ thành tường đều nhiễm đỏ, khắp nơi đều tràn ngập một cổ gây mũi mùi máu tươi. Ngụy Duyên thủ hạ binh lính trải qua dòng dã 3 ngày ác chiến thương vong gần nửa, còn dư lại cũng đã sức cùng lực kiệt. Mà Tào Báo bên này thương vong càng thêm thảm trọng, hơn 9 vạn người chỉ còn dư lại không tới 5 vạn. Nhìn trong tay thống kê đi ra thương vong báo cáo, Tào Báo mắt cũng không chớp một lần. Bất quá là chút tiện dân, ở cái này loạn thế thứ không thiếu nhất chính là lưu dân, chính là chết sạch đối với hắn tới nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tào Báo cao mày, thương vong như thế lớn nhưng Định Viễn huyện còn không có đánh xuống, tình huống có chút không ổn à. Trần gia tên tiểu tử kia chiến bại tin tức Tào Báo đã biết. Khi đó nghe được tin tức này sau, Tào Báo chỉ là cười lạnh chào phúng hai tiếng. Cái gì Trần gia trăm năm mới ra thiên tài, từ châu thế hệ trẻ người dẫn đầu, bất quá là một cái lý luận xuông triệu quát. Bình thường ba hoa khoác lác trang như binh pháp đại gia dường như, kết quả vừa lên chiến trường liền đem 4 vạn đại quân ném đi, nhìn ngươi sau đó còn có thể nói cái gì? Nếu như hiện tại trong tay hắn nhiều hơn 4 vạn đại quân, sợ rằng Định Viễn huyện đã sớm đánh xuống. Cái này 3 ngày ác chiến, Tào Báo bên này mặc dù nói sĩ khí đã vô cùng sa sút, nhưng Ngụy Duyên dưới trướng binh lính hiện tại càng là đã mau đến cực hạn. Gần gấp 3 binh lực, mệnh binh chi kế đều có thể hao tổn chết đối phương. Tào Báo đã nhìn ra được, hiện tại tình hình đối với hắn cái này một phương vô cùng bất lợi, có thể nói lần này thế gia thảo phạt Dương Châu chiến dịch trên cơ bản xem như là thất bại. Dương Châu chỗ yếu nhất dự trương không bắt được, làm bên mình chủ lực Thái Mã bị vững vàng ngăn chặn, lại thêm âm thầm ý hiếp đối phương Trần Đăng hiện tại cũng thất bại. Hắn bên này coi như thắng, cũng phải thương vong thảm trọng, tối đa có thể bắt lại Cửu Giang, muốn tấn công Đan Dương cùng Ngô quận cơ bản không có khả năng. Bất quá tuy nhiên trên chỉnh thể lần này chiến dịch thất bại, nhưng không có nghĩa là Tào Báo không thể chiếm chút tiện nghi à. Cửu Giang tuy nhiên không có Đan Dương cùng Ngô quận giàu, nhưng trong đó chất béo cũng không ít. Gia tộc gần nhất không ngừng truyền đến thư tín thúc giục hắn trở về, nói có chút đạo trích không ngừng như tầm ăn lên nhà mình cùng Trần gia thế lực. Trần gia còn có Trần Khuê lão già kia ở, nhà mình liền chính hắn như thế một cái tâm phúc, lại không bay về chỉ sợ liền chúng Trần gia lão già kia tinh kế. Nếu không phải nhìn thấy có công phá Cửu Giang hy vọng, Tào Báo đều có rút lui tâm tư. Hiện tại Tào Báo là hạ quyết tâm tiếp tục toàn lực tiến công Định Viễn huyện. Đánh xuống sau ở Cửu Giang cướp bóc một phen, kiếm đủ chất béo liền đi. Đương nhiên, cái này cũng vừa đúng lỗ tốt tính toán. Nếu như không cho những cái này thế ra một chút nhan sắc, tới cái hung ác, để cho bọn hắn biết Dương Châu không dễ trọng, không phải bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương, sau đó gặp phải phiền phức đoán chừng sẽ càng nhiều. Nhìn thấy Ngụy Duyên bộ đội cơ bản đạt tới cực hạn, Tào Báo hiện tại binh lực cùng sĩ khí cũng đều so với nguyên lai yếu đi rất nhiều, Lỗ Túc ý thức được đã đến lúc. Đêm đó, Lỗ Túc đem Cao Thuận cùng Ngụy Duyên gọi đến, phá địch thời cơ liền ở đêm nay. Lỗ Túc quay đầu nhìn hướng Ngụy Duyên, hắn mới là đêm nay then chốt, "Văn trưởng, ngươi dưới trướng binh lính còn có thể chịu đựng được sao?" Ngụy Duyên ôm quyền nghiêm túc nói, "Quân sư xin yên tâm, mộ dưới trướng binh lính ở tập kích bất ngờ thành công lúc từng cái có thể lấy 1-10." Lỗ Túc gật gật đầu, "Lần này hai người các ngươi nhất định phải chung sức hợp tác, Bá Bình xuất lính ham trận doanh đi đầu, Văn trưởng phụ trách hiệp trợ, nhất định phải đem cái này còn giữ lại 5 vạn đại quân toàn bộ lưu lại Dương Châu, để cho bọn hắn biết, Dương Châu cũng không phải là dễ chơi." Nói xong lời cuối cùng, cho tới nay khí chất ôn nhuận như ngọc Lỗ Túc trên mặt hiếm thấy xuất hiện một cổ túc sát chi khí. Người thành thật không thường tức giận, nhưng điên lên không phải thông thường đáng sợ. Lỗ Túc mặc dù là thế gia người, nhưng lòng mang thiên hạ, cộng thêm nhà mình chỉ là cái bất nhập lưu thế gia, tự nhiên không có bao nhiêu tư tâm. Khoảng thời gian này đi theo Viên Thuật, Lỗ Túc cũng dần dần rõ ràng nhóm người mình đang làm chuyện gì. Không chỉ là vì nhất thống thiên hạ, càng là thăm dò một con đường mới. Tuy nhiên không biết con đường này có thể thành công hay không, nhưng Lỗ Túc thật sự nhìn ra được con đường này mang tới chỗ tốt, cùng với vô hạn khả năng. Hôm nay Dương Châu đã sơ bộ thành hình, hết thảy tất cả đều vui sướng hướng quang vinh. Mọi người đều bị thúc giục sáng tạo tài phú, nhưng đồng thời tất cả mọi người đang được lợi. Những cái này thế gia đoạt được lợi ích cũng không có bị bóc lột bao nhiêu, trái lại còn tăng trưởng không ít. Lỗ Túc rõ ràng những cái này thế gia vì sao tấn công Dương Châu, nhưng tuy nhiên lý giải cũng không ủng hộ, bởi vì lập trường khác nhau. Tính đến cùng, trên cơ bản tài năng một thân Lỗ Túc đứng lập trường là thiên hướng bách tính cùng Hàn Môn lập trường, theo đuổi là cả Đại Hán giàu mạnh. Cho nên đối với những cái này thế gia vẹn vẹn vì thế liền đại hưng binh qua, Lỗ Túc cảm thấy hết sức phẫn nộ. Cao Thuận cùng Ngụy Duyên mặc dù đối với Lỗ Túc phẫn nộ có chút không hiểu, nhưng còn là đồng ý rời đi. Ban đêm, Tào Báo dưới trướng binh lính còn đang nghỉ ngơi. Bởi vì liên tục 3 ngày chiến đấu, những cái này binh lính tinh thần đều có chút mệt mỏi, ngủ được rất chậm. Mà Tào Báo nhìn thấy Ngụy Duyên binh lính cũng đều phi thường mệt mỏi, cho nên đối với doanh trại dò xét cùng phòng vệ có chút sơ sót. Cao Thuận đều lười âm thầm đánh lén, trực tiếp minh đao minh thương kết thành quân trận xông vào. Cường đại ham trận doanh đối mặt loại này cơ bản không có phòng bị, phản kích không quá kịch liệt quân đội, trực tiếp chính là chém dưa cắt rau vậy nghiền ép. Theo sau đổi kịp Ngụy Duyên trận mắt há hốc mồm nhìn ham trận doanh cơ giới thức đồ sát, khủng bố như vậy. Những cái này binh lính hóa thân từng cái khủng bố cô máy giết chóc, trên cơ bản chính là tay trái dùng lá chắn ngăn trở đối phương công kích, tay phải dùng đao chém đi, theo sau đối phương liền ngã xuống dưới chân. Động tác đều nhịp, đơn giản thẳng thắn, không có bất luận cái gì đẽ. Chính là như thế ngăn lại chém đi, phối hợp với ham trận doanh cường đại từng binh sĩ tố chất cùng cơ bản không hạn mức cao nhất phòng ngự lực, tạo thành hiệu quả chính là hoàn toàn nghiêng về một bên đổ sát. Ngụy Duyên ngây người công phu, ham trận doanh liền tiêu diệt mấy trăm binh lính, hơn nữa không chút thương tích. Loại này khủng bố hình ảnh Ngụy Duyên đều rung động, những cái này thế gia binh lính trong lòng càng là tràn đầy hoảng sợ, toàn thân không nhịn được run rẩy. Cho dù ai gặp phải loại này giết không chết, thậm chí không thể gây thương tổn được quân đội đoán chừng trong lòng đều sẽ rùng mình. Lúc này là đêm tối, ham trận doanh đánh đằng trước, Ngụy Duyên dưới trướng gần vạn binh lính đi theo phía sau thanh lý xung quanh tản binh. Chính diện gặp gỡ những cái này binh lính căn bản không nhìn ra ham trận doanh kỳ thực chỉ có nho nhỏ 1.000 người, còn tưởng rằng cái này đến không hết binh lính đều là ham trận doanh dạng này quái vật đâu, nhất thời si khí tán loạn, rối rít chạy trốn. Tào Báo từ trong trướng đi ra sau cũng nhìn thấy ham trận doanh đổ sắt tràn diện, hắn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đây là một đám như thế nào biến thái a? Dương Châu có chi khủng bố đặc thù binh chủng tiên đăng tử sĩ Tào Báo cũng biết, nhưng không người nói cho hắn biết còn có khác một chi a. Tào Báo chỉ là hơi chút quan sát liền biết đại thế đã mất, theo ở phía sau Ngụy Duyên bộ đội số lượng cũng có hơn bạn, hơn nữa hoàn toàn không nhìn ra có bất luận cái gì ban ngày biểu hiện ra vẻ vải dáng vẻ, từng cái một đều cùng đỉnh cấp binh lính không sai, từng cái đều có thể một chọn ba. Chính mình bên này liền 5 vạn kinh hoàng vẻ vải chi sư, hơn nữa còn là tạp binh. Trận chiến này làm sao đánh? Tào Báo không nói hai lời mang theo thân binh doanh xoay người chạy. Cao Thuận xa xa thấy được màn này nhưng cũng không có cái gì cử động. Kỳ thực Cao Thuận nếu có tâm muốn để lại đối phương nói, độ khó không lớn, nhưng Lô Túc trước đó liền nhắc nhở qua nhất định phải thả đi Tào Báo. Đơn thuần đánh bại những cái này con em thế gia còn tốt, nhưng muốn thật sự bắt được bọn hắn lại trái lại xử lý không tốt. Nếu như giết, vậy thật sự là cùng những cái này thế gia không chết không thôi, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Nhưng nếu là thả đi, viên thuật mặt để nơi nào? Đối phương sau đó còn không càng thêm ngày. Cho nên nói Lỗ Túc cùng Quách gia trực tiếp tuyển chọn nhắm mắt làm ngơ. Mọi người trong lòng đều rõ ràng liền tốt, ta không là người, ngươi cũng đừng lại chọc ta, từng người lưu một đường. Bằng không lần sau lại cắm ở trong tay ta liền chớ có trách ta lòng dạ ác độc. Chương 88, rút quân lại là một đêm đồ sát, cùng ban đầu Trương Liêu tình hình chiến đấu không sai biệt lắm. 5 vạn đại quân bị giết hơn 1 vạn sau liền không chịu nổi, nhìn thấy chủ tướng đều không thấy, trực tiếp đầu hàng, chạy trốn chạy trốn. Mà Ngụy Duyên dưới trướng binh lính tổn thương bất quá mấy trăm, hãm trận doanh càng là cơ bản không chút tổn hao. Ngoại trừ mấy cái hàng bị đối phương trong quân đô úy chém vài đao bị trọng thương bên ngoài, cái khác liền vết thương nhẹ đều không có mấy cái. Ngụy Duyên nhìn thấy tù binh hơn 3 vạn binh lính, trong lòng khỏi phải nói có cỡ nào sảng khoái. Không dễ dàng a. Biệt quất giữ 3 ngày, dưới trướng đại quân đánh mất một nửa, cuối cùng ăn được thịt. Hiện tại nên có thể cùng Trương Văn Viễn hàng kia ngồi ngang hàng đi. Ngụy Duyên đối với Trương Liêu đoán niệm cũng không phải là thông thường sâu. Không chỉ là bởi vì hai người địa vị cùng chức vị không sai biệt lắm, càng là bởi vì hai người am hiểu phương diện cũng đều không sai biệt lắm, vô cùng giống nhau. Đều am hiểu tập kích, đều có thể một mình đảm đương một phía, võ nghệ cùng thống soái năng lực còn đều không sai biệt lắm, quả thực tựa như một đôi sinh đôi minh đệ. Duy nhất không giống địa phương chính là hai người tính cách, Trương Liêu ổn trọng, Ngụy Duyên dũng mãnh. Hai người này cảm giác tựa như một cái khác phiên bản Cao Thuận cùng Cúc Nghĩa, bất quá Trương Liêu không thể ổn áp Ngụy Duyên, tối đa chính là mạnh hơn một đường. Lỗ Túc biết được chiến quả sau đó liền biết, cả trận này Dương Châu phòng vệ chiến coi như là kết thúc. Cái này chiến báo rất nhanh sẽ truyền cho Hoàng Tổ cùng Thái Mạo. Chỉ cần Thái Mạo còn có chút đầu óc liền biết nên rút quân. Cửu Giang không bắt được, chính mình quân đội bạn còn đều diệt. Hơn nữa ham trận doanh cái này sát khí bị giải phóng ra ngoài, chỉ cần vùi đầu vào chiến đấu, Thái Mạo căn bản không tính là gì, lên bờ đều không có cơ hội. Chỉ cần Thái Mạo không ngốc liền sẽ không tự mình tìm chết, ngược lại lần này hắn lại không có thua thiệt. Thua thiệt là Hoàng Tổ cái kia lão quỷ, Thái Mạo không cười trộm đã không sai, nhưng cơ hội này còn có thể chiếm đoạt càng nhiều quân quyền. Mà Từ Châu cùng Dự Châu thế gia nhân khẩu tổn thất, ở những cái này thế gia xem ra căn bản không tính là gì. Ở cái này loạn thế, toàn bộ Bắc Phương không lâu sau sẽ đánh thành một mảnh, lưu dân còn không phải là khắp nơi đều có. Nhiều chết một chút còn có thể bất chút thổ địa cùng lương thực, còn có thể ít chút nhiều loạn đâu. Những cái này thế ra căn bản không thiếu nhân khẩu, ngẫm lại Tam Quốc trong lúc nhân khẩu thiếu bao nhiêu. 60 triệu người sau cùng không đủ 10 triệu. Nhiều như vậy nhân khẩu cũng không phải mất hết, trong đó một phần nhỏ trở thành thế ra không hộ khẩu. Còn giữ lại thế ra cảm thấy không đáng nuôi hoặc là nuôi không nổi, liền mặc cho bọn hắn chết đi. Ở cái này loạn thế ra thiếu nhân tài, thiếu thổ địa, thiếu thuế ruộng, nhưng quyết sẽ không thiếu nhân khẩu. Cho nên nói mặt ngoài thoạt nhìn thế ra tổn thất thảm trọng, hơn 10 vạn đại quân bồi đi bảo, nhưng trên thực tế đâu? Bao chuyện không có. Tối đa chừng nửa năm liền có thể khôi phục lại. Chính như Lô Túc dự đoán, nhận được tin tức sau, Thái Mạo trực tiếp rút quân. Hoàng Tổ biết được Thái Mạo rút quân, tuy nhiên nổi trận lôi đình, trong lòng đem Thái Mạo mắng một lượt, sau cùng cũng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện lui quân. Thái Mạo bọn hắn biết khó mà lui, Hoàng Trung bọn hắn cũng không cách nào truy kích, dù sao mình bây giờ thủ cái Dương Châu đều có chút miễn cưỡng, muốn tấn công Kinh Châu, còn là tắm một cái ngủ đi. Điền Phong bọn hắn quả đoán bỏ qua đối ngoại xuất binh, lựa chọn nhẹ nhõm thu thập Dương Châu nội bộ nhiễu loạn, cùng với đối một chút nội tặc thu sau tính sổ. Lại dường như nửa năm trước thông thường, từng nhóm thế gia hảo môn tập thể nhào nhai. Trong lúc này, Cố gia, Chu gia cùng Lục gia đám thế gia ra không ít lực. Trong đó, Lục gia lão hồ ly kia là kể từ khi biết Trương Liêu đại thắng tin tức sau liền chủ động hỗ trợ, mà Cố gia cùng Chu gia lại là biết Hoàng Trung đại thắng sau chọn lựa hành động. Mặc dù có chút mã hậu pháo, dễ hoa trên gầm ý tứ, nhưng dù sao còn muốn dựa vào cái này ba nhà. Điền Phong đám người cũng chấn an những cái này thế gia, đồng thời đem một chút quan trường cùng về thương nghiệp lợi ích nhường lại. Dương Châu chi chiến cứ như vậy hữu kinh vô hiểm, đầu voi đuôi chuột kết thúc. Ngay từ đầu Điền Phong còn vô cùng lo lắng, rất sợ có vòng nào xuất hiện vấn đề dẫn đến cả bàn đều thua. Kết quả không nghĩ tới chính mình đội hữu xa so với mình nghĩ còn muốn cho lực. Hoàng Trung thắng thời gian Điền Phong liền biết đại thế đã định. Lần này nhìn như nguy hiểm cục diện cứ như vậy không chút gợn sóng giải quyết. Điền Phong đều có chút hoài nghi mình nhận thức, là đội hữu quá mạnh còn là đối thủ quá heo à. Suy nghĩ kỹ một chút đối phương ngoại trừ Hoàng Tổ quả thực ngu xuẩn một chút, còn lại một đám hàng hành quân tác chiến giống như không có gì ma bệnh, muốn trách chỉ có thể trách người một nhà quá mạnh. Những cái này thế ra mặc dù nói không có bao nhiêu tổn thương, nhưng đoán chừng trong vòng nửa năm cũng sẽ không trở lại. Nhân cơ hội này Điền Phong người vừa vặn bắt đầu lần nữa trải vớt nội chính cùng với Trương Minh. Trải qua lần này, ngay cả Điền Phong không thừa nhận cũng không được, Giang Đông binh lính còn chưa đủ, tối thiểu muốn tăng cường quân bị đến 20 vạn mới có thể bảo đảm tự bảo vệ mình. Sở dĩ dựa theo biên thuật trước đó an bài, Dương Châu bắt đầu một vòng mới Trương Minh. Kỳ thực dựa theo Dương Châu hiện tại giàu có trình độ, tùy tiện lôi ra 3-40 vạn đại quân cùng chơi dường như. Phải biết rằng trong lịch sử trong Tam Quốc thuộc Hán hậu kỳ bất quá 6 triệu nhân khẩu, Di Lăng chi chiến đều có thể lôi ra 60-70 vạn đại quân, trên cơ bản đều có thể đạt được 10 người liền có một người làm binh, tiếp cận tần triều lúc tỷ lệ. Vừa nghe nói lại muốn tăng cường quân bị, đám võ tướng cùng sói giống nhau, vì có thể cầm nhiều chút binh quyền đều nhanh đánh nhau. Sau cùng còn là Điền Phong đứng dậy, giải quyết dứt khoát. Những tân binh này trước giao cho Kỵ Linh huấn luyện, chờ viên thuật trở lại lại do viên thuật tiến hành an bài. Nhà ruột gặp cả đêm mưa, kẻ thù bên ngoài vấn đề giải quyết, Giang Đông lại xuất hiện không ít ngập úng tai nạn. Cũng may mà nửa năm này giữa Dương Châu xây dựng không ít công trình thủy lợi, lần này thủy thai mới không tạo thành quá lớn nguy hại, bất quá vẫn là cho Điền Phong bọn hắn cảnh tỉnh. Hiện tại là mùa xuân, xuất hiện thủy thai quy mô không tính lớn, hơn nữa ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu như đợi đến mùa hè cùng thu liên thảm, bách tính đoán chừng đều sẽ một hạt không thu. Đây cũng là viên thuật vì sao nhất định phải ưu tiên khởi công xây dựng thủy lợi cùng kiến tạo y quán nguyên nhân. Những cái này thiên tai mới là thời đại này kinh khủng nhất tồn tại. Hơi chút không chú ý liền khả năng dẫn đến trên trăm vạn người tử vong. Hán Mạn Hoàng Cân khởi nghĩa vì sao nhiều người như vậy đi theo? Bởi vì Trương Giác đánh cờ hiệu là miễn phí trị bệnh cứu người. Hán Mạn đại ôn dịch dẫn đến 15 năm bên trong chết tối thiểu 20 triệu người, bằng không nhân khẩu cũng sẽ không giảm nhiều như vậy, 10 đi 9. Kiến An thất tử 4 cái đều là bởi vì ôn dịch mà chết, Tào Tháo cũng vì trận này đại ôn dịch viết xuống bài kia chứ danh hao Lý Hành. Bạch cốt lộ với dã, ngàn dặm không gà gáy. Loại này đại tai nạn đều là vương triều đòi mạng chìa khóa, văn minh kẻ hủy diệt, tùy tiện liền có thể hại chết mấy vạn người. Hán Mạn tai nạn không thể không nói, còn là rất thường xuyên. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện sau cùng nhân khẩu tựa hồ 10 không tồn một tình huống. Một trận đại thủy thai xuống, Dương Châu bách tính lại phải trở về trước đó truy cầu có thể sống tiếp sinh tồn trạng thái. Điền Phong hiện tại liền sửa đường kế hoạch đều ngừng lại, phát động bách tính không ngừng khởi công xây dựng công trình thủy lợi, bảo đảm năm nay lương thực có thể được mùa, không bị ảnh hưởng. Phải biết rằng lấy hiện tại Dương Châu tình huống, có thể nói chỉ cần năm nay lương thực có thể được mùa, trong vòng 2 năm đều không cần lo vấn đề lương thực. Lương thực tầm quan trọng không cần nhiều lời, ở cái này loạn thế lo tuyệt đối không phải là binh lính không đủ, mà là lương thực không đủ. Có bao nhiêu lương thực, ngươi liền có thể chiêu tới bao nhiêu binh. Bó lớn lưu dân muốn lăn lộn miếng cơm ăn đâu. Loạn thế muốn đến lúc đó giá lương thực nhất định sẽ tăng cao, hiện tại mấy trăm văn một thạch lương thực đến lúc đó chướng đến mấy chục sâu đều có khả năng. Trong lịch sử Tào Tháo vì sao quan độ chi chiến trước cùng Biên Thiệu thực lực sai biệt như thế lớn? Còn không bởi vì lương thực không đủ sao? Nghèo đều nuôi không nổi đại quân, còn khai phát ra ăn thịt người loại này trả đạp đạo đức điểm mấu chốt chuyện. Chương 89, Vũ Hoan Tị Thủy quan trước, viên thuật cùng cái này đông đảo chư hầu ở trong doanh trướng nâng ly đổ đèn, không nhìn ra bất luận cái gì đối với chiến sự lo lắng. Có lẽ ở bọn hắn xem ra, chính mình bên này 16 lộ chư hầu, mấy chục vạn đại quân, nho nhỏ một cái đồng chắc còn không phải là nháy mắt có thể diệt. Mà như Viên Thiệu viên thuật dạng này, người sáng suốt liền càng không thèm để ý, ngược lại lần này thảo động là đã định trước sẽ thất bại. Mọi người bên trong liền số ít mấy người trong lòng căm phẫn có bình. Nói thí dụ như cái nào đó lòng mang hán thất tào hát tử, lại tỉ như cái nào đó muốn xông ra một phen sự nghiệp lưu thai to. Kỳ thực Lưu Bị lần này là theo chân sư huynh của hắn Công Tôn Toàn cùng đi, theo lý thuyết hẳn là tùy Công Tôn Toàn cùng nhau đi tấn công Tị Thủy Quan. Thế nhưng là không chịu nổi Lưu Bị là cái có tiểu tâm tư người, cứ như vậy cùng Công Tôn Toàn đi công thành, hắn bên này không có bao nhiêu binh, công thành căn bản chiếm không được bao nhiêu công lao, đánh xuống có thể được cái gì chỗ tốt. Còn không bằng ở lại chư hầu đại doanh bên trong nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội cọ chút công lao, dù sao bên cạnh mình còn có hai cái bạn nhân địch huynh đệ. Đang lúc mọi người nâng ly chè chén, lẫn nhau nói qua lúc, bên ngoài truyền đến tràn đầy bi phẫn cùng sát ý thanh âm, Viên Công Lộ, vì ta chết đi đại tướng cùng binh lính nạp mạng đi. Viên Thuật đang uống rượu, nghe nói như thế thiếu chút sập đến. Thật sự là người ngồi trong nhà, nồi trên trời tới. Chính mình không tìm ai không chọc ai, làm sao có người muốn chém chính mình. Còn không có đợi Viên Thuật phản ứng lại, một thân đấm máu, cầm trong tay cương đao, cả người chật vật nhưng sát khí 10 phần Trương Dương liền xông vào, trực tiếp một đao bổ về phía Viên Thuật. Viên Thuật cau mày nhìn Trương Dương, ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Sau lưng Điện Vi tiện tay ném ra một chi tiểu kích, đem cương đao đánh bay, theo sau tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Trương Dương. Ở Điện Vi khủng bố uy hiếp dưới, Trương Dương chớp mắt cả người mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích, nhưng như cũ căm hận nhìn chằm chằm Viên Thuật. Đồng thời xung quanh rất nhiều võ tướng như là Quan Vũ cùng Trương Phi vẻ mặt kiên kỵ nhìn Điền Vi, mà Tào Tháo cùng Lưu Bị lại là nóng bỏng nhìn Điền Vi, theo sau mang theo đấu kỵ nhìn lướt qua Viên Thuật. Như thế dũng tướng, chỉ tiếc không phải là của mình. Viên Thuật nhẹ nhàng để xuống trong tay ly rượu, phất tay để Điền Vi thu hồi khí thế, Trương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Viên Thuật đứng lên, bình tĩnh nói, "Chí Túc tướng quân, ta Viên Thuật tự hỏi không có chỗ nào hãm hại qua ngươi, ngươi vì sao muốn ta vì bộ hạ của ngươi đền mạng?" Lúc này Trương Dương cũng bình tĩnh lại, nhưng còn là khó nén phẫn nộ cùng hận ý nhìn Viên Thuật nói, "Viên Thuật, Minh chủ mệnh ngươi đốc quản lương thảo, ngươi vì sao đoạn ta lương thảo, khiến ta bộ sắp thành lại bại, binh bại tỷ thủy, nếu không có Công Tôn tướng quân tương trợ, đoán chừng mỗ cùng dưới trướng hai vạn đại quân cũng phải tán thân nơi này." Nói chuyện lúc, Công Tôn Toàn cũng đi đến, đồng dạng vẻ mặt bất thiện nhìn Viên Thuật. "Cái gì? Binh bại tỷ thủy quan? Không có khả năng, Minh chủ trước đó không là mới vừa nói Trương Dương cùng Công Tôn Toàn đại phá tặc quân sao? Viên Thuật đoạn nó lương thảo việc sẽ không là thật đi." Trương Dương vừa dứt lời, xung quanh chúng chư hầu liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bất ngờ có vài đạo ánh mắt khác thường nhìn hướng Viên Thiệu cùng Viên Thuật. Nếu như Trương Dương nói là sự thật, như vậy việc này khẳng định cùng hai người này không thoát được căn hệ, xem ra chính mình phải cẩn thận một chút. Viên Thuật nhíu nhíu mày, đầu tiên là quay đầu nhìn hướng Chu Du. Chu Du đứng ra bình tĩnh nói, "Nửa tháng này cho hai vị tướng quân lương thảo vẫn luôn là đúng hạn đủ lượng đưa ra, không có chút nào đến trễ." Viên Thuật biết Chu Du chắc chắn sẽ không làm chuyện loại này, là do ai đưa ra. Chu Du có chút dị dạng nhìn trên đài Viên Thiệu liếc mắt, là Minh chủ phái tới hiệp trợ vận chuyển lương thảo đô úy. Viên Thuật mắt lộ tinh quang nhìn trên đài sắc mặt như cái khác chư hầu không khác biệt Viên Thiệu, trong lòng thầm mắng, "Tốt ngươi cái Viên bản sơ, quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ, còn muốn đem chậu phân đội lên trên đầu ta." Xung quanh chư hầu đều là chút am hiểu chính trị đấu tranh nhân tinh, lập tức rõ ràng trong này mờ ám, rối rít hồ nghi nhìn hướng Viên Thiệu. Viên Thiệu thật không hổ là diễn kỹ phái, trước là một bộ khiếp sợ, không thể tin tưởng biểu tình, theo sau tức giận vỗ xuống trước mặt mặt bàn, "Tới a, đem đốc đưa lương thảo đô úy cho ta áp tải đến." Trương Dương cùng Công Tôn Toàn cũng cảm giác được trong không khí nồng nặc âm như khí tức, biểu tình âm tình bất định nhìn Viên Thiệu cùng Viên Thuật. Không lâu sau, trước cửa thủ vệ đến hội báo nói phụ trách áp giải lương thảo đô úy đã chết, thi thể bị phát hiện ở Viên Thuật trong quân doanh. Nghe thế tin tức, Viên Thuật mặt lập tức đen lại, hơi không cẩn thận liền bị xáo lộ. Ngẩng đầu nhìn một bộ khiếp sợ biểu tình Viên Thiệu, nhất thời rõ ràng hiện tại là chết không có đối chứng, chính mình là nói không rõ. Tuy nhiên trong lòng mọi người đều còn có chút hoài nghi, nhưng trên mặt nổi nhìn lên tới đây chính là hắn Viên Thuật làm chuyện, cố ý không cho Tiên Phong đại quân đưa lương thảo, còn vu oan ở Viên Thiệu trên đầu, sau cùng giết người diệt khẩu, hết thảy thuận lý thành chương. Lúc này Viên Thiệu đi xuống, vẻ mặt chính trực nói ra, "Chí Thúc tướng quân, Bá Khuê tướng quân, việc này tất nhiên không có quan hệ gì với công lộ, là mộ dưới trướng tướng lĩnh thất trách, sau cùng sợ tội tự sát, mộ ở đây vì hai vị xin lỗi, mong rằng nhị vị tướng quân lấy đại cục làm trọng." Theo sau ôm quyền nhẹ nhàng cúc cung. Nhìn thấy Viên Thiệu một bộ đại nghĩa lâm nhiên, đạo đức tốt dáng vẻ, Viên Thuật trong lòng răng đều cắn nát. Nhân sinh như hí, toàn dựa vào diễn kỹ. Viên Thiệu có thể xông ra như thế lớn danh tiếng, không nói cái khác, cái này diễn kỹ thật không phải thổi, Oscar thiếu hắn cái tiểu kim nhân. Nếu không phải là Viên Thuật là bị hố cái kia, thật sâu rõ ràng chính mình là vô tội, đứng ở người ngoài góc độ, Viên Thuật nhất định sẽ cho rằng Viên Thiệu đây là lòng dạ rộng rãi, lấy đại cục làm trọng, vì đệ đệ của mình giải vây, phải tự mình gánh chịu trách nhiệm, là cái có đảm đương minh chủ. Không thấy Trương Dương đã mắt nước mắt lưng tròng, thiếu chút liền muốn móc tim móc phổi sao? Viên Thuật hiện tại trong lòng thế nhưng là biệt có chết, nhưng chính là không cầm ra được chứng cứ. Chính mình dưới trướng binh lính không cần nhiều lời, căn bản không thể làm chứng minh. Mà Viên Thiệu dưới trướng binh lính càng không cần phải nói, chính là giúp mình chứng minh cũng có thể nói là chính mình mua được. Nói chung hiện tại Viên Thuật bùn vàng rơi vào đũ quần, không phải phân cũng là phân. Chúng chư hầu đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Viên Thuật, chỉ cảm thấy hàng này là cái không biết đạo lý ích kỷ thiện cận người, không thể làm bạn. Chỉ có Tào Tháo trong lòng có chút nghi ngờ. Hắn thế nhưng là cùng Viên Thuật chơi đùa từ nhỏ đến lớn, hàng này tính cách gì chính mình rõ ràng. Mặc dù có chút ngu xuẩn thiện cận, nhưng cho tới nay đều là cực kỳ tiêu ngạo, hẳn là không có khả năng làm ra loại này bất nhập lưu chuyện a. Chính là hiện tại thành công, hắn cũng không được chỗ tốt gì a. Ngược lại là Viên Thiệu có chút động cơ. Bất kể Tào Tháo làm sao hoài nghi, ngược lại hiện tại là chết không có đối chứng. Viên Thiệu một phen diễn kỹ cũng đem chuyện này chụp lên định luận. Hết lần này tới lần khác Viên Thuật hiện tại còn không tốt giải thích cái gì. Vô luận như thế nào giải thích, hắn đều là bằng với đang vu hãm Viên Thiệu, phá hư liên minh, đến lúc đó không chắc lại bị chụp cái đồng chắc chó săn chậu phân. Thẳng thắn liền trực tiếp ngầm thừa nhận đi, ngược lại đối với mình ảnh hưởng cũng không lớn, trái lại có thể hạ thấp người khác đối với hắn đánh giá, tránh cho hấp dẫn hỏa lực. Theo sau chính là Viên Thiệu biểu diễn chính mình khoan dung rộng rãi cùng vương bá chi khí biểu diễn thời khắc. Viên Thuật cứ như vậy vẻ mặt khó chịu nhìn Viên Thiệu có thể so với ảnh đế biểu diễn, trong lòng âm thầm mỉa rủa. Ngược lại lao tử đào ngươi không ít góc tưởng, chuyện này coi như không thiếu nợ nhau. Nhìn ngươi sau đó bị Công Tôn Toàn đánh thành chó, ai tới cứu ngươi? Chương 90, mời rượu đến trình độ này, không chỉ là Viên Thuật, tựa hồ tất cả chư hầu đều mơ hồ nhìn ra được. Lần này hội minh trên mặt nổi là Thảo Đồng Cần Vương, trên thực tế lại là chư hầu chia của, ngầm càng là đủ loại đả kích đối thủ cùng tiềm ẩn địch nhân. Nếu không muốn bị âm liền muốn thêm cái tâm nhãn, ít ra mặt. Trương Dương bị hắc lại cũng không cách nào nói cái gì, Thảo Đồng đại nghĩa ở đây, Viên Thiệu một phen nói chuyện còn đem đường đều phá hỏng, người ta đều nói là chính mình thức người không rõ, thủ hạ người thất trách, còn ngay mặt mọi người nói xin lỗi, lấy tình động lấy lý hiểu. Trương Dương còn có thể nói cái gì? Cứ việc tâm lý một lần hoài nghi là Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai huynh đệ liên hợp hố chính mình, cũng hoặc là Viên Thiệu cho Viên Thuật đập bẫy, nhưng trên mặt nổi còn là một bộ hồ đồ dáng vẻ, trên mặt đều là cảm kích. trong lòng lại âm thầm tính toán trở về sau đó nhất định phải chú ý một chút Viên Thiệu Hằng này, miễn cho đến lúc đó bị hắn bán còn thay hắn kiếm tiền. Nói Đinh Nguyên cái này Tịnh Châu thứ sử chính mình đưa tới cửa bị Đồng Trác làm thịt, toàn bộ Tịnh Châu hiện tại là quần long vô thủ. Lao hổ không trên núi, hầu tử xương bá vương. Đinh Nguyên, Lữ Bố đám này đại lao đều đi, Trương Dương cái này tam bả thủ dĩ nhiên làm lên Tịnh Châu trưởng khống giả, thành một phương chư hầu. Bất quá Trương Dương cũng biết mình là cái gì mà hàng, đừng nói tranh bá thiên hạ, có thể bảo toàn Tịnh Châu đều là cái vấn đề. Trong lịch sử hàng này còn muốn đem Lữ Bố lưu lại, đem Tịnh Châu cái này phòng tay khoai lang nhường cho Lữ Bố. Kết quả Lữ Bố cũng không biết là cùng Hạng Vũ giống nhau không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lao, còn là nguyên nhân gì khác, chết sống không muốn lưu lại, hơi chút dừng lại liền rời đi. Hiện tại kiến thức công tôn toàn Vũ Dũng, đồng thời bị hắn cứu sau đó, vốn chính là cái tiểu nhân vật Trương Dương chớp mắt cảm thấy đây là cái bắp đùi a. Hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, Vũ Dũng hơn người, Vũ Châu cùng Tịnh Châu cũng tiếp giáp, mình không bằng liền đầu phục hắn đi. Trong lịch sử Trương Dương hàng này ai cũng đều đầu phục qua, Tào Tháo, Viên Thiệu, Hàn Hiên Đế, thậm chí trước đó còn làm qua một trận thổ phỉ, làm Đồng Trác đồng lõa. Hiện tại không tiết tháo cùng công tôn toàn làm một đoạn thời gian cũng không hẳn không thể. Dù sao hắn nói dễ nghe là Tịnh Châu nhân vật số 1, trên thực tế hiện tại Tịnh Châu hơn phân nửa đều ở Hung Nô dưới chân, mình chính là không nhà để về thổ phỉ, đến thảo đồng chính là vì tẩy trắng. Các chư hầu nhìn như bị Viên Thiệu nói cảm động dáng vẻ, kỳ thực không người tin tưởng, phần nhiều là phụ họa mà thôi, ngược lại thụ hại cũng không phải là mình, trong lòng không cười trộm đã không sai. Những cái này chư hầu trong lòng rất rõ ràng trong này mơ ám, nhưng trên mặt nổi lại như cũ phối hợp Viên Thiệu diễn tốt hắn anh minh thần võ. Viên Thuật lười xem bảo, mình ở một bên uống một ỉu, thầm nghĩ, Hoa Hùng hàng này làm sao còn không tới. Nhìn đám này ảnh đế bao tô diễn kỹ, hắn đều nhanh không nhịn được. Dường như lão thiên nghe được Viên Thuật tiếng lòng, một cái lính liên lạc hoang mang rối loạn chạy vào, bẩm báo minh chủ, Đồng Trác dưới trướng đại tướng Hoa Hùng đến thiêu chiến, hiện tại đang ở ngoài doanh trướng chửi mắng. Viên Thuật vừa nghe lời này, nhất thời tinh thần tỉnh táo, cuối cùng chờ đến, khóe mắt lặng lẽ viết cái nào đó góc xó mặt đỏ đại hán. Viên Thiệu ngồi ở chủ vị lạnh nhạt nói, chư vị tướng quân, Đồng Trác dưới trướng tướng lĩnh đến khiêu khích, là ai nguyện ý xuất chiến? Trương Dương nghe được Hoa Hùng tên này, vốn còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem một bên sắc mặt hờ hững, không có mở miệng ý tứ công tôn toàn, còn là không có đứng ra nhắc nhở mọi người. Hoa Hùng là cái gì mặt hàng Trương Dương thế nhưng rõ ràng nhất, hơn một vạn đại quân không chút phản kháng năng lực cắm ở trên tay đối phương, chính mình dưới trướng tướng lĩnh không một cái có thể ở trên tay đối phương đi qua hai lượt, gặp mặt liền bị miểu sát. Nếu không phải là sau cùng công tôn toàn đến tương trợ, hắn khả năng sẽ chết ở đó. Cũng là bởi vì Hoa Hùng khủng bố, Trương Dương mới nghĩ tới nương nhờ công tôn toàn. Trước đây Trương Dương cho rằng đối phương cùng mình không sai biệt lắm, bất quá là một giới thất phu, thiếu dũng vô mưu. Nhưng trải qua đêm đó chiến đấu, Trương Dương cũng coi như là nhìn ra. Đối phương quả thực là hữu dũng vô mưu, nhưng dũng thế nhưng là thật sự dũng. 3000 bạch mã nghĩa tổng giết Hoa Hùng 2 vạn tinh binh quân lính tan rã, không chút phản kháng năng lực, khủng bố như vậy. Ở trên người công tôn toàn Trương Dương thấy được Lữ Bố cái bóng. Nếu như nói Lữ Bố là cá nhân võ lực tuyệt thế, thống binh nhất lưu, như vậy công tôn toàn võ nghệ tuy nói cũng chính là nhị lưu, nhưng thống binh năng lực tuyệt đối siêu nhất lưu. Không trách được ở U Châu giết hổ lỗ không dám xâm phạm, gặp bạch mã mà chạy. Công tôn toàn dưới trướng bạch mã nghĩa tổng thật sự là quá mạnh. Trương Dương cùng công tôn toàn hai người lòng có không phục muốn hô cái khác chư hầu một lần, Viên Thiệu cũng là cái ý nghĩ này. Hắn thế nhưng là từ Lạc Dương đi ra ngoài, người khác không rõ ràng Hoa Hùng là ai, hắn còn có thể không rõ ràng sao. Tuy nói bị cho rằng là Đồng Trác dưới trướng thứ tư dũng tướng, nhưng nói riêng về võ nghệ nói, Lữ Bố nương nhờ Đồng Trác trước đó, hắn thế nhưng là Tây Lương đệ nhất mãnh sĩ. Chính là mình dưới trướng Nhan Lương Văn Sửu cũng khó mà bắt lại. Đây chính là cái suy yếu chư hầu cơ hội tốt. Viên Thiệu con mắt đảo qua Viên Thuật, nhưng nhìn thấy Viên Thuật sau lưng điện bi, rất nhanh lại đưa ánh mắt chuyển hướng Tào Tháo. Tào Tháo thế nhưng là ở Viên Thiệu sau đó chạy ra Lạc Dương, hơn nữa cùng Đồng Trác cũng lăn lộn qua một đoạn thời gian, tự nhiên biết Hoa Hùng là ai, cũng rõ ràng Viên Thiệu đánh cho cái quỷ gì chủ ý, âm thầm đè xuống sau người dục dịch trung tướng, túi đầu giả vờ không nhìn thấy. Viên Thiệu trong lòng âm thầm cho Tào Tháo hung hăng nhớ một bút, đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Phước. Hàn Phước làm Viên gia môn sinh cố lại, đối với Viên Thiệu còn là tương đối tín nhiệm cùng nhiệt tình, hơn nữa chính hắn cũng có chút ngớ ngẩn, không hiểu trong này có nhiễu. Nhìn thấy Viên Thiệu nhìn mình, Hàn Phước nói thẳng, mô có thượng tướng Phan Phượng, có thể chém Hoa Hùng. Theo sau Hàn Phước sau lưng một tên cầm trong tay khai sơn phủ tráng hán đứng dậy. Nhìn trước mắt Phan Phượng, Viên Thiệu nhìn kỹ chốc lát, hỏi, Phan tướng quân có thể nguyện xuất chiến? Phan Phượng tự tin nói ra, mô định lấy Hoa Hùng thủ cấp, vì ta minh quân tế cờ. Viên Thuật cũng là mang theo tiếc nuối nhìn cái này tráng hán. Tốt bao nhiêu dũng tướng a, chỉ tiếc liền muốn bị âm chết. Ban đầu đi ký châu Viên Thuật không phải không muốn đem Hàn Phước dưới trướng viên này dũng tướng mượn đi, nhưng đây chính là Hàn Phước của quý, chết sống không thả. Khi đó Viên Thuật cố ý hỏi qua Kỳ Linh, Phan Phượng thực lực làm sao? Kỳ Linh cho đánh giá là ở trên hắn, tối thiểu nhất lưu võ tướng. Khi đó Viên Thuật liền biết, hàng này bị Hoa Hùng giết khẳng định là bởi vì bị Viên Thiệu cho âm. Bằng không chính là đánh không lại Hoa Hùng cũng có thể đánh hòa nhau, hắn khả năng là trong Tam Quốc bi kịch nhất võ tướng. Viên Thiệu nghe được sau, trong mắt tinh quang lóe lên, người tới, lấy rượu tới, làm Phan tướng quân đưa tiễn. Viên Thuật trong lòng khẽ động, trực tiếp cầm lấy chính mình bầu rượu, tìm cái chén không rót một chén rượu, đưa tới. Không để ý tới Viên Thiệu mang theo âm ngoan ánh mắt, Phan tướng quân oai, Viên mộ bội phục. Liên do tại hạ tới kính ngươi một ly rượu. Phan Phượng nhìn thấy Viên Thuật đưa tới rượu, ánh mắt có chút lập lòe. Chư vị tướng quân lại chờ chút, đợi mỗi trước hết giết Hoa Hùng, lại về uống rượu này. Nói xong cũng không quay đầu lại liền rời đi. Viên Thuật có chút lúng túng để xuống trong tay ly rượu, trong lòng có chút buồn bực, xem ra đối phương là đem hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, còn tưởng rằng là mình muốn hại hắn đâu. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng Viên Thuật nhìn thấy Viên Thiệu trong ánh mắt ẩn giấu lửa giận, âm thầm cười cười, cho ngươi tính toán ta, lần này liền để ngươi cũng ăn tiểu thua thiệt. Tiện tay đem chén rượu đặt ở Hàn Phước trên bàn, ngữ khí không hiểu nói ra một câu chỉ có chính mình nghe thấy nói, Hàn Phước, mua cũng không nợ ngươi. Chương 91, song song đột phá nhìn trong góc cái kia mặt đỏ đại hán, Viên Thuật cười thầm một tiếng, quan nhị gia, xin lỗi, lần này ngươi thế nhưng không có biện pháp nổi danh. Minh quân doanh trại trước, Hoa Hùng hăng hái đến đơn đấu, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Từ khi Lữ Bố Nương nhờ tướng quốc dưới trướng sau, hắn liền phát hiện mình Tây Lương quân đệ nhất mãnh tướng xưng hào là cỡ nào buồn cười. Ở Lữ Bố thủ hạ hắn chống đỡ không được 10 chiêu, đây là Lữ Bố không toàn lực ra tay tình huống. Cái này để Hoa Hùng rõ ràng quá khứ hắn bất quá là hết ngồi đại giếng, trầm mê với đã từng bình quan quá dài thời gian, hư hao mình tiến bộ hoàng kim thời kỳ, lúc này phát hiện cũng đã quá muộn, hắn thực lực đã định hình, khó có tiến bộ. Chính mình dừng lại ở nhất lưu võ tướng cao dài đã hơn 10 năm, không có tiến thêm. Bất quá võ lực muốn đột phá đến nhất lưu đỉnh cao tiêu chuẩn, vẫn còn có cơ hội. Trong lúc sinh tử có đại khủng bố, đại linh ngộ, đại cơ duyên, thực lực định hình, tu luyện vô dụng, nhưng là dựa vào sinh tử chi chiến đột phá còn là có khả năng. Chính mình đi qua hoang phế thời gian liền để chính mình dùng mạng đi liều trở về đi. Mấy ngày trước cái kia hai trận chiến đấu đã để Hoa Hùng thấp thoáng chạm tới đạo kia bình chướng, hy vọng lần này chiến đấu có thể làm cho hắn đột phá. Nghĩ đến chi kia khủng bố bạch sắc kỵ binh, Hoa Hùng đến nay còn cảm thấy trong lòng có chút phát run. Sợ rằng chỉ có Lý Giác Phi Hùng quân mới có thể chiến thắng đi. Liền ở Hoa Hùng suy nghĩ lung tung thời gian, Minh quân doanh trại cửa mở ra. Phan Phượng cầm trong tay một thanh khai sơn phủ, giá một con tuấn mã vọt tới Hoa Hùng cách đó không xa dừng lại. Phan Phượng cùng Hoa Hùng liếc nhìn nhau, nhất thời đồng thời sinh ra người này chính là kình địch trực giác. Hoa Hùng ý thức được mình cơ duyên đến, hít sâu một hơi hô lên, Tây Lương đệ nhất mãnh tướng Hoa Hùng ở đây, địch tướng là ai? Cái này đi qua Hoa Hùng luôn lấy làm kiêu ngạo xưng hô hiện tại một mực treo ở Hoa Hùng bên mép, vì không phải nhớ lại chính mình đi qua huy hoàng, mà là thúc giục chính mình muốn không ngừng tiến bộ, muốn đuổi kịp cái kia thần ma vậy thân ảnh. Phan Phượng cầm khai sơn phủ cánh tay khẽ buông xuống, phủ đầu nặng nề rơi xuống mặt đất đập ra một cái hố sâu. Hoa Hùng ánh mắt hơi híp lại, thanh này phủ đầu. Từ xưa trời sinh thần lực người dùng phần nhiều là phủ, truy, kích. Lấy thanh này phủ đầu trọng lượng đến xem, chính mình đối diện chính là cái lực lượng hình võ tướng. Phan Phượng không thèm để ý Hoa Hùng phản ứng, ngựa khí đạm mặt nói, ký châu Phan Phượng, địch tướng nhận lấy cái chết. Nói xong vận đủ nội khí, giơ lên trong tay cự phủ giá ngựa xuống tới. Hoa Hùng không thèm để ý Phan Phượng khí thế, ngay mặt xuống tới, trong miệng quát to, cho lão tử đi chết. Đối phương dù cho mạnh, nhưng cho Hoa Hùng cảm giác chính là cùng mình tám lạng nửa cân, liền áp chính mình một đầu đều rất miễn cưỡng. Loại này ngang sức ngang tài đối thủ đang cùng Hoa Hùng tâm ý, không chút thua kém giơ lên trong tay trường đao bổ tới. Đối với bọn hắn loại này nhất lưu võ tướng, nội khí phóng ra ngoài sinh ra đao mang công kích không chỉ cực kỳ tiêu hao nội khí, hơn nữa lực lượng tăng dã, xa không bằng chính diện chém uy lực lớn. Nếu như không phải quân đoàn tác chiến thuận tiện thanh lý tạp binh, sẽ không ai dùng loại công kích này. Hai người vận đủ khí lực, đao phụ chạm vào nhau bên dưới, trực tiếp ở chung quanh đánh ra một cái bán kính mười mấy trượng cự hố. Một cổ khó có thể thừa nhận cự lực truyền tới trên tay, Hoa Hùng chỉ cảm thấy gan bàn tay muốn nứt ra. Quả nhiên, cùng loại này lực lượng hình võ tướng liều mạng còn là không thể a. Võ tướng tác chiến dựa vào là chẳng qua ba cái phương diện, lực lượng, tốc độ, kỹ xảo. Hoa Hùng là thuộc về ba cái phương diện đều vô cùng cân đối võ tướng, chính diện cùng Phan Phượng loại này lực lượng hình võ tướng liều mạng, cứ việc chỉnh thể trình độ tương đồng, nhưng còn là kém nhiều lắm. Một kích bên dưới Hoa Hùng lập tức rõ ràng chính mình lực lượng so đối phương nhỏ gần 3 tầng. Thường thì dưới tình huống bình thường, Hoa Hùng hẳn là dương dài tránh ngắn, lợi dụng tốc độ ưu thế cùng đối phương tiêu hao. Bất quá lúc này Hoa Hùng lòng tràn đầy đều là muốn đột phá ý niệm, không chút né tránh, không quan tâm cùng đối phương mạnh cương. Đánh đánh trên tay đã dính đầy máu tươi, khóe miệng cũng xuất hiện một tia đỏ thắm. Phan Phượng khiếp sợ nhìn Hoa Hùng, nhất thời cảm thấy một cổ tức giận xông lên đầu. Đánh khắp Hà Bắc không địch thủ chính mình lúc nào luân lạc tới làm người khác đá mài đao trình độ. Khí lực trên tay lần nữa nặng mấy phần, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Phanh, phanh, phanh. Dung trời tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Song phương đều giống như điên rồi giống nhau, không quan tâm hướng đối phương vũ khí bắt chuyện. Không biết còn tưởng rằng đây là trận rèn sắt thi đấu, mà không phải đấu tướng. Ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, song phương đã vũ khí đã giao kích mấy chục lần. Phan Vượng còn tốt, chỉ là khí tức có chút hỗn loạn, Hoa Hùng liền có vẻ chật vật nhiều, trên hai tay đều tràn đầy máu tươi, trên mặt càng là một trận trắng bệnh. Mà Hoa Hùng trên mặt hưng phấn thần sắc lại càng thêm rõ ràng. Chính là loại cảm giác này. Hoa Hùng rõ ràng cảm nhận được chính mình lực lượng xuất hiện đã lâu không gặp tăng trưởng, tuy nhiên phong thả thế nhưng hết sức rõ ràng. Cái kia một đạo ngăn trở mình bình chướng dường như liền thiếu chút nữa liền muốn phá. Còn thiếu chút nữa, liền còn kém như vậy một chút. Hoa Hùng hai mắt đỏ bừng, miệng đầy máu tươi hướng về phía Phan Phượng quát, có năng lực ngươi chém chết ta à? Phan Phượng nguyên bản liền căm phẫn khó bình, nghe nói như thế lập tức liền nổ, có chút hề bại hai tay chớp mắt lần nữa tràn đầy lực lượng. Dùng hết toàn lực giơ lên đại phủ, xoay tròn hơn 200 độ toàn lực hướng về Hoa Hùng đỉnh đầu đập tới. Phan Phượng bảo đảm đây là chính mình từ lúc chào đời tới nay tối cường một lần công kích, chính là ban đầu gặp phải lão đầu tử kia mình cũng không có như thế dùng sức qua. Cho lão tử đi chết. Phan Phượng hét lớn, khí tức trên người đột nhiên giống như đột phá cái nào đó giới hạn, một kích này uy lực lần nữa để cao bá thành. Sẽ chết, chính mình sẽ chết. Ngựa đầu nhìn thấy cái này một bữa uy thế, Hoa Hùng trong lòng điên cuồng quát, cố nén nội tâm muốn né tránh bản năng, Hoa Hùng cứ như vậy nhìn chằm chằm trên đầu cự phủ. đột nhiên cảm giác chung quanh hết thể biến đến phong thả, Hoa Hùng có thể rõ ràng nghe thế cự phủ bổ ra không khí thanh âm cùng nhịp tim của mình. Trên người đột nhiên hiện ra một cổ mãnh liệt lực lượng, Hoa Hùng giơ lên trong tay trường đao hung hăng bổ tới, mỗi chữ mỗi câu hét lớn, có năng lực ngươi chém chết ta à? Lại một lần nữa, đao phủ tương giao. Xung quanh nhất thời yên tĩnh, toàn bộ hình ảnh giống như bị ấn nút tạm dừng giống nhau, cứ như vậy ngừng ở đó. Chớp mắt, lại giống như rất lâu sau đó, hai người xung quanh dường như địa chấn thông thường, hãm sâu đi xuống. Đồng thời xung quanh nhấc lên gần trăm trượng mini báo cát, đem hai người bao phủ trong đó. Hai phe binh sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, theo sau rất nhanh bị to lớn cắt đuổi bao phủ, từng cái chật vật phun phun không cẩn thận vào trong miệng bụi đất. Ngay cả trong liên minh đại trướng chúng chư hầu đều cảm thấy đại địa hơi chấn động một chút. Mau đi xem thử tình hình chiến đấu làm sao. Viên Điệu nhìn thấy rơi xuống đất chén rượu, không có chút nào phong độ quát. Đùa giỡn, đây là tình huống gì? Hai con hàng này nghịch thiên sao? Viên Thuật sau lưng Điển Vi cùng Tôn Kiên trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Động tĩnh này, sợ rằng hai người đồng thời đột phá a. Quan Vũ cùng Trương Phi ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, anh hùng thiên hạ sao mà nhiều cũng lại xuất hiện có thể so với mình hai huynh đệ người. Mà Viên Thuật lại là cười nhìn dưới chân rơi xuống chén rượu, lần nữa cầm lấy một cái mới, vì mình rót một chén. Một bên thưởng thức rượu ngon, Viên Thuật vừa nhìn hơi lộ ra tức giận Viên Thiệu. Sự tình càng ngày càng thú vị a. Chương 92, đau lòng đuổi mù tiêu tan sau, trong đường kính trăm trượng hố sâu, Hoa Hùng cùng Phan Phượng chống trong tay vũ khí đứng đối diện nhau, trong miệng không ngừng thở dốc. Mà hai người bọn họ dưới Khố Tuấn Mã, sớm đã bởi vì nội khí không đủ bị đè ép hai đống thịt nát. Lúc này hai người bởi vì đột phá sau toàn lực một kích đều đạt tới cực hạn, hiện tại tùy tiện tới cái nhị lưu võ tướng đoán chừng đều có thể đem bọn hắn giết chết. Hoa Hùng lau bên mép máu tươi, cười như điên nói, ha ha, ngươi còn là chém không chết ta. Phan Phượng lúc này cũng vô cùng bội phục trước mắt cái này đại hán. Hắn không giống mình có hoàn chỉnh võ học truyền thừa, đi là giã lộ số, tự mình tìm tòi dĩ nhiên cũng có thể đột phá đến nước này. Hiện tại chính mình cùng đối phương đều đã sức cùng lực kiệt, đánh tiếp nữa đoán chừng chính là lưỡng bại câu thương. Ngẫm lại chủ công của mình hắn phước, biệt quất Trương Dương cùng trước đó Viên Thuật Viên Thiệu Diệu, Phan Phượng biết mình không thể lại liều mạng tiếp. Bằng không liền thắng đối phương, chính mình chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng không chữa trị mà chết. Hắn chết không có gì, thế nhưng chủ công làm sao bây giờ a? Nghĩ đến cái kia nội tâm nhân đức nhưng có chút mềm yếu chủ công, Phan Phượng làm sao đều không bỏ xuống được. Cứ việc cực độ muốn cùng đối phương phân cái thắng bại, nhưng Phan Phượng còn là cố nén nội tâm khát vọng, bình tĩnh nói, lần này liền tha cho ngươi, đợi đến lần sau ta nhất định lấy thủ cấp của ngươi. Hoa Hùng không hiểu nhìn Phan Phượng. Văn không thứ nhất, võ không thứ hai, thông thường như bọn hắn dạng này đạt được cảnh giới nhất định võ nhân đều là đem thắng lợi nhìn so với sinh mệnh còn trọng yếu. Hiếm thấy gặp phải ngang sức ngang tài đối thủ, làm sao khả năng đánh tới một nửa liền không đánh. Nhìn thấy Phan Phượng trong mắt không cam lòng cùng phức tạp, Hoa Hùng cũng không nói cái gì, xoay người rời đi. Đối phương không giống mình, dễ dàng liền đột phá. Như thế tính toán, chính mình là chiếm đối phương tiện nghi, đã đối phương có nỗi khổ tâm, như vậy mình cũng liền thuận nước đẩy thuyền rút lui đi, ngược lại ngày sau còn giải. Tây Lương võ tướng mỗi một người đều là cực giảng nghĩa khí, Hoa Hùng trực tiếp bán đối phương một cái ân tình, dẫn đầu đi trước, dạng này thoạt nhìn coi như là Hoa Hùng thua. Phan Phượng phức tạp nhìn Hoa Hùng rời đi thân ảnh. Người này là cái hảo kiệt, đáng tiếc a. Gánh bắt trong lòng gánh nặng, Phan Phượng cầm lên trong tay cự phủ hướng về mình quân doanh trại chạy đi. Đại doanh bên trong, Viên Thiệu nhìn một hơi uống vào Viên Thuật lưu lại rượu Phan Phượng, trên mặt tràn đầy nụ cười cùng hưng phấn. Nhưng mà trong lòng lại đang không ngừng chửi mắng Viên Thuật. Ngu xuẩn, thư ta đại sự. Đối mặt vừa mới đột phá, khí thế còn khó có thể thu liễm Phan Phượng, Viên Thiệu khỏe miệng nụ cười có vẻ như thế khổ sở, trong lòng đều đang dì máu. Vốn định nhân cơ hội đoạn hàn phức một tay, để ngày sau thôn tính Kỳ Châu, nhưng không nghĩ tới trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phan Phượng không chỉ không chết, còn đột phá. Sớm biết còn không bằng để Nhan Lương Văn Sửu trên, nói không chừng hai người bọn họ cũng có thể đột phá. Bên cạnh Tào Tháo cũng không biết Viên Thiệu ý nghĩ trong lòng, hương phấn nói, minh chủ, Hoa Hùng đã bại, bọn ta có thể nhân cơ hội tấn công Tị Thủy quân a. Tào Tháo lời này vừa ra, mọi người đều phản ứng lại, đồng thời phụ hòa nói, Mạnh Đức nói rất đúng, còn thỉnh minh chủ hạ lệnh. Viên Thiệu hiện tại tâm tình vô cùng khó chịu, nhưng còn là sắc mặt hương phấn hạ lệnh bắt lại Tị Thủy quan. Mà trong lòng lại nói thầm, Đồng Trọng Dĩnh, ngươi cần phải chống nổi a, đừng bị bại như thế nhanh. Cái này nếu như thật sự nhẹ nhõm cần vương thành công, sau đó hắn còn làm sao thành sự. Hoa Hùng lúc này vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, dưới trướng cũng chỉ còn lại hơn 3 vạn binh lính, làm sao chống đỡ được Quan Đông chư hầu liên minh tinh binh cường tướng. Thôi làm chống lại sau đó liền chạy trốn. Minh quân thuận lợi bắt lại Tị Thủy quan, còn không đợi mọi người cao hứng, Đồng Trác liền đưa tới một phần đại lễ, viên ra trên dưới gần ngàn miệng đầu người. Nhìn thấy chính mình thúc phụ viên mỗi đầu người, Viên Thiệu tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng còn là một ngụm máu tươi phun ra. Viên Thiệu có thể lấy thứ tử chi thân cho tới hôm nay dựa vào thế nhưng đều là hắn cái này thúc phụ. Trên ý nghĩa nào đó tới nói, Viên Ngôi ở Viên Thiệu trong lòng địa vị so với cha ruột Viên Phùng còn cao, cơ hồ là Viên Thiệu trong lòng người trọng yếu nhất. Đồng Tặc, ta cùng ngươi không đội trời chung. Viên Thiệu hai mắt đỏ bừng nhìn Lạc Dương phương hướng, cả người tản mát ra sắc bén khí thế. Toàn quân nghe lệnh, tốc tốc xuất phát, bắt lại Hổ La Quan. Nhìn thấy một thân khí thế tận trời, che qua tất cả mọi người Viên Thiệu, Viên Thuật trong lòng thầm than, phụ thân, đây cũng là ngươi chủ ý sao? Chính mình phụ thân Viên Phùng cũng đã chết, chết vô thanh vô tức, mặc danh kỳ diệu. Kỳ thực không biết giả chết sau, ẩn nấp đến nơi nào. Mà Viên Mỗi cùng Viên ra gần ngàn miệng ăn chính là đưa cho Đồng Trác nơi chút giận, cho thiên hạ chư hầu một cái công đạo, đồng dạng cũng là kích phát Viên Thiệu tiềm lực một cái mồi dẫn lửa. Nhìn cả người cũng thay đổi cái dạng Viên Thiệu, Viên Thuật rõ ràng, hắn cái này ca ca lại trở nên mạnh mẽ. Hiện tại Viên Thiệu trạng thái thật sự là quá khủng bố, liền phía sau mình Điền Vi đều cảm giác được đè nén. Một người áp chế tất cả mọi người khí thế, tuy nhiên có những người này không có toàn lực phản kháng nguyên nhân, nhưng là đủ để dùng khủng bố để hình dung. Chỉ trong nháy mắt, 50 vạn đại quân dường như đều có một tia lực lượng ra chỉ ở Viên Thiệu trên người, tản mát ra một loại cực kỳ khủng bố khí tức. Viên Thuật sau lưng Điển Vi cảm nhận được một cổ tử vong khí tức, đội vã ngăn ở Viên Thuật trước mặt. Đồng dạng làm Tôn Tiên, Phan Vượng, Quan Vũ các loại nhất lưu trở lên võ tướng, đến mức những người khác đều bị cái này khí tức chấn ngốc đứng tại chỗ, một thân mồ hôi lạnh nhưng không dám lúc đích. Cùng lúc đó, từng cổ quân chủ thiên phú ở cái này áp bách bên dưới bạo phát ra, Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Lưu Bị còn có Tôn Sách. Nhìn mình bên người cái này nghĩa tử, Viên Thuật không có chút nào kiêng kỵ cảm giác, trái lại có chút vui vẻ. Nếu là con trai của mình thật sự không nên thần, đem gia nghiệp giao cho như thế một cái nghĩa tử cũng không sai, tối thiểu Tôn Sách sẽ không bạc đãi con trai của mình. Coi như cái này nghĩa tử không thể kế thừa thế lực của mình, thế giới như vậy lớn, tùy tiện bạch ra một nơi cho hắn cũng rất tốt. Đối với mình có tự tin hơn nữa, biết Tôn Sách tính cách, Viên Thuật cũng sẽ không lưu ý chính mình nghĩa tử có hay không quá mức ưu tú, ảnh hưởng con trai của mình. Bản lĩnh càng lớn càng tốt, ghê gớm, sau đó đem ngươi kéo đến La Mã, một mảng lớn địa phương mặc cho ngươi đánh xuống liền giao cho ngươi quản lý. Thế giới như thế lớn, xây hơn 10 cái đại Hán vương triều đều có giàu có, còn không chứa được cái này nhỏ nhỏ mấy có quân chủ thiên phú người. Tôn Tiên cùng Chu Du ở phát hiện Tôn Sách trên người khí thế sau, âm thầm quan sát Viên Thuật hai mắt. Nhìn thấy hắn cũng không bất luận cái gì kiêng kỵ cùng bất mãn, trái lại còn rất là cao hứng, lúc này mới buông xuống tâm. Bất quá cái này cái gọi là quân chủ thiên phú kỳ thực cũng không thể nói rõ cái gì, có thể dựa vào hậu thiên kích phát, đợi đến dưới trướng thế lực mạnh đến một cái tình trạng, tự nhiên sẽ tùy theo sinh ra, cũng không biết có phải hay không bởi vì khí vận ra thành nguyên nhân. Đang đứng ở trạng thái tột cùng, Viên Thiệu quét những cái này bộc phát ra quân chủ thiên phú người liếc mắt, trong lòng âm thầm lưu tâm. Xem ra những người này sau đó còn là phải chú ý một chút ta, đặc biệt là Công Lộ cùng Mạnh Đức. Loại này bức người khí thế thoáng cái liền qua, dường như cái gì đều không phát sinh giống nhau, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, bộ phát ra quân chủ thiên phú 6 người này chớp mắt giống như hạt giữa bầy gà thông thường, bị mọi người chú ý tới. Viên Thiệu còn cố ý cho Lưu Bị lưu cái vị trí. Viên Thiệu cùng Tào Tháo, Công Tôn Toàn cùng Lưu Bị, Viên Thuật cùng Tôn Sách. Chẳng biết tại sao Viên Thuật đột nhiên có loại đồ phá hoại đã định trước vận mệnh cảm giác. Chính mình ba người này trong lịch sử không phải là vì phía sau ba vị này làm nền đi. Ba cái lao đại sau cùng toàn bộ quỷ, ba cái tiểu đệ sau cùng ba phần thiên hạ. Chương 93, Hổ Lao Quan Đồng chắc nhận được Tị Thủy Quan thất thủ tin tức, căm hận đập vỡ trước mặt bàn rượu. Hắn mới không có trải qua mấy ngày sống yên ổn, những cái này quan đông tạm thoái liền đến tìm hắn phiền phức. Lý Nho nhìn nộ khí trùng thiên Đồng Trác, nguyên bản có chút tạm đạm ánh mắt một lần nữa lập lòe lên hào quang. Đồng Trác không có gì tinh lực cùng thời gian đi khiển trách Hoa Hùng, trực tiếp nhìn hướng đứng ở võ tướng đứng đầu Lữ Bố, lên tiếng nói ra, "Lữ Bố." Lữ Bố đứng dậy, ôm quyền nói, "Ở." Đồng Trác phẫn nộ quát, lập tức triệu tập binh mã, "Bản tướng muốn đích thân xuất quân xuất chiến, ngươi làm tiên phong, nhất thiết phải đem Viên Thiệu cùng Tào Tháo đầu người cho bản tướng hai xuống." "Tuân mệnh." Lữ Bố lĩnh mệnh đi lĩnh binh. Lý Nho nhìn trên đài còn tức giận Đồng Trác, trong lòng đỗng nhiên lại dâng lên một tia hy vọng. Lý Nho xuất thân hàn môn, không cam lòng với cái này bị thế gia hào môn vững vàng nắm trong tay đại hán, vì vậy lựa chọn đồng dạng rể cỏ xuất thân, hơn nữa đối với hắn vô cùng thưởng thức Đồng Trác, muốn cải biến cái này cách cục. Năm đó Đồng Trác cái kia đúng là một phương hào kiệt, tính cách hung ác, võ nghệ phi phàm, mấu chốt nhất là vô cùng có thủ đoạn giảng nghĩa khí, hùng tâm vạn trượng, ngay cả người Khương đối với hắn đều phi thường tín phục. Lý Nho vì hàn môn một tia hy vọng, cam nguyện vào cuộc, lợi dụng đủ loại thủ đoạn đem Đồng Trác đẩy lên cái này thiên hạ đệ nhất đại chư hầu, Tây Tần chi thế tình trạng. Vốn tưởng rằng cách mình lý tưởng không xa, nhưng không nghĩ tới cờ sai một chiêu. Hiện tại Đồng Trác là cái gì cũng có, thuế ruộng, manh tướng, hùng binh, địa bàn, đại nghĩa. Trên cơ bản chỉ cần Đồng Trác không náo tản, cướp đoạt toàn bộ thiên hạ cũng không phải là việc khó. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, là mấu chốt nhất người lãnh đạo Đồng Trác sa đoạn. Cũng không biết là vì cái này Lạc Dương phồn hoa mê mắt, vẫn bị thế gia hảo môn ghê tởm sắc mặt tương thấu tâm, biến đến cam chịu, không có lòng tiến thủ. Liên Lý Nho khuyên can đều không nghe loạn, cả ngày liền biết ham muốn hưởng thụ, hàng đêm sinh ca. Toàn bộ Tây Lương quân cũng không còn trước kia hung mãnh, từ từ bị an nhàn sinh hoạt tan mòn. Lý Nho cảm giác mình lý tưởng cùng hoài bão đều cách mình càng ngày càng xa. Hiện tại Quan Đông liên quân đến lại để Lý Nho trong lòng dâng lên hy vọng, Đồng Trác dường như lại lần nữa tỉnh lại. Nếu là có thể đem Đồng Trác đánh tỉnh, chính là Lạc Dương mất thì lại làm sao? Lý Nho không chỉ sẽ không đau lòng, ngược lại sẽ thật sâu cảm tạ Viên Thiệu bọn hắn. Thế là Lý Nho hiến kế để Đồng Trác bắt lại Lạc Dương Viên gia mọi người, toàn bộ chém đầu tế cờ, theo sau lại đưa cho Viên Thiệu. Đồng Trác đối với cái này con rể cho tới nay đều là 100% tin cậy, tuy nhiên gần nhất khoảng thời gian này cảm thấy hắn có chút rong dài, nhưng còn là vô cùng tín nhiệm, tự nhiên dựa theo Lý Nho an bài phân phó đi làm. Lý Nho nhìn Hổ Lao Quan phương hướng, trong lòng yên lặng nói, "Viên bản sơ, hy vọng ngươi có thể đem Trọng Dĩnh cho đánh tỉnh đi." Lý Nho làm sao không biết lần này chư hầu thảo đồng mục đích thực sự, Trương Dương cùng Viên Thuật chuyện sớm đã theo tình báo truyền đến Lý Nho trong tay. Lý Nho hiện tại hy vọng chính là Quan Đông chư hầu có thể hung hăng đem Đồng Trác đánh tỉnh, tỉnh lại Đồng Trác trong lòng hoài báo cùng hùng tâm, cho nên tuyển chọn cố ý chọc giận Viên Thiệu, để hắn không muốn quá về nước. Đánh Hoa Hùng thủ vệ Tị Thủy Quan đều như thế biến đổi bất ngờ, đủ để thấy được lần này thảo đồng mở ám có bao nhiêu. Nếu như không cho Viên Thiệu điểm kích thích, những cái này tâm hoài quỷ thai chư hầu làm sao có thể trở thành Đồng Trác đá mài đao đầu. Lữ Bố xuất lĩnh dưới trướng 3 vạn Tịnh Châu thiết kỵ hướng về Hổ Lao Quan phương hướng chạy như bay, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Cho tới nay Sở Hướng vô địch hắn đã cô đơn rất lâu, căn bản cũng không có gặp được một cái có thể cùng hắn qua hai chiêu đối thủ. Đồng Trắc trong quân cũng liền một cái Hoa Hùng còn có thể nhìn, nhưng hắn toàn lực ra tay bên dưới, hắn cũng không tiếp được một chiêu, đối với hắn tới nói căn bản không có bất kỳ tính tiêu chiến. Lần này chư hầu thảo động, Quan Đông Anh Hào hẳn là đều tới đi. Lữ Bố nhẹ nhàng trong tay hoa kích, thoáng hưng phấn lẩm bẩm, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Từ khi hắn 14 tuổi sau đó, liền cơ bản không có thể chiến thắng hắn đối thủ. Đợi đến 16 tuổi thời gian, toàn bộ Tịnh Châu không một cái có thể ở dưới tay hắn đi qua hai lượt. Một mực chém giết trên chiến trường, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, hiện tại hơn 30, đang đứng ở trạng thái tột cùng, liền ngay cả hắn cũng không biết chính mình có cỡ nào mạnh. Lữ Bố hiện tại cấp thiết muốn tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu, bởi vì hắn cảm giác mình bây giờ còn có tiến bộ không gian, nhưng chỉ dựa vào huấn luyện đã khó có tiến bộ. Hai ngày trước Hoa Hùng đột phá tin tức Lữ Bố cũng biết, điều này làm hắn càng thêm hưng phấn, có lẽ đây chính là hắn đột phá thời cơ. Hai ngày sau Hổ Lao Quan bên trong, Lữ Bố nhìn giống như tỏa sáng thứ hai Xuân Hoa Hùng, mỉm cười. Từ Kiện, ngươi bây giờ thực lực cuối cùng đáng nhìn. Tới, cùng ta qua qua tay. Hoa Hùng khẩn trương nhìn thần thái tự nhiên Lữ Bố, cái chán treo đầy mồ hôi một. Đây là cái gì quái vật? Vốn cho là mình đột phá có thể cùng đối phương kéo gần một chút chênh lệch, thế nhưng làm sao cảm giác giữa hai người chênh lệch không chỉ không có giảm bớt, trái lại tăng lên. Hoa Hùng đột nhiên có một loại tuyệt vọng cảm giác, coi như mình đột phá, đối phương cho mình cảm giác vẫn như cũng là sâu không lường được, cảm giác gáp bách trái lại mạnh hơn. Quả nhiên, đối phương trước đây cùng mình qua chiêu căn bản chính là đùa chính mình chơi, ba thành thực lực khả năng đều không dùng đến. Cố nén nội tâm sợ hãi cùng thân thể run rẩy, Hoa Hùng hít sâu một hơi. Giết! Đánh bạo dường như giống giận một tiếng, Hoa Hùng nương ngựa thế xuống tới, vung đẩy trong tay trường đao toàn lực chém đi. Hoa Hùng trong lòng có loại cảm giác, chính mình khả năng chỉ có như thế một lần ra tay cơ hội, cho nên một kích này căn bản là toàn lực ứng phó, nội khí không chút giữ lại bộc phát ra. Lữ Bố nhìn thấy Hoa Hùng cả người dũng động khí tức, khóe miệng câu ra một vệt mỉm cười, có chút ý tứ. Đáng tiếc a, còn là kém nhiều lắm. Lữ Bố cũng không thúc giục dưới khố xích thố, cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó, chờ Hoa Hùng đánh đến. Nhìn thấy Lữ Bố mặt đối công kích của mình không có chút nào động tĩnh, Hoa Hùng hai tròng mắt huyết hồng. Đáng ghét, trên lệch thật sự như thế lớn sao? Ta coi như đánh không lại ngươi cũng muốn để ngươi biết ta Hoa Hùng không phải bùn nặng. Đi chết. Hoa Hùng lấy lôi đỉnh chi thế vọt tới Lữ Bố trước mặt giống giận một tiếng, trong tay trường đao dường như có thể bổ ra núi lớn, toàn lực hướng về Lữ Bố bổ tới. Lữ Bố khỏe mắt thoáng qua một tia thất vọng, vừa mới đột phá cảnh giới vẫn còn bất ổn sao? Lực đạo này quá yếu. Nhẹ nhàng thôi động nội khí, trong tay Phương Thiên Họa kích rất tùy ý nhẹ nhàng vung lên. Đang chờ Hoa Hùng phục hồi tinh thần lại, trong tay trường đao đã bị Lữ Bố họa kích đánh bay, thật sâu cắm vào nơi xà thổ địa. Nhìn thấy Lữ Bố trong mắt thất vọng, Hoa Hùng trong lòng dường như bị thật sâu đâm một cây gai, vừa mới đột phá mang tới một tia hưng phấn cùng tự mãn chớp mắt biến mất không còn. Trên lệnh, thật sự như thế lớn sao? Lữ Bố vô cùng tùy ý một kích, liền để chính mình đem hết toàn lực công kích bị nát bấy, không chút sức đánh trả. Hoa Hùng dường như mất hồn giống nhau, ngơ ngác ngồi ở trên ngựa, nhìn Lữ Bố mũi kích. Lữ Bố nhẹ nhàng thở dài, quay đầu ngựa lại đi hướng Hổ Lao Quan bên ngoài, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngươi còn là quá yếu à? Yếu để ta ngay cả ra tay dục vọng đều không có. Vừa mới đột phá, thật tốt ổn định trạng thái của mình, chờ ngươi lại nhanh muốn đột phá thời gian, lại tới tìm ta. Nguyên bản thất hồn lạc phách Hoa Hùng nhìn Lữ Bố bóng lưng, cứng đờ hai tay lần nữa nắm chặt, móng tay đâm rách lòng bàn tay đều không nhận ra, tùy ý máu tươi chậm rãi chảy xuống đất, cắn chặt răng, không nói một câu. Chương 94, vô song Lữ Bố Hổ Lao Quan trước, cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, uy phong lẫm lẫm Lữ Bố cưỡi xích thố mã đi ra, mắt hổ híp lại, đảo qua xa xa mình quân đại trại. Đem Hỏa Kích cắm trên mặt đất, Lữ Bố tay trái lấy ra trên lưng ngựa thâm hồng sắc trường cung giơ lên trước ngực, tay phải kéo ra dây cung. Nhẹ vận nội khí, nguyên bản không có một vật trường cung xuất hiện chín chi màu lửa đỏ mũi tên. Nhìn Minh quân doanh trại trên thành lâu 16 mặt đại kỳ, Lữ Bố khỏe miệng hơi nhếch lên, tay phải hơi bừng ra, mũi tên rời tay. Theo sau Lữ Bố lại nhanh chóng trò cũ lặp lại, 7 mũi tên bay ra ngoài. Phanh! 16 mặt đại kỳ bị đánh bay, tán lạc trên đất. Lữ Bố hài lòng thu hồi trường cung, rút lên họa kích chỉ trên lầu binh lính lớn tiếng nói, Lữ Phụng Tiên ở đây, để Viên Thiệu cùng Tào Tháo đến chịu chết. Trên thành lâu binh lính kinh hãi, vội vã hoang mang rối loạn chạy đi thông báo Viên Thiệu. Viên Thiệu đám người đang chuẩn bị ra khỏi thành lên chiến, trước mặt liền thấy cái này thần sắc kinh hoàng lính liên lạc. Viên Thiệu vẻ mặt uy nghiêm thấp giọng lớn tiếng nói, chuyện gì như thế hốt hoảng? Lính liên lạc bị Viên Thiệu như thế hù đến, càng thêm khẩn trương, lắp bắp nói, bẩm báo minh chủ, Đồng Trác dưới trướng tướng lĩnh Lữ Phụng Tiên ở bên ngoài khiêu chiến, đem quân ta trên thành lâu đại kỳ trong nháy mắt toàn bộ bắn xuống. Viên Thiệu nghe vậy sửng sốt, theo sau quay đầu nhìn hướng sau lưng các vị chư hầu cười nói, ha ha, xem ra Đồng Trác không kịp đợi muốn tới chịu chết. Chư vị, cùng đi với ta nhìn xem cái này không biết lượng sức tặc tướng. Chúng chư hầu đều đồng thời xưng phải, rối rít cười nhạo người này không biết lượng sức. Chỉ có Tào Tháo cùng Biên Thuận trong lòng trầm xuống, tới. Tam quốc bên trong tồn tại không ít tranh luận, nhưng tối cường võ tướng xưng hào lại không chút tranh cãi rơi vào Lữ Bố trên đầu. Nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố. Hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất võ tướng. Ở Viên Thiệu dẫn dắt dưới, chúng chư hầu xuất lĩnh dưới trướng binh mã chậm rãi ở Hổ Lao Quan trước bày tốt trận thế. Lữ Bố cứ như vậy lặng lặng nhìn, không có bất kỳ muốn động thủ ý tứ. Một đôi mắt hổ không ngừng ở chúng chư hầu xung quanh quét nhìn, tìm kiếm có thể đánh một trận đối thủ. Thật không hổ là quần hùng thiên hạ a. Cảm thụ được 9 người có tiếp cận nhất lưu võ tướng đỉnh phong khí thế, còn có một cái khí thế thậm chí không thể so với hắn kém bao nhiêu. Lữ Bố chớp mắt hưng phấn. Đợi Viên Thiệu đám người bảy trận xong sau, Lữ Bố không nói hai lời, trực tiếp vung trong tay hỏa kích, 10 đạo khủng bố khí nhận hướng về Chư Hầu đại quân bất đồng phương hướng bay đi. Điện Vi đám người lập tức nhận ra được những cái này khí nhận là hướng về mình. Thân là võ tướng vinh quang, bọn hắn không có mượn dùng bần khí chống lại, từng cái đều bật ra, chạm phá đánh về phía chính mình khí nhận. Ngoại trừ Điện Vi, cái khác 9 người đều cảm giác hai tay một trận tê dại. 9 người này theo thứ tự là Nhan Lương Văn Sửu, Quan Vũ Trư Phi, Hạ Hầu Viên Hạ Hầu Đôn Minh Đệ Hai, Phan Phượng, Vũ An Quốc, cùng với Tô Tiên. Đám người thất kinh, thông thường loại này ngoại phóng khí nhận uy lực đều không đủ cận chiến công kích một nửa, đối phương tiện tay một kích liền có loại này uy lực. Mọi người nhìn hướng Lữ Bố ánh mắt lần nữa cảnh giác mấy phần. Hoàn toàn không thấy Viên Thiệu cùng Tào Tháo những cái này chư hầu, Lữ Bố nâng trong tay hỏa kích, chỉ chúng tướng lớn tiếng nói, các ngươi cùng lên đi. Như thế cuồng vọng lời nói theo trong miệng Lữ Bố nói ra, lộ ra như thế hở hững, như thế chuyện đương nhiên. Nhan Lương đám người nhìn nhau, đều phát hiện đối phương trong mắt kiêng kỵ, sau cùng đồng thời nhìn hướng Điện Vi. Điện Vi nhìn chằm chằm Lữ Bố, trầm giọng nói, ta không bắt được hắn. Điện Vi chính mình thiên phú liền không am hiểu đơn đấu, tuy nhiên dựa vào siêu nhất lưu trùng kỳ thực lực đủ để nghiền ép siêu nhất lưu dưới võ tướng, nhưng đối với cái này khí thế rõ ràng không thua kém mình Lữ Bố, Điện Vi còn thật đúng là không có biện pháp nào. Nghe được Điển Vi câu nói này, tất cả mọi người con ngươi hơi co lại, theo sau lần nữa ăn ý nhìn nhau. Liên ở những cái này võ tướng ánh mắt câu thông thời gian, Lữ Bố đã không nhịn được, thúc giục dưới khố xích thố, vũ động trong tay hỏa kích trực tiếp vào tới. Đối phương đều ngông cuồng như thế, Điển Vi đám người tự nhiên đều không lại thu tay lại, dù sao như thế cái quái vật, đơn đấu chính mình bên này thật đúng là không một cái có thể đánh thắng được đối phương. Nhìn xông lên Lữ Bố, 10 người không chút tiết tháo cùng nhau xông tới, vô số sát chiêu hướng Lữ Bố trên đầu của ngước. Đối mặt với nhiều như vậy cường đại công kích, Lữ Bố không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cùng ngạo ngửa mặt lên trời cười to nói, tới tốt, không né không tránh nên đón, toàn lực vũ động trong tay phương tiên hỏa kích, hướng chu vi võ tướng điên cuồng công kích tới. Thoáng chốc quần ma loạn vũ, mọi người chỉ nhìn thấy 10 cái nhan sắc không giống to lớn vòng xoáy vây bắt trung gian một cái màu lửa đỏ hỏa cầu, không ngừng phát ra tiếng va chạm. Hỏa cầu xung quanh xuất hiện từng cái to lớn cái hố. Xung quanh mặt đất đang không ngừng chấn động, Viên Thiệu đám người vội vã tụ tập vân khí, ngăn chặn cái này rung động. Ở tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trong, Lữ Bố một người vững vàng tiếp nhận cái này 10 tên đứng đầu võ tướng công kích, thậm chí còn thỉnh thoảng phản kích. Bất quá còn tốt, đối mặt cái này 10 tên võ tướng công kích, Lữ Bố vẫn còn bị áp chế trạng thái, tám thành thời gian ở phòng thủ, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể rút ra cơ hội phản kích một hai. Bằng không mọi người cũng phải hoài nghi hàng này đến tột cùng còn là người sao. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người rung động phát hiện Lữ Bố phản kích tần suất càng ngày càng cao, hơn 100 hiệp sau, Lữ Bố dĩ nhiên từ bị áp chế trạng thái chuyển biến làm áp chế trạng thái. Mà ở trong chiến trường Điển Vi đám người trong lòng đều đang mắng mẹ. Cái này mẹ nó thật sự là người, không phải Điển Vi đám người lực lượng suy yếu. Trái lại, ngay từ đầu mọi người chỉ bất quá là muốn cho Lữ Bố một bài học, để hắn không muốn quá mức càng rỡ, cho nên ra tay không tính là hung ác, miễn cho đem hắn đánh chết. Chính mình những người này còn không có như thế không biết xấu hổ. Bất quá trải qua ngay từ đầu thăm dò, mọi người phát hiện ở nhóm người mình công kích bên dưới, hàng này thậm chí ngay cả thường đều không có, chớp mắt tăng thêm lực đạo. Càng về sau liền trực tiếp toàn lực ra tay. Hơn nữa trải qua chậm rãi ma hợp, giữa bọn họ phối hợp càng thêm hoàn mỹ, chỉnh thể lực lượng so với ngay từ đầu còn mạnh hơn không ít. Nhưng khủng bố liền khủng bố ở Lữ Bố tên xuất sinh này, lực lượng dĩ nhiên cũng đang tăng trưởng. Hơn nữa tăng trưởng biên độ so với bọn hắn cao hơn. Đây thật là người sao? Ngay cả Điển Vi cũng không nhịn được nói thầm. Nhóm người mình liên hợp lại lực lượng, chính là siêu nhất lưu võ tướng cao kỳ đoán chừng đều có thể áp chế, hàng này là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn đột phá đến siêu nhất lưu đỉnh cao? Kỳ thực Lữ Bố cũng không có mọi người nghĩ cường đại như vậy, bất quá là siêu nhất lưu trung kỳ, vẻn vẹn so với Điển Vi mạnh hơn một đường. Bất quá hàng này thiên phú chính là có thể theo đối thủ cường đại, chậm rãi để cao mình võ lực. Chỉ cần không ngay từ đầu bị đánh chết, đối đầu võ tướng càng nhiều, hàng này lực lượng lại càng mạnh. 10 cái đứng đầu võ tướng thêm lên, Lữ Bố võ lực giá trị trực tiếp từ siêu nhất lưu võ tướng trung kỳ trướng đến cao kỳ, thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến siêu nhất lưu võ tướng đỉnh cao. Một mực không cách nào lần nữa đột phá, hơn nữa mất đi áp lực, Lữ Bố biểu tình từ ngay từ đầu hưng phấn biến đến chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn bên người mọi người, nhàn nhạt nói, các ngươi cũng liền điểm này lực lượng sao? Lời này chớp mắt dẫn bạo cùng hắn đối chiến trung tướng. Những người này cũng đều là đứng đầu võ tướng, từng cái tâm cao khí ngạo, vốn có vây công một người như vậy cũng có chút mất mặt, bây giờ lại còn bị đối phương coi rẻ, làm sao có thể chịu được dạng này nhục nhã? Ngay lập tức liền bạo phát. Những người này ngoại trừ Điển Vi là siêu nhất lưu võ tướng bên ngoài, cái khác tuy nhiên đều là tiếp cận nhất lưu đỉnh cao, nhưng là phân ba bảy loại. Quan Vũ Trương Phi hai con hàng này là liền thiếu chút nữa có thể đột phá đến siêu nhất lưu, Nhan Lương Văn Sửu cùng Tôn Kiên lại là so với người trước kém một chút, còn dư lại 5 người đều bất quá là trong nhất lưu đỉnh cao võ tướng bình thường trình độ. Trong đó Điển Vi quả thực không có gì bạo phát bí pháp, trừ phi ngươi đem biên thuật cho chém gần chết, hắn hộ chủ thiên phú bạo phát, nói không chừng cùng Lữ Bố có liều mạng. Mà cái khác 9 người đều tức giận từng người dẫn bạo tự thân thiên phú. Chương 95 Khủng bố Lữ Bố hàng này ở trình độ nào đó là vô địch, bởi vì hắn chính mình chính là siêu nhất lưu trung kỳ võ tướng, nếu muốn chiến thắng hắn, hoặc là dùng hắn không chịu nổi lực lượng, ngay từ đầu liền đem hắn đánh chết. Bất quá đoán chừng chỉ có Hạng Vũ tái sinh mới có loại khả năng này, thời đại này có vẻ như sẽ không có ngạnh thực lực so với hàng này mạnh võ tướng, chớ đừng nói chi là có thể làm cho hắn không chịu nổi lực lượng. Còn có một cái biện pháp chính là tìm 2-3 cái cùng hàng này trình độ không sai biệt lắm, liên hợp lại đem hàng này mãi chết, dù sao Lữ Bố thiên phú gia thành còn là có hạn mức cao nhất. Trình độ kém một chút cũng tạm được, bất quá cái khác trình độ sai quá nhiều tới nhiều hơn nữa đều là đưa đồ ăn, không chắc còn có thể cho đối phương hạ thấp độ khó. Ngươi nếu như đem Điển Vi cùng Triệu Vân góp một chỗ, đoán chừng còn có khả năng, người khác liền thôi đi. Nhan Lương bọn hắn cũng mặc kệ những cái này, từng cái đều lấy ra chính mình áp đáy hòm bản lĩnh. Trương Phi đầu tiên là một tiếng giống giận chấn lữ bố tâm thần khẽ run lên, theo sau cả người cơ bắp run lên, vung đẩy trượng bát xà mâu tốc độ cùng lực lượng chớp mắt mạnh ba phần. Nhan Lương cùng Văn Sửu liếc nhìn nhau, hai người thương pháp cùng đạo pháp nhất thời lẫn nhau trùng hợp, uy lực bạo tăng. Hạ Hầu Đôn trong tay trường thương tốc độ nhanh mấy thành, Hạ Hầu Đôn trong tay đại đao lực lượng cũng nặng mấy thành. Tôn Kiên cả người đều cùng bạo lên, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, trong tay đao pháp biến đến sắc bén không ít. Quan Vũ, Phan Vượng, Vũ An Quốc lại là nhân cơ hội nhảy ra chiến trường, chuẩn bị chính mình xúc lực một kích. Tuy nhiên thiếu ba người, nhưng bởi vì cái khác sáu cái rối rít bạo trùng, Lữ Bố thừa nhận áp lực không giảm mà lại tăng, lại bị áp chế trở về. Quan Vũ giá ngựa chạy xa sau, quay đầu ngựa lại, chậm rãi hướng về Lữ Bố vọt tới, dưới khố tuấn mã không ngừng gia tốc, trong tay trường đao ngược lại kéo ở sau người. Theo tốc độ ngựa không ngừng tăng trưởng, Quan Vũ trên người khí thế càng thêm khủng bố, một đôi mắt phượng híp đều nhanh nhìn không thấy. Cuối cùng, vọt tới Lữ Bố trước mặt, Quan Vũ dưới khố tuấn mã cho dù có nội khí ra thành, nhưng như cũng không nhịn được co quắp ngã xuống đất, mà Quan Vũ lại là trước thời gian liền dựa thế nhảy lên, mắt phượng tròn tròn, trong tay thanh long hiển nguyệt đao hung hăng chém hướng Lữ Bố. Đây là Quan Vũ tuyệt kỹ, thanh long bãi vĩ. Mượn nhờ ngựa thế đem một thân lực lượng tập trung đến một điểm, bộc phát ra. Bằng vào chiêu này, Quan Vũ tự tin nếu như cùng giai người không né được cũng không đánh gãy chính mình, 89 phần 10 phải chết. Chính là so với mình mạnh như vậy một chút cũng phải lộ ra. Cùng lúc đó, Phan Phượng hai cái cánh tay chớp mắt tráng kiện gấp đôi, giơ lên trong tay cự phủ toàn lực hướng về Lữ Bố bổ tới, khai sơn phủ. Vũ An Quốc một mực đang xoay tròn trong tay cự truy, ở Quan Vũ công kích phát ra thời gian, đem cầm trong tay cự truy ném ra ngoài, lưu tinh chủ ý. Liên ở cái này ba cái xúc thế bạo phát hình võ tướng từng người thi triển ra chính mình tuyệt chiêu sau, Trương Phi đám người cũng bạo phát. Từng người khí thế cùng công kích lần nữa để cao mấy phần. Vô số công kích sắp rơi vào Lữ Bố trên người. Lúc này Điển Vi rất rõ ràng, coi như là thân thể cường đại chính mình đối mặt loại công kích này cũng phải trọng thương, Lữ Bố lần này không chết cũng phải lộ ra. Lữ Bố cũng rõ ràng chính mình đối mặt là cái gì. Chín cái bạo chủng nhất lưu cấp tuột cùng võ tướng, thêm lên một cái siêu nhất lưu trùng kỳ võ tướng, hắn nếu là không có đột phá, kết quả duy nhất chính là chết. Đã lâu tử vong khí tức dâng lên trong lòng, Lữ Bố trái tim cực nhanh cuồng loạn, huyết dịch cả người mấy lần với bình thường tốc độ rung động, trong cơ thể nội khí như thoát cương ngựa hoang thông thường bạo phát, ở trên người tạo thành một tầng kim sắc khôi giáp, trong tay phương thiên họa kích cũng bộc phát ra chói mắt kim hồng quang mang, rất hoa lệ. Nhưng Điển Vi đám người thấy cũng không là hoa lệ, mà là khủng bố. Cái này ra súc, lại ni mã đột phá. Khủng bố khí tức bao phủ toàn trường, cho dù là vạn mét bên ngoài viên thuật đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Siêu nhất lưu võ tướng đỉnh cao. Mặc dù là mượn nhờ ngoại lực, nhưng Lữ Bố hiện tại thực lực thật chính là cái này đẳng cấp, hạng vũ tái sinh cũng không gì hơn cái này. Bất quá, cho dù là đột phá, trước mặt nguy cơ như cũng không có giải trừ. Cảm thụ được Lữ Bố khủng bố khí thế, vây công hắn tất cả võ tướng cũng đều xuất hiện đột phá, ngoại trừ người khác nho nhỏ đột phá bên ngoài, kinh người nhất chính là Quan Vũ cùng Trương Phi. Hai người nguyên bản liền cách cái cảnh giới kia chỉ kém như vậy một chút, ở cái này khí thế áp bách bên dưới, dĩ nhiên song song đột phá đến siêu nhất lưu võ tướng cảnh giới. Nguyên bản có chút muốn tránh thoát Lữ Bố, ở bạo phát sau Trương Phi áp bách bên dưới, dĩ nhiên lại bị đánh trở về, chỉ có thể gắng gượng đón lấy những cái này xúc lực trọng kích. Đầu tiên là Vũ An Quốc một cái lưu tinh chủ y, sau đó là Phan Phượng khai sơn phủ. Hơi lộ ra chật vật ở vây công bên trong tiếp được cái này hai chiêu sau, Quan Vũ thanh long bãi vĩ lại đến trước mặt. Đối mặt vừa mới đột phá Quan Vũ dạng này một cái tuyệt chiêu, Lữ Bố quả thực là có chút khó có thể ngăn cản, chỉ có thể toàn lực vùng phương thiên hỏa kích đón nhận Quan Vũ lại đao. Phanh! Lữ Bố chớp mắt trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đụng mặt đất, bị trùng kích lực một đường nghiền đến hổ lao quan thành tường trước, trên mặt đất cày ra dài đến mấy trăm mét rãnh sâu. Vây công chúng tướng ngoại trừ Điển Vi từng cái đều nặng nề thở dốc, mới vừa cái kia một trận bạo phát mấy người cũng đều nhanh đến cực hạn. Trạng thái kém nhất muốn thuộc về Quan Vũ, nếu không phải là Trương Phi đỡ, hắn sợ rằng ngay cả đứng đều không đứng nổi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào bên thành tường cái hố kia. Nên chết đi. Nhưng Quan Vũ cùng Điển Vi hai cái hiểu rõ tình hình người rõ ràng, mới vừa một kích tối đa trọng thương, căn bản không có khả năng giết chết cái quái vật này. Quả nhiên, mấy hơi thở sau đó, trong hố một cái thân ảnh chật vật phóng lên trời. Nhìn bụng to lớn với nào, cảm thụ được thể nội ngũ tạng lục phủ đau đớn, Lữ Bố lau khỏe miệng máu tươi, điên cuồng cười to nói, tốt tốt tốt. Lúc này mới đủ vị. Nói xong dùng sói đói vậy ánh mắt nhìn về phía mọi người. Bao quát Điển Vi ở bên trong, mọi người đều cảm thấy lông tơ dựng đứng, trong lòng lạnh run. Ngày hôm nay trước hết buông thả các ngươi, ngày sau còn dài. Không muốn bị ta giết chết liền thật tốt tu luyện đi, bằng không sau đó không lâu ta sẽ từng cái một giết chết các ngươi. Lưu lại một tàn nhẫn nụ cười, Lữ Bố nhảy lên ngồi xuống xích thố bên trên, xoay người về hổ la quan. Nhan Lương đám người bị kinh sợ không dám truy kích, mà Điển Vi cũng lười đi lên, chúng tướng cứ như vậy nhìn Lữ Bố chậm rãi rời đi. Mà ở hai bên quan chiến Đồng Trác đám người cùng Viên Tiệu đám người đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm, dường như đang nhìn thần tiên đánh nhau giống nhau. Thật khó có thể tưởng tượng loại này xa hoa đội hình dưới, dĩ nhiên còn chỉ là miễn cưỡng đánh bại Lữ Bố. Ngoại trừ Viên Thuật, Tào Tháo cái thứ nhất phản ứng lại, lập tức nhắc nhở Viên Thiệu nói, minh chủ, Lữ Bố chiến bại, bọn ta hẳn là nhân cơ hội bắt lại hổ lao quan mới là. Viên Thiệu cũng phản ứng lại, lập tức hét lên, toàn quân nghe lệnh, công thành. Đồng Trác ở trên tường thành nhìn thấy trong lòng mình vô địch nghĩa tử dĩ nhiên chiến bại, hơn nữa đối phương còn có nhiều như vậy tinh binh manh tướng, nhất thời sợ hãi, đội vã chạy xuống thành tường, chuẩn bị rút về Lạc Dương. Lý Nho nhìn Đồng Trác chật vật không chịu nổi thân ảnh, lòng như cho nguội. Trọng Dĩnh, ngươi quả thật là không về được sao? Chương 96, giới đô viên thuật nhìn phía xa dường như bị vẫn thạch đập qua lưu lại từng cái hố to, hít một hơi khí lạnh, Lữ Bố, khủng bố như vậy sao? Viên thuật thực sự khó có thể tưởng tượng nguyên bản tam anh chiến Lữ Bố là làm sao thắng được. Chẳng lẽ Lưu Bảo Bảo cũng là cái ẩn dấu đỉnh cấp võ tướng? Viên thuật nghiêng đầu nhìn hướng vẻ mặt hưng phấn Lưu Bị. Lúc này Lưu Bị hoàn toàn không thèm để ý Lữ Bố đúng hay không đột phá, hắn chỉ biết mình hai cái nghĩa huynh đệ đột phá, thực lực tiến thêm một tầng. Hơn nữa, cuối cùng là Quan Vũ một đao đánh bại Lữ Bố, có thể nói là nhất chiến thành danh. Bất kể nói như thế nào, là huynh đệ của mình đánh bại Lữ Bố, nên lĩnh công đầu. Kỳ thực thật sự đối đầu mà nói, đột phá sau Quan Vũ Trương Phi hai người đối đầu đột phá trước Lữ Bố cũng chưa chắc không có thắng lợi khả năng. Dù sao Trương Phi đánh bạc cánh mạng manh công bên dưới, Lữ Bố cũng có thể bị áp chế mấy hiệp, Quan Vũ nhân cơ hội một đao chém tới cũng có thể đối Lữ Bố tạo thành không nhỏ thương tổn. Muốn trách liền trách nên chiến võ tướng nhiều lắm, gắng gượng đem Lữ Bố thực lực lại đống cao hai cái đẳng cấp. Ngược lại bất kể nói như thế nào, Lữ Bố bất bại, nhưng là trực tiếp bị đẩy lên thiên hạ đệ nhất võ tướng bảo tọa. Một người đơn đấu 10 cái đỉnh cấp võ tướng còn có thể không chết, cái này còn chưa đủ sao? Cái khác các chư hầu nhìn Lưu Bị, mắt đều đỏ. Bọn hắn coi như có ngốc cũng biết vừa mới liên tục bạo phát 3 lần khí thế là kêu 3 người đột phá, hơn nữa còn là vị này nghĩa đệ một đao đánh bay Lữ Bố. Viên Thiệu Viên thuật bọn hắn có những cái này manh tướng còn chưa tính, như thế một cái rể có xuất thân hàng làm sao cũng có như thế mạnh manh tướng, còn trực tiếp liền có hai. Đặc biệt là Công Tôn Toản, không dám tin tưởng nhìn mình cái này chán nản sư đệ, thân là võ nhân hắn có thể hết sức rõ ràng vừa mới phát sinh cái gì. Quan Vũ cùng Trương Phi hai người bản lĩnh Công Tôn Toản đã sớm lĩnh giao qua. Chính là cao ngạo như hắn cũng không khỏi đối Lưu Bị có chút hâm mộ, nhưng bây giờ hắn không chỉ có riêng là hâm mộ, đố kỵ tâm đều có. Nhất Lưu võ tướng đỉnh phong Công Tôn Toản khả năng còn không quá mức lưu ý, chính mình Bạch Mã Nghĩa tòng bên dưới toàn bộ đều là phù vân. Nhưng siêu nhất Lưu võ tướng lại bất đồng, cho dù cùng ngạo như Công Tôn Toản cũng không thể không nhìn thẳng. Thấy được cái này kinh thiên động địa nhất chiến, mọi người đều tâm tình kích động. Như Tào Nhân, Tôn Sách những cái này muốn tham dự vào, nhưng lại thực lực chưa đủ võ tướng, từng cái trong lòng đều vận đủ sức lực. Bọn hắn có thể nói thấy được trên đời này tụt cùng nhất một trận chiến đấu, thấy được cái gì gọi là chân chính vạn nhân địch, đỉnh cấp võ tướng. Nguyên bản tự nhận là võ lực đứng đầu bọn hắn thấy rõ ràng chính mình cùng những người này chênh lệch, mình coi như đi tới cũng chính là bị Lữ Bố một đao chém chết mệnh. Tôn Sách cùng Viên Diệu vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt cùng nhiệt nhìn Lữ Bố bóng lưng, đại trưởng phu làm như thế cũng. Trong lòng mục tiêu chớp mắt từ Hoàng Trung biến thành Lữ Bố. Luôn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành như thế cường đại võ tướng. Nhìn thấy Tôn Sách cùng Viên Diệu ánh mắt, Viên Thuật cười cười, liền hướng hai tên tiểu tử thúi này giáp ngộ, lần này liền không uổng công. Trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, Viên Thuật đối thiên phú của mình cũng có càng sâu hiểu rõ, vận dụng cũng càng thêm tinh tế. Viên Thuật thiên phú có thể chậm rãi tăng trưởng dưới chướng tư chất, nhưng vô cùng thông thả, không cái hơn 10 năm khó có thể có trọng đại tiến bộ. Thế nhưng trải qua không ngừng nếm thử, Viên Thuật phát hiện mình tập trung tâm lực bên dưới, còn có thể để cao loại tăng trưởng này tốc độ. Bất quá chỉ có thể nhằm vào người, hơn nữa đối với tư chất càng cao người hiệu quả càng thấp, vô cùng tiêu hao tinh lực. Nói tóm lại chỉ thích hợp tư chất tương đối kém hậu đại hoặc là tâm phúc, hiện tại cũng liền Viên Diệu hưởng thụ đãi ngộ này. Nửa năm này, Viên Diệu tư chất đã tăng lên không ít, đoán chừng lại qua mấy tháng thiên phú cường sáng liền có thể đột phá đến thâm lam sắc, lại sau đó có thể hay không đột phá đến màu tím liền muốn nhìn chính hắn. Viên Thuật cũng chỉ có thể làm đến nước này. Một năm bồi dưỡng được một cái có chuẩn cao cấp thiên phú nhân tài. Trung đê cấp nhân tài bồi dưỡng còn có thể dựa vào thời gian trồng chất, nhưng cao cấp nhân tài thậm chí đỉnh cấp nhân tài còn là chỉ có thể dựa vào người tâm tính cùng tư chất. Viên Thuật cũng không phải bản năng. Điển Vi cùng Tôn Kiên trở về sau đó, không nói một lời đứng sau lưng Viên Thuật. Không ít hữu tâm nhân đều vụng trộm đánh giá Điển Vi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra muốn ám sát Viên Thuật là không thể nào. Viên Thuật ở Dương Châu động tĩnh cũng chậm rãi truyền đến chúng chư hầu trong hai. Tất cả mọi người đều có chút đối Viên Thuật não tàn cử động cảm thấy khiếp sợ, từng cái đều lên tiểu tâm tư, đang suy nghĩ có muốn hay không mượn cơ hội ở Viên Thuật trên người chiếm chút tiện nghi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá nhìn xem Viên Thuật sau lưng Điển Vi cùng Tôn Kiên, đại bộ phận người bỏ đi cái này tâm tư. Xem ra cái này tiện nghi sợ rằng không quá tốt chiếm. Viên Thiệu lại là âm lãnh nhìn xem Viên Thuật, xem ra chính mình cái này đệ còn muốn càng thêm coi trọng một chút ta. Đồng Trác đối Lý Nho đám người khuyên can không quan tâm, hoảng loạn thất thố trực tiếp trốn hướng Lạc Dương. Lữ Bố cái này cận vệ mặc dù có chút không cam lòng, nhưng còn là cùng Đồng Trác lui lại, toàn bộ Hổ Lao Quan liền lưu lại 10 vạn quân phòng thủ. Vội vã chạy tới Lạc Dương, Đồng Trác biết Hổ Lao Quan rất nhanh sẽ thất thủ, Hổ Lao vừa ném, Lạc Dương liền trần trụi bộc lộ ở quan đông chư hầu trước mặt, cũng biết hỏi Lý Nho nên làm gì. Lý Nho nhìn bị sợ vỡ mật, không có một tia quá khứ mai hùng chi khí Đồng Trác, trong lòng thở dài. Quen biết một trận, Trọng Dĩnh, ta lại sau cùng giúp ngươi một tay. Tướng quốc, chúng ta có thể rời đô Trường An. Trường An có đồng quan chi hiểm, Lũng Sơn chi hữu, nhất định gối cao không lo. Lý Nho vừa dứt lời, Đồng Trác chớp mắt hưng phấn lên, đúng rồi, bọn hắn muốn Lạc Dương, chúng ta đem Lạc Dương cho bọn hắn không được sao? Lạc Dương cái địa phương quỷ quái này, chúng ta đã sớm đợi chán. Lý Nho nhìn thấy dường như bắt được cứu mạng rơm dạ thông thường Đồng Trác, trong lòng sau cùng một tia niệm tưởng cũng bóc cắt, tướng quốc còn cần làm quan đông chư hầu phong quan, ly gián bọn hắn. Đồng Trác không thèm để ý gật đầu nói, những cái này liền do ngươi an bài đi. Sau khi nói xong trực tiếp chạy tới hoàng cung, triệu tập đủ loại quan lại, thông báo bọn hắn chuyện này. Lý Nho thật sâu thở dài một hơi, trở lại chính mình bên trong phủ đệ, đem từ lâu chuẩn bị xong thánh chỉ để hạ nhân phát xuống. Theo sau, Lý Nho trở lại phòng của mình, mở ra bên trong tường ám cách, lấy ra một cái dùng hoàng bố bao quanh vương vức đồ vật. Lý Nho ngồi lên vị trí của mình, đem bao vây đặt ở trước mặt trên bàn, chậm rãi mở ra. Truyền quốc ngọc tỷ. Thập thương thị làm loạn lúc biến mất không gặp truyền quốc ngọc tỷ rơi vào Lý Nho trên tay. Muốn có Lý Nho là muốn đợi đến đồng chắc đăng cơ xưng đế thời gian thuận thế lại cầm ra, tạo nên một loại thiên mệnh sở quy cảm giác. Lại không nghĩ tới sự tình cho tới bây giờ tình trạng này. Lý Nho đã thấy rõ, đồng chắc đã không lại là đi qua hùng tâm vạn trượng một phương chư hầu, hiện tại bất quá là một cái ham muốn hưởng thụ, không biết tiến thủ kẻ bất lực. Chính mình vất vả cực nhọc kinh doanh được thật tốt cục diện đã hủy hoại trong chốc lát, đại thế đã mất. Cái này truyền quốc ngọc tỷ hiện tại đối với mình mà nói đã là một khối phế cục đá, liền dùng hắn để đổi lấy đồng chắc sau cùng một đường sinh cơ đi. Nhẹ nhàng khối này tinh mỹ thạch đầu, Lý Nho nhìn mặt trên thụ mệnh bù thiên, ký thọ vĩnh xương cái này tám chữ, trong lòng thầm than, Tây Tần chi thế đã thành, làm sao đồng chắc cũng không phải là thủy hoàng. Chương 97, truy kích đồng chắc chạy, Lạc Dương hủy, chính mình bị phong quan. Vừa mới đánh xuống hồ lao quan, cái này liên tục không ngừng tin tức truyền đến Viên Thiệu đám người trong hai. Đồng chắc sau cùng còn là lựa chọn thiêu hủy Lạc Dương, cứng rắn hủy diệt cái này to lớn bánh ngọt, cũng không muốn để quan Đông chư hầu chiếm tiện nghi. Nuốt trong tay phong chính mình làm An Đông tướng quân thánh chỉ, Viên Thuật mỉm cười. Nói vậy cái khác chư hầu cũng đều đạt được vật mình muốn đi. Nhìn Lạc Dương phương hướng, Viên Thuật biết truyền quốc ngọc tỷ còn ở đó, bất quá Viên Thuật đối vật này hứng thú không lớn. Hắn bây giờ liền đủ nhận người hận, nếu như lại có truyền quốc ngọc tỷ, sợ rằng mọi người đều sẽ nghĩ trước tiên xử lý hắn. Đồng chắc ở Lạc Dương thời gian dài như vậy, muốn nói ngọc tỷ một mực không có bị tìm đến, trong lịch sử Tôn Kiên vừa đến liền phát hiện, quỷ mới tin. Cầm đến ngọc tỷ không lâu sau liền treo, khẳng định là Lý Nho cái kia lòng dạ hiểm độc hàng quỷ kế. Viên Thuật cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Đối với hắn mà nói, đồng chắc cướp bóc Lạc Dương lấy được những cái kia tiền tài so với ngọc tỷ càng có sức hấp dẫn. Kiến thiết Dương Châu quá tốn tiền, Viên Thuật nửa năm tốn hết một nửa tích xúc, cho dù hiện tại cần tốn hao càng ngày càng ít nhưng hắn tích xúc vẫn như cũ không đủ. Nhóm này tiền tài vừa lúc có thể bổ sung hắn tổn thất, duy trì Giang Đông phát triển. Bất quá Lý Nho hàng này còn bố trí mai phục, cứ như vậy đi tới sợ rằng sẽ không tốt, làm sao bây giờ đâu? Viên Thuật con ngươi đảo một vòng, nhìn hướng Tào Tháo doanh trại phương hướng. Như thế một cái hoàn mỹ kẻ chết thay không phải sống sờ sờ đứng ở trước mặt của mình sao? Quả nhiên, sau đó Viên Thiệu lập tức triệu tập chúng chư hầu thương thảo việc này. Những cái này chư hầu đều chiếm được mình muốn danh phận, cộng thêm ở đây đã hao phí mấy tháng, hao binh tổn tướng không ít, từng cái cũng không muốn lại tiến quân. Chỉ có Công Tôn Toản cùng Tào Tháo nguyện ý xuất binh, Viên Thuật cũng tuyển chọn cùng bọn hắn cùng đi. Đến Lạc Dương cái kia cửa thành to lớn trước, nhìn trong thành tận trời ánh lửa, cùng với may mắn trong trận tai nạn này may mắn còn sống sót xuống bách tính tiếng kêu thảm thiết, Viên Thuật thật sâu thở dài, toàn quân vào thành. Đại Hán ba cái biểu tượng, hoàng đế, ngọc tỷ, quốc đô, hiện tại đã có một cái hủy, còn dư lại hai cái cũng trở thành chúng chư hầu trong tay tranh đoạt đồ chơi. Viên Thuật vào thành sau, không thèm để ý xung quanh kêu thảm thiết, trực tiếp xuất lĩnh bộ hạ trước tiên đi vào hoàng cung Đông Quan cung. Đông Quan là Đông Hán chủ yếu tàng thư chỗ, nơi này góp nhặt toàn bộ Đại Hán mấy trăm năm trí tuệ kết tinh. Viên Thuật đã sớm để Quách Gia mệnh lệnh tiềm tàng ở Lạc Dương gián điệp nhất định phải bảo vệ tốt nơi này, chờ đợi mình tới tiếp thu. Kỳ thực muốn nói điển tịch thư quyển, hắn làm Viên gia con trai trưởng phân cũng không ít, đều bị Viên Thuật thu thập ở một chỗ, ở Dương Châu thành lập một cái phòng thu gom. Thế nhưng là Viên gia thu gom làm sao có thể hơn được toàn bộ quốc gia? Đông Quan sách báo có thể nói là bao hàm toàn diện, chư tử bách gia tàn quyển đều cất chứa không ít. Viên Thuật vui vẻ thu gặt những kiến thức này, thầm nghĩ trong lòng, nhất định không thể để cho những cái này tổ tiên trí tuệ đánh mất. Viên Thuật để Tôn Kiên phái binh lính đem những cái này thư tịch đóng gói mang đi, theo sau đi cùng Công Tôn Toản, Tào Tháo gặp mặt. Tào Tháo rõ ràng tâm tư không ở nơi này cái đã trở thành phế tích Lạc Dương, trực tiếp đối với Viên Thuật cùng Công Tôn Toản nói, Công Lộ, Bá Khuê, hiện tại Đồng Trác Tây trốn, hai người các ngươi có nguyện cùng ta cùng nhau đi truy kích. Công Tôn Toản cũng không muốn đi truy kích Đồng Trác, hắn qua đến chính là muốn kiếm chút tiền, lập chút công lao, không muốn cùng Đồng Trác cứng đối cứng, trực tiếp cự tuyệt. Viên Thuật trong lòng cũng có chính mình dự định, đồng dạng trực tiếp cự tuyệt. Tào Tháo thấy hai người đều không muốn cùng đi, khẽ thở dài sau xoay người rời đi, một mình xuất quân đi truy kích. Viên Thuật ở Tào Tháo xuất kích sau đó không lâu, đối với Công Tôn Toản nói, Bá Khuê tướng quân, Tào Tháo một người truy kích Đồng Trác ta có chút không yên lòng, chuẩn bị đi chợ giúp hắn một hai, Lạc Dương liền giao cho ngươi. Công Tôn Toản ước gì ít một người phân công lao đầu, nói thẳng, Công Lộ xin yên tâm, mộ nhất định bảo vệ tốt Lạc Dương, ngươi trên đường cẩn thận. Viên Thuật gật đầu rời đi, theo sau lưu lại hai vạn bộ tốt, xuất lĩnh dưới trướng tinh kỵ đi truy kích Đồng Trác. Chủ công, bọn ta vì sao không lưu lại Lạc Dương, muốn đi viện trợ Tào Tháo a? Tôn Kiên không rõ nhóm người mình để Lạc Dương cái này công lao lớn không cầm, vì sao muốn cùng Tào Tháo cùng nhau đi truy sát Đồng Trác? Viên Thuật mỉm cười, văn đại, Lạc Dương chỉ bất quá là một tòa phế tích, có cái gì trọng yếu? Đồng Trác lần này thế nhưng là đem tất cả giành được kim ngân tài bảo đều mang đi. Ta Viên Thuật làm một cái bại gia tử, hơn nửa năm này bại một nửa gia tài, lại không kiếm chút nguyên hạo đoán chừng lại muốn tìm ta. Tôn Kiên nghĩ đến Điền Phong tấm kia cứng nhắc nghiêm túc mặt, trong lòng cũng đồng dạng run lên, chủ công nói có lý. Tôn Sách ở một bên nói, thế nhưng là chủ công, thiên tử làm sao bây giờ? Chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội cứu ra thiên tử a. Viên Thuật nhìn mình cái này nghĩa tử, lại nhìn đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc Tôn Kiên, bất đắc dĩ nói, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ bằng chúng ta cái này một vạn tinh kỵ liền có thể địch nổi Đồng Trác đi. Thiên tử thế nhưng là của hắn mệnh căn, chúng ta đi cứu thiên tử không phải muốn chết sao? Không bằng đi chiếm chút tiện nghi, ngược lại có rất nhiều chư hầu vì bọn ta áp trận, so sánh Đồng Trác cũng không muốn cùng chúng ta nhiều dây dưa. Lý Nho cũng không nghĩ tới truy kích chính mình không chỉ một đường đại quân, hơn nữa còn là chia làm hai đường đuổi giết. Có lẽ hắn đã lòng như cho nguội, lười suy nghĩ. Hắn lúc này như cái xác không hồn thông thường, an tĩnh chuẩn bị nên tiếp tử vong. Tào Tháo chính như Viên Thuật suy nghĩ gặp phải nửa đường mai phục Từ Vinh, bị Từ Vinh một đường đuổi giết, không ngừng chạy tán loạn. Mà Viên Thuật vừa lúc tránh thoát tới truy sát Tào Tháo Từ Vinh, chạy thẳng tới Đồng Trác đi. Đồng Trác đang ở trên xe cùng Lưu Hiệp giả mù sa mưa tố khổ, đột nhiên cảm giác được đại địa một trận rung động, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lữ Bố mắt híp lại, nhìn hướng xa xa, nghĩa phụ, quan Đông Trư Hầu đổi tới. Cái gì? Đồng Trác nhất thời biến đến vạn phần hoảng sợ, Từ Vinh đâu? Từ Vinh làm sao không có cản bọn hắn lại? Lữ Bố lúc này cũng không rõ ràng, bất quá Từ Vinh làm người hắn còn là rõ ràng, không có khả năng phản bội, cái kia dường như cũng chỉ có một loại khả năng, Từ Vinh nên là thất bại đi. Đồng Trác càng thêm sợ hãi, Từ Vinh thế nhưng là chính mình dưới trướng thiện thủ nhất tướng lĩnh, xuất lĩnh 2 vạn đại quân như thế nhanh liền thất bại, chẳng lẽ quan Đông Trư Hầu toàn bộ đuổi theo? Nhanh, cháy mau. Đồng Trác vội vàng nói, theo sau lại nhớ ra cái gì, Phụ Tiên, ngươi cùng Lý Giác Quách tỷ xuất quân đi đoạn hậu, nhất định phải đứng vững. Trong một chiếc xe ngựa khác Lý Nho nghe nói như thế, khẽ thở dài một hơi. Hắn tuy nhiên cũng đối với truy binh tới nhanh như vậy cảm thấy kinh ngạc, nhưng rõ ràng Từ Vinh nhất định không có khả năng như thế nhanh liền chiến bại, trong đó khẳng định có mờ ám. Bất quá nghe Đồng Trác cái này ngữ khí, đã là chim sợ cảnh cong, chính mình nói cái gì đoán chừng hắn đều không nghe lọt, đơn giản ngậm miệng không nói. Lữ Bố nghe nói như thế, trong lòng nổi gợn sóng. Nếu như đuổi theo không phải Viên Thuật, chính mình có lẽ còn nguyện ý đi lên ngăn cản. Nhưng rõ ràng nhất cảm thụ được điện vi khí tức, lại thấy được hơn vạn tinh kỵ, Lữ Bố chớp mắt liền bỏ qua đi lên ngăn trở ý niệm. Chính mình không có nắm chắc có thể bắt lại đối phương, vạn nhất bị cuốn lấy, quan Đông Trư Hầu đuổi theo, hắn ngược lại là có thể chạy mất, hắn dưới trướng binh lính làm sao bây giờ? Lữ Bố cũng không muốn dùng chính mình tinh binh làm loại này tốn công tốn sức sự tình. Lý Giác Quách tỷ nhìn thấy Lữ Bố ứng phó cho xong dáng vẻ, tự nhiên cũng không muốn toàn lực ngăn trở, phi hùng quân bị tướng quốc an bài làm thân binh, chính mình dưới trướng binh lính ở Lạc Dương đốt giết cướp bóc hơn nửa năm, hiện tại đã mất đi quá khứ hung hãn. Vì những cái kia tiện dân cùng đủ loại quan lại, chết cương đối diện gần vạn tinh kỵ cỡ nào không có lời a. Ba cái từng người mang ý xấu người hết sức ăn ý tiến hành thả nước, không chút để ý Lạc hậu dân phu cùng đủ loại quan lại, theo sát phía trước chạy trốn đại bộ đội. Đến mức những cái kia tài bảo, Đồng Trác cái này lao đại đều không thèm để ý, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Ngược lại cũng không phải là của mình. Chương 98, điêu thuyền viên thuật cũng nhìn thấu Lữ Bố đám người dường như vô ý nên chiến chính mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc thảo đồng trước đó, viên thuật liền cùng Quách gia định ra cái kế hoạch này. Chỉ cần Lữ Bố bọn hắn có tư tâm, không một lòng vì Đồng Trác bán mạng, như vậy chính mình liền có thể lấy rất ít tổn thương bắt lại nhóm này tiền tài. Mặc dù đối với Lữ Bố cùng Lý Giác Quách tỷ những người này tính cách cũng đã có một phen nghiên cứu, nhưng thật sự nhìn thấy ba người cũng không có xuất quân xông lên, viên thuật thật đúng là cảm giác có chút may mắn. Nếu như cái này ba người thật sự xông lên, viên thuật lập tức liền xuất lĩnh dưới trướng tinh kỵ lui lại. Người khác không rõ ràng, chính mình còn không rõ ràng sao? Nào có cái gì viện binh a? Viên Thiệu đám kia hàng còn ở hồ lao quan uống rượu đâu, Công Tôn Toản cũng ở Lạc Dương bơ vét, Tào Tháo đang bị Từ Vinh đuổi chạy khắp nơi, mình cũng chính là nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Đồng Trác đại quân ở phía trước chạy như điên, viên thuật ở phía sau không nhanh không chậm nhặt chiến lợi phẩm. Hình ảnh này thoạt nhìn hài hòa mà lại quái dị, song phương đều bảo trì một loại không tiếng động ăn ý, nhìn thấy đối phương không có xông lên từng người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá bất đồng là một phương là hiểu rõ toàn cục, một phương là chẳng hay biết gì. Viên thuật vui vẻ xuất lĩnh dưới trướng binh lính thu gặt Đồng Trác chuyên trở tài phú, đến mức những cái kia bách tính cùng hạ xuống quan biên, ngoại trừ chân chính có tài quan biên, viên thuật cũng chỉ là cho chút lương thực, để cho bọn hắn đi tự tìm sinh lộ. Chớ có trách ta vô tình, sinh ở loạn thế, ta cũng chỉ có thể làm đến bước này. Nhìn quần áo tả tơi, khập khiễng rời đi bách tính, viên thuật trong lòng mặc niệm nói. Đồng Trác đại quân cũng biết phía sau có quan Đông Trư Hầu truy kích, từng cái chạy như bay. Ngoại trừ Đồng Trác đặc biệt chiếu cố qua người trọng yếu cùng tiền tài, cái khác có thể vứt bỏ liền vứt bỏ, nói thí dụ như một ít triều đình trọng thần gia quyến các loại. Điêu Thuyền là đại hán Tư Đồ Vương Duẫn nghĩa nữ, nàng vốn là trong hoàng cung một cái nha hoàn, bởi vì thập thường thị chi loạn tị nạn ra cung, bởi vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành, bị Vương Duẫn thu làm nghĩa nữ. Đồng Trác tây rời Trường An, bởi vì thật sự cấp bách, chỉ là đem những cái này trọng thần kéo bên người, mà bọn hắn gia quyến lại là từng nhóm ở phía sau lên đường. Điêu Thuyền ngồi trong xe ngựa, nghe được xung quanh binh lính tiếng hò hét cùng tiếng kêu thảm thiết, trong lòng một mảnh hoảng loạn. Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, Điêu Thuyền biết mình dung mạo ở cái này loạn thế ý vị như thế nào. Nếu như không có thể tìm tới một cái cường giả dựa vào, đợi chờ mình đúng là vô tận gian khổ. Liên ở Điêu Thuyền không ngừng hoảng loạn lúc, xung quanh tiếng giết chóc chậm rãi biến mất. Điêu Thuyền nhẹ nhàng nhấc lên xe ngựa tấm màn một góc, vụ trộm đánh giá xung quanh. Chỉ thấy đầy đất Đồng Trác binh lính thi thể, 2-3 cái không biết là ai thống lĩnh kỵ binh vây quanh mình xe ngựa. Trong đó một binh sĩ giống như phát hiện mình động tĩnh, xoay đầu lại quát, người nào, đi ra. Điêu Thuyền trái tim đập bịch bịch, hít sâu một hơi, thoáng bình phục lại tâm tình, sửa sang lại một chút y phục của mình, đi xuống xe ngựa. Xung quanh binh sĩ nhìn thấy Điêu Thuyền mặt, nhất thời con mắt đều thẳng. Hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, chim sa cá lặn chi mạo, hiện lên ở mọi người trong lòng chỉ có một cái từ, hoàn mỹ. Điêu Thuyền nhìn thấy xung quanh ánh mắt ngốc thẳng binh lính không chút hoảng hốt, nàng đã thành thói quen loại này ánh mắt, cau lại thanh tú đôi mi, khẽ kêu một tiếng, ta là đại hán Tư Đồ Vương Duẫn nghĩa nữ. Các ngươi là ai? Viên thuật binh lính nghe nói như thế hơi kinh, không dám một mình làm chủ, đội vã đi thông báo viên thuật. Vương Duẫn nghĩa nữ. Viên thuật giật mình, chẳng lẽ là Điêu Thuyền? Mang ta đi nhìn xem. Viên thuật rất nhanh đi đến Điêu Thuyền trước xe ngựa, nhìn thấy cái kia đẹp như thiên tiên giai nhân, ngay cả viên thuật cũng hơi sửng sốt. Tiền thân thế nhưng là chính cống con em thế gia, đã gặp mỹ nhân giai lệ đến không hết, đây cũng là từng cái thế gia dòng chính đệ tử môn bắt buộc. Từ nhỏ liền nắm giữ vô số chân bảo mỹ nhân, cho nên đối với những cái này dụ hoặc trên cơ bản cũng có thể làm đến không lúc đích, duy nhất để ý chỉ có quyền thế cùng lợi ích. Viên thuật thừa kế tiền thân ký ức, tự nhiên đối với những cái này mỹ nhân đều có không bình thường năng lực chống cự. Không nói cái khác, chính là hắn hiện tại phu nhân, đó cũng là ngàn dặm mới có mỹ nữ, không phải vậy tiền thân cũng sẽ không cưới nàng. Nhưng khi nhìn đến điêu thuyền, ngay cả duyệt nữ vô số viên thuật đều có chút ngốc trệ. Bị nhãn hàm thu hợp, đan thần trục tiểu khai. Phong quyền bồ đàm mang, nhật chiếu thạch lưu quần. Trong ngay mắt, viên thuật không chút gợn sóng tâm nổi lên rung động, hơi có chút kích động đi tới, ngươi chính là Tư Đồ Vương Duẫn Nghĩa nữ. Điêu thuyền nhìn thấy một cái khí thế phi phàm nam tử ngồi trên lưng ngựa hướng mình đặt câu hỏi, lập tức rõ ràng cái này chỉ sợ là đối phương tướng quân, ngưng mắt nhìn viên thuật nói, thiếp điêu thuyền, bái kiến tướng quân. Thổ khí như lan, nhu trung mang mị, viên thuật cảm giác trong lòng ngưỡng ấy, hứng thú càng cao. Mỗi là Dương Châu Châu Mục Viên công lộ, điêu thuyền cô nương vì sao ở đây? Vương Tư Đồ đâu? Điêu thuyền có chút xa xút trả lời, về đại nhân, nghĩa phụ đại nhân hắn bị Tây Lương binh mạnh mẽ mang đi, khi đó tình huống hỗn loạn, đợi đến tình thế bình tĩnh lại lúc, điêu thuyền đã không thấy được nghĩa phụ đại nhân tung tích. Nhìn thấy điêu thuyền thất lạc dáng vẻ, viên thuật lên tiếng an ủi, điêu thuyền cô nương không cần thiết như thế, Tây Lương binh tuy nhiên mạnh mẽ mang đi Vương Tư Đồ, thế nhưng tất nhiên không dám làm gì hắn. Theo sau lại nói, điêu thuyền cô nương, hiện tại binh hoang mã loạn, Vương Tư Đồ hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Không bằng cùng ta cùng nhau, đợi đến thời của an ổn sau đó, ta lại đem ngươi đưa về Trường An làm sao? Viên thuật đều nói như vậy, điêu thuyền còn có thể phản đối sao? Nhìn viên thuật bình tĩnh ánh mắt, điêu thuyền trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Người này hẳn không phải là cái người xấu đi. Nhìn thấy dung mạo của mình lại vẫn như cũ không chút gợn sóng, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Vậy đa tạ tướng quân. Điêu thuyền cô nương khách khí. Viên thuật vung tay lên, đưa tới ba tên thân vệ, để cho bọn họ tới bảo hộ cùng điều khiển điêu thuyền xe ngựa. Giữa đường thu cái mỹ nữ, viên thuật cũng là rất cao hứng, lại nhìn đồng trác bỏ lại đầy đất tiền tài, càng vui vẻ hơn. Đuổi một đoạn thời gian, viên thuật thám kỵ bỗng nhiên tới báo, tử binh sắp đổi tới. Viên thuật không nói hai lời, mang theo dưới trướng binh lính mang theo tiền tài xoay người chạy. Lữ bố đám người nhìn viên thuật lui lại, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng cũng không dám vọng động xuất kích. Viên thuật cứ như vậy nên ngang mang theo đồng trác từ Lạc Dương giành được gần nửa tài phú rút lui. Qua nửa cách giờ, tử binh đuổi kịp đồng trác đại quân, bị bẩm báo cho đồng trác sau, đồng trác lúc này mới làm rõ ràng tình huống, chỉ tử binh cùng lữ bố đám người mũi chửi ầm lên. Lữ bố đám người ý thức được chính mình bị viên thuật chơi bừa, nhất thời lửa giận ngút trời, hận hận nhìn Lạc Dương phương hướng, viên công lộ, ta nhớ kỹ. Viên thuật cũng không thèm để ý đồng trác bọn hắn cảm thụ, vui vẻ mang theo bút lớn tài bảo trở lại Lạc Dương thành bên ngoài. Mang theo số ít bị thương kỵ binh đi tới Lạc Dương thành bên trong tiếp thu lưu ở chỗ này bộ tốt cùng thư tịch. Công Tôn Toàn nhìn chật vật viên thuật, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cộng thêm hắn vừa mới giống như trong lịch sử Tôn Kiên giống nhau thu được truyền quốc ngọc tỷ, trong lòng có quỷ, lập tức đưa ra bản thân muốn đi trước lui về Hổ La Quan. Mà Tào Tháo lúc này đã không biết bị Từ Vinh đuổi đến nơi nào, xuất lĩnh dưới trướng hội quân đồng dạng đi tới Hổ Lao. Viên thuật đối với Công Tôn Toàn trong lòng ý nghĩ hết sức rõ ràng, bất quá hắn không thèm quan tâm đồng ý đề nghị của Công Tôn Toàn, đợi đến Công Tôn Toàn đi sau đó, mới mang theo bộ tốt ra khỏi thành cùng kỵ binh bộ đội hội hợp, đem giành được tiền tài giấu trong xe lương thảo, theo sau dường như cái gì đều không phát sinh giống nhau đi theo Công Tôn Toàn phía sau đi tới Hổ La Quan. Chương 99, Lộ Tung viên thuật không nhanh không chậm cùng Công Tôn Toàn đến Hổ La Quan, vừa vặn bắt kịp sau cùng một vở kịch lớn. Minh quân doanh trại bên trong, viên thuật ngồi ở vị trí của mình, nhìn chật vật không chịu nổi xông vào Tào Tháo, trong lòng thầm than, không có cái như dạng mưu sĩ quả nhiên còn là không thể a. Ngẫm lại trong lịch sử nghèo khổ lưu lạc hơn nửa đời Lưu Bị, không thiếu manh tướng, không thiếu dân tâm, cũng không thiếu kỳ ngộ, cũng là bởi vì không có cái có thể ra chủ ý mưu sĩ, như cái con ruồi không đầu dường như khắp nơi loạn đụng, nửa cuộc đời thất bại. Kết quả tìm đến ra cắt lượng sau, ngắn ngủi mấy năm liền nhảy lên trở thành một phương bá chủ. Mưu sĩ tầm quan trọng có thể thấy được luồng đốn. Tào Tháo hiện tại chính là như vậy, hùng tài đại lượng, một bầu nhiệt huyết, nhưng thiếu cái nghị kế người, cho nên mới vết thương đầy người thảm bại mà về. Tào Tháo lúc này nhìn trong đại trướng không có tim không có phổi, vui chơi ăn uống chư hầu, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Cơ hội tốt như vậy, những cái này chư hầu từng cái đều cùng mắt mù giống nhau, vì như vậy một chút xíu binh lực cùng địa bàn, coi nhẹ thiên tử, coi nhẹ đại hán. Ngẫm lại chính mình chết đi tướng sĩ cùng bị mang theo thiên tử, Tào Tháo lòng có chút lạnh. Chẳng lẽ cái này đại hán thật sự không cứu sao? Đấu đá lung tung đi tới Viên Thiệu trước mặt, Tào Tháo không coi ai ra gì cầm lên trên bàn bầu rượu ngục rót một ngụm lớn. Viên Thiệu nhìn thấy Tào Tháo một thân chật vật, không thèm để ý người khác dáng vẻ, cũng không tức giận, xem thường cười nói, "Mạnh Đức, ngươi chuyến này thế nhưng là tìm về thiên tử." Cái khác chư hầu cũng từng cái châm chọc nhìn Tào Tháo. Trong ánh mắt đều tiết lộ không biết lượng sức bốn chữ này. Tào Tháo đem một bầu rượu nhanh chóng uống xong sau, nhấp nhấp thoáng ướt đắt môi, không thèm để ý người khác ánh mắt, nhìn chằm chằm Viên Thiệu, "Không có, ta thất bại, hơn nữa bại của thảm." Theo sau Tào Tháo bắt đầu đối Viên Thiệu điên cuồng phê bình, tiện đường không ngừng chửi rủa ở đây chư hầu, sau cùng không nhìn những người này trào phúng, căm hận không gì sánh được lưu lại một câu, "Thất phu nhai danh, không thể cùng nhưu," xoay người rời đi. Nhìn Tào Tháo dường như một đầu cô lang vậy rời đi tiêu điều bóng lưng, Viên Thuật nhìn ở đây chư hầu châm chọc ánh mắt, trong lòng thầm than, trên người ta những người này chỉ có thấy được Tào Tháo hao binh tổn tướng, lại chưa từng nghĩ đến Tào Tháo lần này truy kích cùng những lời này sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Liên hướng những lời này, sẽ có vô số quyết chí thể báo quốc sĩ tử sẽ đem Tào Tháo vị trí đặt ở Đông đảo chư hầu bên trên, rối rít nương nhờ Tào Tháo đi, tôi lúc chỉ sợ chính là như thế tới. Hơn nữa trải qua việc này, so sánh Tào Tháo cũng đã thấy rõ Hán Thất hiện tại tình huống đi. Thái Bình chi năng thần đã bắt đầu hướng loạn thế chi gian tặc chuyển biến. Tào Tháo liền muốn bay lên. Tào Tháo rời đi là cái mồi dẫn lửa, Công Tôn Toàn cất chuyển quốc ngọc tỷ, đã sớm muốn chạy đi, nhìn thấy Tào Tháo rời đi, nhân cơ hội đứng ra nói, Viên Minh chủ, Mộ vừa mới biết được U Châu Âu Hoàn sắp xâm phạm, huống hồ Đồng Trác đã tây trốn, như vậy Mộ cũng muốn cáo lui về U Châu. Viên Thiệu nhìn đứng ra Công Tôn Toàn, mặt âm trầm nói, Bá Khuê tướng quân nói vậy không phải là bởi vì U Châu việc mà muốn đi về đi, nên là vì truyền quốc ngọc tỷ đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời chúng chư hầu kinh hãi, cái gì? Truyền quốc ngọc tỷ? Không phải mất sao? Làm sao sẽ rơi xuống Công Tôn Toàn trên tay? Chúng chư hầu đột nhiên nhớ tới Công Tôn Toàn thế nhưng là ở Lạc Dương nấn ná một đoạn thời gian, hơn nữa Viên Thiệu sắc mặt âm trầm cùng nghiêm túc ngữ khí có vẻ như không phải là đang làm bộ, từng cái đều quay đầu hầu nghi nhìn Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn trong lòng kinh hãi, hắn cầm đến truyền quốc ngọc tỷ chuyện chỉ có hắn mấy cái thân binh nhìn thấy. Hắn dưới trướng thân binh thế nhưng đều là theo hắn chinh chiến nhiều năm, khẳng định không có phản đồ, cái này Viên Thiệu là làm sao biết được. Nhất thời cảm thấy tình huống không đúng, hắn giống như bị người mưu hại. Bất quá ngọc tỷ sức dụ dỗ thực sự quá lớn, Công Tôn Toàn chỉ là hơi chút do dự, liền nói láo, minh chủ đây là nghe ai lời dèm pha. Ta làm sao khả năng có ngọc tỷ? Viên Thiệu lạnh lùng cười, còn muốn ngụy biện. Tuy nói hắn cũng cảm giác được việc này có chút kỳ quặc. Bất quá không sao cả, bất kể là ai thiết kế, việc này đều đối với hắn có lợi mà vô hại. Đây là người dưới trướng thân binh tố cáo, người tới, đem cái kêu binh lính mang tới. Rất nhanh, một cái tặc mi thử nhãn binh lính bị dẫn vào, dường như thật sự giống nhau ở nơi đó kể ra chính mình chính mắt thấy chuyện. Công Tôn Toàn vừa nhìn liền biết đây cũng không phải là hắn dưới trướng binh lính, liền nói ngay, người này cũng không phải là Mộ dưới trướng binh lính, nói vậy Viên Minh chủ là lầm. Nga. Vậy không biết Công Tôn tướng quân có thể hay không để bọn ta lục soát người quân doanh. Công Tôn Toàn rõ ràng Viên Thiệu là một lòng muốn làm chính mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác chính mình trong quân doanh quả thực giấu ngọc tỷ, tự nhiên không thể cho phép. Viên Thuật nhìn đến đây, hơi có chút ngạc nhiên, Công Tôn Toàn sẽ hay không cùng trong lịch sử Tôn Kiên giống nhau phát cái thế độc, sau đó bi kịch. Kết quả có chút ngoài dự liệu, Công Tôn Toàn trực tiếp một đao đâm chết cái kia cái gọi là tố cáo binh lính. Xoay người nói, thanh giả tự thanh, quân doanh trọng địa làm sao có thể mặc cho người tham quan. Toàn cũng không có tư tàng ngọc tỷ, liền như thế cáo tử. Không thèm để ý Viên Thiệu cái kia đen như gáy nổi giống nhau mặt, Công Tôn Toàn cứ như vậy trực tiếp rời đi. Viên Thuật hơi có chút kinh ngạc nhìn Công Tôn Toàn bóng lưng, như thế cứng rắn sao. Trực tiếp không để ý tới Viên Thiệu liền đi. Bất quá ngẫm lại cũng là, Công Tôn Toàn lần này mang tới thế nhưng là dòng dã 2 vạn tinh kỵ, trong đó còn có 3.000 bạch mã nghĩa tỏng, chính là hiện tại Viên Thuật đều đánh không lại. Viên Thiệu muốn ngăn cản chỉ sợ cũng không có cái này thực lực. Tôn Kiên khi đó sở dĩ phát thế độc, đoán chừng cũng là bởi vì Tị Thủy Quan hao binh tổn tướng, thực lực không đủ, không thể không làm loại này náo tàn chuyện, lấy để tự bảo vệ mình. Kết quả còn là bởi vì thực lực không đủ bị đánh chết, hơn nữa ngọc tỷ sau cùng còn không có giữ được. Hiện tại đổi thành Công Tôn Toàn, sợ rằng Viên Thiệu liền không tốt như vậy thu thập. Hơn nữa, không có Công Tôn Toàn phối hợp, Viên Thuật rất muốn nhìn xem Viên Thiệu làm sao bắt lại có Phan Phượng Kỳ Châu. Cái này 2 chiêu đi xuống, sợ rằng Viên Thiệu muốn nhất thống Hà Bắc sẽ không có trong lịch sử đơn giản như vậy đi. Bàng Quang quan sát Hàn Phất cùng Phan Phượng, Viên Thuật nói thầm. Viên Thiệu nhìn cùng Tào Tháo giống nhau không chào hỏi liền rời đi Công Tôn Toàn, lần này tâm tình cũng không có như vậy tốt, vẻ mặt phẫn nộ. Phía dưới chư hầu nhìn thấy Tào Tháo cùng Công Tôn Toàn lần lượt rời đi, từng cái cũng đều đưa ra muôn cáo tử. Dù sao đều bận rộn chừng nửa năm, cũng nên về nhà nhìn xem, bằng không nhà đều khả năng không có. Huống chi muốn cầm đều cầm tới tay, Đồng Trác cũng bị đuổi chạy, chính mình còn lưu lại nơi này làm gì? Có người bắt đầu, còn dư lại tự nhiên cũng cùng lần lượt rời đi. Viên Thuật sau cùng nhìn thoáng qua trên đài mà không thay đổi, không nói một lời Viên Thiệu, đồng dạng cùng xoay người rời đi. Viên Thuật trong lòng rõ ràng, từ nay về sau hắn liền muốn độc chiếm thiên hạ, những cái này đã từng bằng hữu cùng huynh trưởng tương lai chỉ còn giữ lại một cái thân phận, địch nhân. Đồng Trác đốt Lạc Dương, hiếp đế tây rời, triệt để kéo ra loạn thế đại mạc. Viên Thuật chuyến này cũng coi như vượt mức hoàn thành mục tiêu của mình, danh vọng cùng tiền tài cũng được, tiện đường còn thu cái mỹ nữ. Cảm thụ được sau lưng xe ngựa đạo kia nhu hòa ánh mắt, Viên Thuật cảm giác thật sự là vừa lòng đắc chí, vui vẻ bước lên về Dương Châu con đường. Chương 100, chuẩn bị xuất binh tiến vào Dương Châu, Điêu Thuyền nhìn dọc đường bách tính từng cái tinh thần sung mãn, khí thế ngất trời làm việc, nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Cho dù ở Lạc Dương bách tính, cũng nhiều là xanh sao vàng gọn. Cửa son rượu thì thối, đường có chết rét xương, là Lạc Dương thành vô cùng chân thật khắc họa. Điêu Thuyền từ Lạc Dương đến Dương Châu, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít lưu dân đi theo Viên Thuật bộ đội cùng nhau đi tới Dương Châu, mà Viên Thuật dưới trướng binh lính không chỉ không có xua đuổi đánh chửi bọn hắn, còn cho bọn hắn cung cấp nhất định đồ ăn, giúp đỡ bọn hắn. Đoạn đường này tự mình chứng kiến để Điêu Thuyền đối Viên Thuật càng thêm hiếu kỳ. Đồn đại không thể đều tin a. Điêu Thuyền từng nghe nói qua Viên Thuật, khi đó đều nghe đồn hắn là một cái vô cùng tiêu căng ngang ngược hoàn khố đệ tử. Nhưng khoảng thời gian này ở chung, Điêu Thuyền chợt phát hiện những cái kia nghe đồn đều không thể tin, Viên Thuật rõ ràng chính là một cái hiền hòa nhân hậu người, cư xử khiêm tốn rồi lại không mất uy nghiêm, hơn nữa đem một cái Dương Châu quản lý ngay ngắn rõ ràng, dưới trướng binh lính kỷ luật nghiêm minh, thật là một cái anh hùng nhân vật. Viên Thuật khoảng thời gian này lên đường cũng rất buồn chán, cũng không có việc gì liền đi cùng Điêu Thuyền nói chuyện tâm sự. Tôn Kiên đám người rất nhanh liền rõ ràng chủ công của mình chỉ sợ là yêu thích nữ tử này, bất quá thân là một phương chư hầu, Viên Thuật thê thiếp thành đàn còn không phải là rất bình thường sao? Huống chi như Tôn Kiên, điển vi những người này đều có chút tiểu tâm tư. Tuy nói Viên Diệu làm Viên Thuật con trai duy nhất cũng không tệ lắm, nhưng tương lai tối đa cũng chỉ có thể thành vì một cái ưu tú tướng lĩnh, không đủ để kế thừa viên thuật cơ nghiệp. Mà viên thuật hiện tại cũng mới hơn 30, lại nỗ lực một chút lại sinh kỷ cái nhi tử còn là không thành vấn đề. Bất quá bởi vì viên thuật phu nhân Phùng thị ở sinh viên rượu thời gian rơi xuống bệnh căn, không thể lại sinh đẻ, mà trước đây viên thuật đối với hắn cái này chính thê còn vô cùng ân ái, cho tới nay đều chưa từng nạp thiếp, cho nên nói nhiều năm như vậy dưới gối mới có một con trai. Nếu không phải sợ viên thuật tức giận, Tôn Kiên đám người đã sớm muốn thay viên thuật tìm kiếm một chút thê thiếp. Không nghĩ tới bây giờ viên thuật dĩ nhiên chủ động coi trọng một cái khác nữ tử, Tôn Kiên bọn hắn hiện tại trong lòng an tâm không ít. Nếu là viên thuật xảy ra chuyện, lưu lại một hai ưu tú con nối dòng cũng sẽ không hủy những cái này cơ nghiệp. Tôn Kiên bọn hắn đều đã nhìn ra được, Điêu Thuyền tự nhiên cũng rõ ràng viên thuật tâm ý sinh gặp loạn thế, có thể tìm được dạng này một cái tính tình rộng lượng có thể dựa vào người làm phu quân, Điêu Thuyền trong lòng tự nhiên cũng rất nguyện ý nếu là viên thuật mở miệng, Điêu Thuyền chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bất quá là một cái duyệt nữ vô số con em thế gia, viên thuật cũng không phải là loại kia sắc trong quỷ đói, hơi có chút hưởng thụ loại này dường như đời trước nói yêu đương giống nhau cảm giác, không có mạnh mẽ bức bách Điêu Thuyền, hết thảy thuận theo tự nhiên. Đến Kim Lăng, Điền Phong đám người đã sớm ở tướng quân phủ bên trong chờ đợi viên thuật. Nhìn thấy dưới đài văn võ mặt đen lại Điền Phong, viên thuật đột nhiên có loại lại đi một chuyến lạc dương ý nghĩ. Tình nguyện khắp nơi bôn ba, cũng không muốn thấy Điền Phong tấm này thối mặt. Đầu tiên, mô muốn cảm tạ chư vị khoảng thời gian này vất vả. Dưới nỗ lực của chư vị, Dương Châu hữu kinh vô hiểm vượt qua lần này kiếp nạn, hơn nữa trải qua hơn nửa năm phát triển, biến đến càng thêm giàu có. Nói xong lời này, viên thuật lặng lẽ quan sát liếc mắt Điền Phong. Ách, mặt của hắn càng đen hơn. Khái khái, như vậy Nguyên Hạo, ngươi tới hồi báo Dương Châu nửa năm này tình huống đi. Vâng. Điền Phong đứng dậy. Điền Phong sớm có chuẩn bị từ trong tay lấy ra một tờ mâu báo cáo, nửa năm này, ta Dương Châu lại thu nhận lưu dân hơn 2 triệu, mua lương thực hơn 30 triệu thạch. Nói xong lời cuối cùng, Điền Phong tới cái chuyển mặt, thế nhưng, ta Dương Châu phủ khố hiện tại chỉ còn dư lại hơn 200 triệu sâu, không đủ một năm trước 1/4. Dựa theo hiện tại tình huống, tối đa nửa năm ta Dương Châu phủ khố liền muốn không có tiền. Nhìn thấy Điền Phong hung tợn ánh mắt, viên thuật chớp mắt rõ ràng ý tứ của hắn, cười khan một tiếng sau nói, cái kia cái gì, Nguyên Hạo. Lần này ta từ Đồng Trác nơi đó lại đánh cướp trở về không ít tiền tài. Dự tính được có 500 triệu sâu trở lên, tài chính vấn đề trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng. Theo sau vội vàng nói sang chuyện khác, các ngươi khoảng thời gian này chính sự làm rất tốt. Hôm nay loạn thế đã mở ra, chúng ta cũng muốn nhanh chóng hành động. Không biết chư vị có đề nghị gì? Viên thuật yên lặng phát triển thời gian dài như vậy, cũng là thời gian xuất kích. Hiện tại Tào Tháo đoán chừng còn ở Duyện Châu nơi đó chuẩn bị làm giàu, Từ Châu Đào Khiêm cùng Dự Châu Khổng Trụ bất quá là hai cái gìn giữ cái đã có hàng người, vừa lúc thích hợp đi ra ngoài chiếm đoạt địa bàn. Quách gia rất rõ ràng viên thuật ý tứ, đứng dậy, chủ công, ta Giang Đông hiện tại thuế ruộng sung túc, vũ khí đầy đủ, cộng thêm nội bộ vững chắc, chính là xuất binh thời gian. Kinh Châu nửa năm trước đã từng vô cớ xuất binh đến tấn công ta Dương Châu, bọn ta vừa vặn có thể mượn này xuất binh. Hơn nữa Kinh Châu tân nhiệm thứ sử Lưu Biểu vừa mới đến nhận chức, nội bộ bất ổn, bọn ta vừa vặn nhận cơ hội bắt lại Kinh Châu. Viên thuật gật gật đầu. Trong lòng hắn sớm có quy hoạch, phải thừa dịp Bắc Phương vài đại chư hầu còn chưa thành hình vững chắc lúc, nhanh chóng bắt lại Nam Phương bốn châu. Theo sau lại an ổn phát triển một đoạn thời gian, không ngừng hướng bắc ăn mòn. Kinh Châu chính là mình cái thứ nhất đá mài đao. Tốt. Mệnh lệnh Trương Liêu, Hoàng Trung, Cao Thuận, Cung Nghĩa, Cam Ninh xuất quân tấn công Kinh Châu. Trương Liêu, Cam Ninh làm tiên phong, 3 ngày sau xuất binh. Vâng. Cam Ninh hiện tại cao hứng nhất. Nửa năm trước Thái Mạo thủy quân cường đại đến nay còn quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Tuy nhiên khi đó hắn thành công kéo lại Thái Mạo, nhưng trong lòng như cũ hết sức khó chịu. Hiện tại viên thuật trở về sau đó đưa hắn thủy quân từ trước đó 3 vạn tăng lên đến 5 vạn, tuy nói cùng Thái Mạo thủy quân trên quy mô còn kém không ít, nhưng bằng vào tinh nhuệ binh lính cùng tiên tiến chiến thuyền, lại thêm hắn chỉ huy năng lực, chiến lực nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Cam Ninh đã sớm vận đủ một hơi muốn cùng Thái Mạo chính diện làm một trận. Rời đi tướng quân phủ, Ngụy Duyên lôi kéo Cam Ninh cùng Trương Liêu chạy tới tiểu quán bắt đầu cụm rượu, một bên cụm rượu một bên tố khổ nói, thật sự là xui xẻo, vì sao hai người đều có thể đi Kinh Châu giao chiến, mà ta liền cần phải canh giữ ở Cửu Giang. Ngụy Duyên thật sự cảm giác có chút biệt khuất, dựa vào cái gì mỗi lần chuyện tốt cũng làm cho Trương Liêu hàng này bắt kịp a. Nếu không phải là Quách gia đưa ra tấn công Kinh Châu, Ngụy Duyên thật muốn kiến nghị viên thuật đi đánh Từ Châu. Đến lúc đó chính mình nhưng chỉ có tiên phong, Từ Châu đám kia mềm chân tôm ở trước mặt mình còn không phải là một kích tức phá. Cam Ninh nhìn thấy Ngụy Duyên một bộ khó chịu dáng vẻ, vui vẻ nói, văn trưởng ngươi yên tâm, lần này ta nhất định nhiều lập chút công vân, đem Thái Mạo đánh cho hoa rơi nước chảy. Đến lúc đó chủ công lại cho ta thăng quan, ta để ngươi cho ta phó thủ. Ngụy Duyên một cước đạp hướng Cam Ninh, Lan, ngươi tên con kiếp, ý đồ kích thích ta đúng hay không? Cam Ninh nhẹ nhàng lóe lên tránh thoát Ngụy Duyên đánh lén, này này, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi à? Có Văn Viễn ở đây, ngươi còn có thể ló đầu, còn không bằng cùng ta cùng nhau lăn lộn hải quân. Nghe chủ công nói hải ngoại quốc gia cùng hòn đảo không ít, khẳng định có tương lai. Ngụy Duyên lại là một cước đạp hướng Cam Ninh, hung tợn nhìn hướng Trương Liêu nói, ai nói ta không so được tên hôn đàn này? Đó là bởi vì không có ta phát huy cơ hội, bằng không chính diện xuất quân làm một trận. Trương Liêu không nhanh không chậm uống rượu, đơn đấu ngươi đánh không lại ta. Quân đoàn tác chiến hai ta am hiểu địa phương khác nhau, chính diện đánh nhau cũng chính là cái hòa nhau. Cam Ninh ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, chính là, trước đó không phải đều đánh rất nhiều lần sao? Người thắng qua sao? Vừa nói đến đây, Ngụy Duyên mặt càng đen hơn, xông lên cùng Cam Ninh quấn lên, ta đánh không lại hắn, ta còn đánh không lại ngươi sao? Người tên con kiếp. Cam Ninh một bên đánh trả, một bên mắng, có dũng khí ngươi cùng ta ở trên nước đánh một trận. Trương Liêu nhìn lại đánh nhau hai người, thở dài. phất tay xua tan xung quanh thực khách, ngượng ngùng các vị, lần này miễn phí, các vị rời đi trước đi. Chương 101, thuế đầu người tiểu quán phòng thu chi thành thói quen nhìn trước mặt tranh đấu. Từng tháng đều có như vậy vài lần, mỗi lần đều đem toàn bộ đại đường bàn ghế đánh cho nát bấy, mỗi lần cũng phải cho khách nhân miễn phí. Những cái này rời đi khách hàng đồng dạng đã sớm thành thói quen. Ngược lại những cái này tướng quân đều có chừng mực, chính mình không thụ thường, còn có thể miễn phí nhìn trận đánh võ hí, thuận tiện miễn phí. Bọn hắn đều nhanh đem cái này trở thành tiểu quán ưu đãi hoạt động, thường xuyên đến cọ cái này tiện nghi. Phòng thu chi cũng nhìn ra những người này tâm tư, bất quá nghĩ đến tiểu quán càng ngày càng tốt công trạng, cân nhắc một chút phát hiện cũng sẽ không lỗ la bao nhiêu, hơn nữa lao bản của mình đều không gấp hắn gấp cái gì. Không sai, nhà này tiểu lâu lão bản chính là Trương Liêu. Viên Thuật vì phòng ngừa tham ô nhận hối lộ vấn đề, cho mình dưới trướng trọng yếu tướng lĩnh cùng quan viên đều an trí một chút sản nghiệp cùng đất xây dựng, mặc cho bọn hắn chơi bừa. Ngược lại chiếm Kim Lăng Hoàng Kim đoạn đường, chính là thu tiền thuê bọn hắn từng tháng có thể vào sổ hơn bạn sâu, tuyệt đối phú quý không lo. Nhà này tiểu lâu chính là Trương Liêu sản nghiệp một trong. Mỗi lần Ngụy Duyên cùng Cam Linh khó chịu liền tới nơi này ăn uống chùa, thuận tiện tổn hại một chút bàn ghế xả giận. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu tiền, Trương Liêu bởi vậy cũng vẫn luôn không thèm để ý Cam Linh cùng Ngụy Duyên đánh, liền đánh tới Trương Liêu bên người. Trương Liêu khỏe mặt giật giật, lại tới. Quả nhiên, nguyên bản đánh thành một đoàn hai người chớp mắt ăn ý bắt đầu vây công Trương Liêu, đối mặt hai cái cơ bản không thua kém mình võ tướng, một trận quyền đấm cước đá bên dưới, Trương Liêu chỉ có thể chạy trối chết. Nhìn Trương Liêu chạy trốn thân ảnh, Cam Linh cùng Ngụy Duyên vui vẻ ngừng tay, kề vai sát cánh lên, "Tiểu nhị, trở lại hai vỏ tốt nhất rượu, đóng gói." Trong chính sự thính, đám võ tướng đều đi, một đám lưu sĩ bị Viên Thuật lưu lại. "Chúng ta Dương Châu bây giờ còn có vấn đề gì cùng tai họa ngầm sao?" Viên Thuật đem chính sự đều phân biệt giao cho những cái này lưu sĩ xử lý. Mặc dù nói trên đại cương khẳng định là không sai, nhưng cụ thể chi tiết Viên Thuật lại không rõ ràng, những cái này mưu sĩ kiến thức lại chịu đến thời đại hạn chế, chung quy có nhiều chỗ sẽ xuất hiện vấn đề. Theo thường lệ, còn là Điển Phong đứng dậy, lời nhàm hay nói, "Chủ công, ta Giang Đông hiện tại từng tháng vẫn như cũ là nằm ở hao hụt trạng thái." Nghe Điển Phong ngữ khí, Viên Thuật liền biết hắn đang khuyên bảo mình nhất định không thể lại xài tiền bậy bạn, lau lau mồ hôi lạnh trên đầu nói, "Ừ, Nguyên Hạo nói là, Phùng Hiếu, sau này ngươi nhất định phải chú ý, không thể xài tiền bậy bạn." Viên Thuật quả đoán đưa cái nồi này vứt cho không nghiêm chỉnh quay ra. Quách Gia biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ a. Bất quá nhìn thấy Viên Thuật cái kia hung tợn biểu tình, chỉ có thể yên lặng uống một ngụm rượu. Theo sau mọi người thay phiên hồi báo chút gặp phải vấn đề, Viên Thuật từng cái cho ra đại khái ý nghĩ cùng xử lý phương pháp. Những người này đều là đỉnh của đỉnh người thông minh, một chút liền đấu, chỉ cần Viên Thuật cho cái ý nghĩ bọn hắn liền có thể toàn bộ 8-9 phần 10, bằng không Dương Châu phát triển cũng sẽ không như thế nhanh. Theo sau, Viên Thuật thận trọng liếc nhìn Điền Phong, đã thu hồi thổ địa chính sách tiến hành rất thuận lợi, như vậy chúng ta kế tiếp lại ban bố một cái chính sách. Thủ tiêu thuế đầu người. Viên Thuật muốn thủ tiêu thuế đầu người rất lâu. Đây chính là không hộ khẩu xuất hiện căn nguyên. Quá khứ sở dĩ không làm như thế cũng là bởi vì thuế đầu người chiếm cứ thuế thu tỷ lệ quá lớn, trên căn bản là Dương Châu tổng thuế thu chừng 3 thành, một ngày thủ tiêu, Viên Thuật chính mình không cảm thấy cái gì, nhưng Điển Phong tuyệt đối sẽ ngăn cản. Bất quá cũng không sao cả, bước chân một bước nhỏ bước cũng rất tốt, sẽ không có bao nhiêu tai họa ngầm cũng sẽ không băng bàn. Góp đinh gom đất vốn chính là thành lập ở đối thổ địa cùng hộ tịch trưởng không bên trên, hiện tại vừa vặn. Theo thương nghiệp thuế thu cùng nông nghiệp thuế thu kịch liệt tăng trưởng, đặc biệt là năm nay Dương Châu lương thực được mùa, Dương Châu thuế đầu người đã không đến tổng thuế thu nửa thành, Viên Thuật cũng hợp thời đẩy ra cái này chính sách. Kể từ đó, Dương Châu nhân khẩu tăng trưởng sẽ xuất hiện một cái chất bay vọt. Hướng nhỏ nói, nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng tỷ lệ tối thiểu tăng trưởng gấp đôi. Điền Phong cũng không phải không biết đạo lý người, ngày thường một mực đốc thúc Viên Thuật tiền tài vấn đề chỉ bất quá là sợ Viên Thuật xài tiền bậy bạn. Thủ tiêu thuế đầu người lợi và hại Điền Phong hết sức rõ ràng, so với cái kia vừa ném mất thuế thu, nhân khẩu đối với hoang vắng Dương Châu mới là cực kỳ trọng yếu. Hơi chút tìm hiểu địa lý tri thức liền biết, Dương Châu diện tích thế nhưng là Bắc Phương đại bộ phận châu quận chừng gấp 3. Nam Phương tuy nhiên chỉ có 4 châu, nhưng chiếm cứ Đại Hán gần một nửa địa bàn, thế nhưng nhân khẩu không đến tổng nhân khẩu 1/4. Viên Thuật giai đoạn thứ nhất mục tiêu là nhất thống Nam Phương, như vậy nhân khẩu liền cực kỳ trọng yếu. Dựa theo Dương Châu hiện tại phát triển tốc độ, chỉ cần nhân khẩu theo kịp, không ra 10 năm, Điền Phong liền có thể bảo đảm một cái Dương Châu chống được với Bắc Phương 3 cái châu. Đất lành cũng không phải là thổi. Điền Phong đều không phản đối, người khác tự nhiên sẽ không có phản đối lý do. Lỗ Túc kính phục nhìn Viên Thuật nói, "Chủ công nhân đức, cử động này định có thể hấp dẫn càng nhiều bách tính đến ta Dương Châu, để dân tâm quý phụ." Trương Chiêu nhíu nhíu mày, "Như vậy chủ công, bây giờ còn có một cái trọng yếu vấn đề, hộ tịch. Ta Dương Châu quá khứ hộ tịch lỗ thủng rất nhiều, nhân cơ hội này không bằng đem hộ tịch hoàn thiện một chút." Trương Hoành gật gật đầu, "Còn có chính là thổ địa thuế má vấn đề. Quan phủ cho thuê thổ địa tô giới phí dụng vấn đề cùng mới lưu dân an trí vấn đề. Từ thứ nói bổ sung, chủ công đưa ra tụ tập thôn trại cũng có thể tiện đường thi hành." Cố Ung nhân cơ hội này nói ra, liên quan tới nô bộc cùng sơn huyệt vấn đề còn cần suy xét. Tuân Du vô thanh vô tức mở mắt ra, như khúc gỗ dường như lẩm bẩm, "Thế ra những cái kia không hộ khẩu cũng nên nghĩ biện pháp giải quyết một lần đi." Vừa mới dựa vào công lao để bạt lên pháp chính cũng góp cái náo nhiệt, công tượng cùng y sư phân cấp cùng giấy chứng nhận đúng hay không cũng làm một chút. Nhìn đám lưu sĩ miêng năm miệng mười đưa ra không ít vấn đề, Viên Thuật cảm giác đầu thật đau. Quản lý một cái châu liền phiền toái như vậy, cái này muốn quản lý một quốc gia còn không phải mà chết. Không trách được Hán triều hoàng đế bình quân thọ mệnh không đến 40. Bất quá nên làm còn là phải làm. Hộ tịch nói nếu là tử đố ngươi đưa ra, liền do ngươi phụ trách một lần nữa chế định. Nhớ nhất định phải tường tận, chuẩn xác. Thổ địa thuế má vấn đề, không thuộc về quan phủ thổ địa trưng thu 2 thành làm thuế má. quan phủ thổ địa trưng thu 1.5 thành làm thuế má. Nói như vậy đoán chừng mấy năm bên trong, đại bộ phận bách tính trong tay thổ địa đều sẽ bị thu hồi lại, đến lúc đó thổ địa liền cơ bản hoàn toàn trưởng khống ở quan phủ trong tay. Trương Hoành ngươi đi xử lý việc này. Tụ tập thôn trại vấn đề, trước đó kiến tạo qua không ít có thể dung nạp mấy nghìn người tiểu thành trấn. Dương Châu cảnh nội nhân khẩu dưới 500 người dưới tiểu thôn xóm bách tính, quan phủ đem sẽ không thuê, hơn nữa thuế má ở nguyên lai cơ sở tăng thêm nửa thành. Bất quá chú ý, nếu như gặp phải chút tình huống đặc thù có thể xem xét xử lý. Dưới 200 người thôn xóm bách tính muốn mạnh mẽ rời vào thành trấn, cho phép bản địa quân đội phối hợp. Từ thứ ngươi phụ trách việc này. Tất cả nô bộc chỉ cần nguyện ý thoát khỏi nô bộc thân phận, liền để cho bọn hắn toàn bộ đi lao động cải tạo, một năm sau lại dành cho bọn hắn bình dân thân phận. Người Sơn Việt phải chú ý đưa bọn hắn tận khả năng đánh tan hòa vào bách tính, từ từ mài đi bọn hắn gia tính. Cố Ung ngươi tới phụ trách thế gia không hộ khẩu, Tuân Du ngươi đứng ra cùng bọn hắn thương lượng một chút, quan phủ dùng tiền tài tới mua, giá cả liền cùng phổ thông nô bộc giống nhau. Những người này ngược lại sớm muộn cũng sẽ chạy mất, hơn nữa giấu đi phong hiểm lớn không nói, tiền kiếm được còn không nhiều, có công phu này làm nhiều hai cái sinh ý đều có thể kiếm về. Những cái này thế gia nói vậy cũng rõ ràng, bọn hắn chỉ bất quá là không cam tâm mà thôi, liền do chúng ta tới bồi thường bọn hắn, làm cái này coi tiền như rác. Sau cùng, công tượng cùng ý sư bình xét cấp bậc vấn đề, tìm chút ở từng cái lĩnh vực công nhận tông sư hoặc là đại sư cấp nhân tài, từ bọn hắn tới phụ trách chế định khảo hạch đề mục. Hiếu Trực, liền giao cho ngươi tới lượt tay. Nói một tràng, Viên Thuật cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, uống xong một ngụm trà sau hỏi, còn có vấn đề gì sao? Chương 102, bồi thường Dương Châu thế gia hiện tại làm sao? Đem chính sự làm xong sau, Viên Thuật quay đầu nhìn hướng Tuân Du cùng Cố Ung. Tuân Du cùng Cố Ung nhìn nhau, cuối cùng vẫn Cố Ung trước đứng dậy, bẩm chủ công, lần này lại có 6 cái thế gia bởi vì tạo phản bị xét nhà, toàn bộ Dương Châu hiện tại ngoại trừ Lục, Cố, Chu, ba nhà bên ngoài, chỉ còn lại 11 cái thế gia. Viên Thuật sờ sờ mũi của mình, làm giống như có hơi quá. Một năm này, Dương Châu thế gia bị mình bức phản, xét nhà gần một nửa. Bất quá bị xét cái kia mấy nhà hoặc là dã tâm quá lớn, hoặc chính là tầm mắt hạn hẹp, bị dọn dẹp cũng tốt. Còn giữ lại những cái này thế gia hẳn là coi như là trong đó tương đối ưu tú, có giá trị nâng đỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, Viên Thuật cảm thấy còn lán nên cho những cái này còn giữ lại nghe lời thế gia một chút ngon ngọt, bằng không sau đó kia còn có bao nhiêu thế gia nguyện ý cùng chính mình làm. Giết gà dọa khỉ chính mình coi như là làm xong, hiện tại trừ phi Viên Thuật đầu góc rút muốn chỉnh chết còn giữ lại những cái này thế gia, lấy khoảng thời gian này Viên Thuật làm, sợ rằng đánh chết bọn hắn cũng không dám lại làm loạn. Cũng cần hợp thời trấn an mới tốt, một tay giơ gậy, một tay đưa táo mới là vương đạo nhà. Tuân Du đã sớm đoán được Viên Thuật tâm tư, ở Cố Ung mang theo cảm kích ánh mắt đứng dậy, chủ công, hiện tại Giang Đông thế gia tập đoàn chịu trọng thương, chúng ta là có nên hay không trấn an một hai. Viên Thuật gật gật đầu, công đạt nói có lý. Trước đó ta để cho các ngươi phái quân đội đi tra xét gì châu tình huống làm sao. Quách Gia dường như rõ ràng cái gì, đứng dậy, bẩm chủ công, 3 tháng trước bọn ta dựa theo chủ công an bài phái Tương Khâm xuất lĩnh 1 vạn thủy quân đi tới gì châu tra xét. Căn cứ có được tình báo, nơi đó quả thực giống như chủ công nói giống nhau, thổ địa rộng lớn màu mỡ, lượng mưa đầy đủ, khí hậu nóng bức, phi thường thích hợp trồng trọt lương thực. Bản địa trồng trọt lúa nước cơ bản có thể làm được 1 năm 2 mùa. Hơn nữa lớn nhỏ có thể so với Ngô quận, 1/4 thổ địa thích hợp làm đất cày, quả thực là một chỗ sản lượng bảo địa. Tin tức này đang ngồi mưu sĩ đều rất rõ ràng. Khi bọn hắn vừa biết thời gian đều kinh hãi. Mọi người đều hiểu có cái này đại hậu phương, Giang Đông tối đa 3 năm sau đó liền lại cũng không cần vì lương thực mà lo lắng. Bản địa nhân khẩu không đủ 2 vạn, hơn nữa rất là điêu ngoa, bất quá dù sao chỉ là một chút, đã bị Tương Khâm tướng quân đánh phục. Nhưng chúng ta nếu muốn khai phá Di Châu còn cần vận chuyển qua tối thiểu 10 vạn trở lên nhân khẩu, hơn nữa bởi vì eo biển ngăn trở quản lý có chút phiền phức. Viên Thuật đối với chuyện này sớm có chuẩn bị tâm lý, đến mức làm sao vận đi qua nhân khẩu, trong lòng cũng sớm có ý nghĩ. Tuy nhiên đại hán bách tính đều lưu luyến cố thổ, không muốn rời, nhưng bây giờ là loạn thế, khắp nơi đều là lưu dân, đều nhanh sống không nổi, để cho bọn hắn đến cái này cùng thế không tranh địa phương qua an nhàn sinh hoạt khẳng định có không ít người nguyện ý hướng chi ngoại trừ lưu dân ở ngoài, những cái kia thế gia không phải cũng không thiếu người sao? Vừa vặn mượn cơ hội này một phương diện cho thế gia một cái đại lễ vật, một phương diện còn có thể nhanh chóng khai phá Di Châu, nhất cử lưỡng tiện, tất cả đều vui mừng. Viên Thuật cười nhìn hướng cô ung, Di Châu quận khuyết thiếu nhân khẩu, cậu thêm nằm ở hải ngoại không có phương tiện trực tiếp quản lý, bởi vậy ta quyết định cho Dương Châu thế gia một cái cơ hội. Di Châu thiết 2 quận, phía bắc một nửa mệnh danh là Bắc Đại quận, từ Dương Châu quan phủ phụ trách quản lý, mà phía nam một nửa mệnh danh là Nam Đại quận, giao cho các thế gia quản lý, bao quát thổ địa cùng bách tính. Nam Đại quận quan phủ sẽ không hỏi đến cùng nhúng tay vào, cũng sẽ không vô cớ thu hồi. Chỉ cần trong bọn họ có 3 thành trở lên thế gia không muốn buông tha đất phòng, như vậy ta tuyệt đối sẽ không hủy bỏ cái này chính sách. Chỉ cần bọn hắn dựa theo tỷ lệ đóng đủ thuế thu là được rồi, bất quá Nam Đại quận nhân khẩu còn là muốn ghi hộ tịch. Khiếp sợ. Như có mặt ở đây mưu sĩ đều hiểu Viên Thuật là có ý gì. Tuy nhiên không có nói rõ, nhưng cái này chẳng khác nào là đem Di Châu một nửa phân phong cho những cái này thế gia, còn là thế tập vong thế. Phân phong chế từ chiến quốc kết thúc sau liền dần dần biến mất, mặc dù bây giờ Hán Triều vẫn như cũ tồn tại quận quốc song hành chế, nhưng có thể có được đất phong đều là họ Lưu chư hầu vương, hơn nữa phong quốc lớn nhỏ thông thường cũng bất quá 2-3 cái huyện. Viên Thuật làm như thế có thể nói là tương đương với cho thế gia một cái thành lập phong quốc cơ hội, địa bàn còn không nhỏ, ước chừng một cái Lư Giang đại. Thổ địa, bách tính đều giao cho thế gia quản lý, cái này chẳng khác nào đem nơi đó hoàn toàn biến thành thế gia một cái hậu hoa biên. Cho dù còn chịu đến Dương Châu quan phủ một bộ phận hạn chế, nhưng cũng đầy đủ để thế gia điên cuồng. Chu triều sau đó, tất cả người thống trị đều ý thức được phân phong chế chỗ xấu, rối rít noi theo Tần Thủy Hoàng trung ương tập quyền chế độ. Cho nên thế gia mục tiêu cũng chỉ có thể từ phong quốc lui mà cầu kỳ thứ chuyển hướng thổ địa. Hiện tại Viên Thuật lại cho bọn hắn độc trưởng một nước cơ hội, vậy làm sao có thể không để bọn hắn điên cuồng? Hơi có chút đầu óc đều hiểu khả năng này là mấy trăm năm thậm chí ngàn năm cơ nghiệp. Viên Thuật tuy nhiên trưởng không dục vọng cực mạnh, nhưng thế nhưng là cái nói một không hai hàng, tính cách cùng tiền thân giống nhau, đánh vỡ nam tưởng cũng không quay đầu lại, đánh nát răng chính mình nuốt vào bụng, cho nên cái này hứa hẹn đáng tin phi thường cao. Cố Ung đều có thể nghĩ ra, mình gia tộc mấy cái lao già kia sau khi lấy được tin tức này nhất định sẽ cỡ nào điên cuồng, không ngừng tìm đến mình, hy vọng có thể từ Viên Thuật thu được càng nhiều đất phong. Không muốn lại được, làm một cái trực thần điện phong định viên đóng vai mặt đen nhân vật, nghe được Viên Thuật những lời này, nhất thời đứng dậy kéo cửu hận, chủ công, dạng này đúng hay không có chút quá mức phóng túng những cái kia thế gia. Cần phải làm hạn chế. Quân thần giữa chính là như thế ăn ý ở xử lý thế gia vấn đề này, vĩnh viễn là Cố Ung cùng Tuân Du diễn mặt trắng, Điền Phong diễn mặt đen, Viên Thuật tới cân nhắc. Nghe được Điền Phong lời này, Viên Thuật tự nhiên thuận thế nói ra yêu cầu của mình, Nguyên Hạo lời ấy có lý. Như vậy dạng này đi, những cái này thế gia muốn thu được đất phong, liền muốn đem bọn hắn ở Dương Châu ruộng đồng giao ra một bộ phận. Bọn hắn phân đất phong lớn nhỏ liền căn cứ bọn hắn nộp lên đất cải diện tích phân phối. Điền Phong cùng Viên Thuật liếc nhìn nhau, quân thần hai người ăn ý cười, chủ công anh minh. Viên Thuật chiêu này chính là Dương Lưu, rõ ràng nói cho những cái này thế gia, các ngươi muốn nhiều chiếm đất phong, liền muốn so với cái khác thế gia nhiều giao thổ địa. Lấy những cái này thế gia liệu tính, coi như ngoài mặt đạt thành hiệp nghị, ngầm đoán chừng còn có thể vụng trộm nhiều giao chút thổ địa. Dù sao đây chính là trăm năm khó gặp cơ hội, chiếm bao nhiêu đất phong trên cơ bản mấy trăm năm liền đều thuộc về mình, lần sau lại có thể gặp phải loại chuyện tốt này, nói không chừng phải chờ mấy trăm năm. Viên Thuật thực lực bọn hắn còn là rõ ràng, nếu có bọn hắn phối hợp cùng ủng hộ, không nói cái khác, thủ vương Giang Đông cái này một vùng thủ cái trăm năm còn là có thể. Dựa vào khối này địa phương tốt phát triển cái trăm năm, sau đó coi như Viên Thuật rơi đài, cái khác chư hầu đừng nghĩ dễ dàng bắt lại, đoán chừng sau cùng còn phải thỏa hiệp. Hơi chút ngẫm lại liền rõ ràng chuyện này lợi và hại. Viên Thuật mỉm cười, dường như đã thấy thế ra người trước tiến lên người sau tiếp bước nộp lên khế đất chẳng cảnh. Chương 103, phân đất phong. Viên Thuật đoán chừng đạo này chính lệnh một chút, thế ra trong tay tối thiểu 6 thành trở lên thổ địa đều sẽ bị bọn hắn cam tâm tình nguyện dâng lên. Hơn nữa, Di Châu tối đa 3 năm trong vòng sẽ phát triển không thua hiện tại Lưu Giang. Chính mình thu nhận lưu dân quá chậm, nửa năm mới đưa tới 20 vạn, điền vào Dương Châu cái này hố đều có chút tốn sức, muốn phát triển Di Châu đoán chừng phải đợi thêm mấy năm. Thế nhưng là Giang Đông thế gia có người a. Lấy những người này quan hệ con đường, thật hạ quyết tâm, 2 tháng đưa tới 20 vạn người cùng chơi dường như. Thiên hạ thế gia là một nhà. Đừng xem Giang Đông lệnh ở góc, thế nhưng Giang Đông thế gia mạng lưới quan hệ thế nhưng là không bình thường, trải rộng toàn quốc. Viên Thuật nhận người khó khăn là bởi vì bị thế gia cùng chư hầu chỉnh thể chống lại, xâm phạm bọn hắn lợi ích. Mà những cái này thế gia muốn nhận người, bằng vào bọn hắn rắc rối phức tạp quan hệ, hơi nhường ra chút lợi ích liền có thể dễ dàng lấp đầy Di Châu. Cái này loạn thế là làm sao tới? Còn không bởi vì nhiều người, thổ địa không đủ phân sao? Muốn tiền muốn lương khó, muốn người còn không dễ dàng. Dương Châu những cái này thế gia một năm này từng cái kiếm đều đầy bồn đầy bát, thứ không thiếu nhất chính là thuế ruộng. Thuộc hạ không hộ khẩu cùng nô bộc tuy nói bị Viên Thuật thu không ít, nhưng còn là tăng trưởng phi thường nhanh. Cũng là bởi vì cái khác thế gia thiếu thuế ruộng, nhân khẩu nhưng là khắp nơi đều có, vừa lúc cùng Dương Châu thế gia ăn nhịp với nhau, Dương Châu thế gia liền như vậy thoải mái mua được gần 10 vạn nhân khẩu. Cái này hay là bọn hắn lo lắng Viên Thuật tính sổ, có điều thu liễm kết quả. Viên Thuật sớm liền phát hiện Dương Châu thế gia nhân khẩu tăng vọt vấn đề, bất quá hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại sau cùng khối này thịt cũng phải nát ở trong nồi của mình, cái này không, hiện tại không phải hữu dụng sao? Dùng thế gia vất vả cực nhọc chiêu tới người đi điền vào Di Châu cái này hố, để thế gia giúp mình kiến thiết Di Châu. Viên Thuật bàn tính đánh cho vô cùng tinh, hết lần này tới lần khác những cái này thế gia còn từng cái như ăn mật. Theo như nhu cầu nha. Bây giờ còn là trước suy xét làm sao đem Kinh Châu cho đánh xuống đi. Chính như Viên Thuật suy nghĩ, chính lệnh vừa phát ra, toàn bộ Dương Châu thế gia đều xôn xao. Tất cả thế gia gia chủ đều trước tiên chiếm được tin tức này, sau đó tụ tập đến cùng nhau thương thảo. Lục Cố Chu ba nhà làm đầu lĩnh, tự nhiên là quyết định, cái khác thế gia bất quá là bọn hắn làm nền. Hiện tại Dương Châu còn sót lại thế gia ngoại trừ cái này ba nhà bên ngoài, còn dư lại 11 nhà đều cùng cái này ba nhà quan hệ không cạn. Những cái kia không nghe lời, đầu óc có hố đều bị cái này ba nhà tiện đường thu thập, bài trừ dị kỷ còn có thể cho Viên Thuật lấy lòng, ai không muốn. Lục Khang nuốt trong tay thư tín, nhìn hai bên uống trà của mình, cùng nhắm mắt trầm tư Chu Lãng, trong lòng thầm mắng, hai cái lao hồ ly, nhất định phải để hắn ra mặt. Khái khái, tất cả mọi người tới nói chuyện đi, việc này nên làm gì? Quý Ninh Công, ngài đức cao vọng trọng, việc này còn cần ngài quyết định, bọn ta sao có thể tùy ý chen mồm. Nhìn Cố Minh nói lời này lúc tấm kia hèn mọn mặt, Lục Khang thật muốn một cái tát vung tới. Để ta làm chủ. Để ta làm chủ ta đây lấy đi 1/3 đất phong có được hay không? Còn không phải là muốn ép ta trước túi đầu. Không biết xấu hổ. Ở gia tộc lợi ích trước mặt những cái này đức cao vọng trọng tộc trưởng từng cái đều là da dày, chuyện gì đều có thể làm được. Nếu như bình thường chính mình nhường chút lợi ích cũng liền thôi, nhưng này là đất phong A. Trăm năm cơ nghiệp làm sao có khả năng nội bộ. Tuy nhiên Lục Khang hiện tại trong lòng nín một hơi, thiếu chút không nhịn được liền muốn hất bàn nói một câu bằng bản lãnh của mình. Ngược lại hắn Lục gia ruộng đồng nhiều nhất, cái khác thế gia cộng lại cũng bất quá là chính mình gấp hai, làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Đám này hàng cũng đều biết điều này, liều mạng khẳng định là Lục gia chiếm tiện nghi, sở dĩ tập thể tới tạo áp lực. Dù sao đất phong liền như vậy lớn, cũng không thể để Lục gia đến liền lấy đi 1/3 đi. bọn hắn không muốn sống hay sao? Lục Khang biết hắn nếu như nói ra lời này, dưới đài những hàng này chắc chắn sẽ cùng hắn trở mặt, từng cái cầm bốn liếng liều chết. Dù sao hiện tại tuy nhiên không cho phép thổ địa mua bán, nhưng những cái này gia tộc tốn giá cao thu chút ngoại vi nhân viên không có vấn đề đi. Quy củ là chết, nhưng biện pháp là người nghĩ ra. Những cái này thổ địa vô pháp mua bán, thế nhưng giá cao đem những cái này bách tính thu về chính mình dưới trướng, lại đem thổ địa hiến lên xác thực là có thể. Dạng này mặc dù sẽ tiêu hao rất nhiều tiền tài, bất quá nếu như là dính đến đất phong vấn đề, những cái này thế gia thật đúng là có thể làm được. Đây cũng là Viên Thuật cùng dưới trướng lưu sĩ vụng trộm vì những cái này đại gia tộc đào một cái hố nhỏ. Thế gia nhỏ mà nhiều mới tốt, nếu là ba nhà độc quyền, cái kia Viên Thuật liền muốn lo lắng. Những cái này tiểu thế gia cũng rõ ràng điểm này, bất quá vì đất phong, không thể không tranh. Dù sao tuy nhiên liệu nhân tài, liệu nội tình bọn hắn khả năng cùng Lục gia chênh lệch rất lớn, nhưng liệu tài lực nói thật đúng là không kém nhiều lắm. Lê Bơm kéo xuống mặt mũi tìm chút thương nhân, cho chút chỗ tốt, bọn hắn không thể so với mình nghèo. Sở dĩ Lục gia hiện tại cũng không dám liều mạng, nói như vậy cái kia thật đúng là không dứt, lưỡng bại câu thương, sau cùng tiện nghi chỉ có thể là Viên Thuật cùng bách tính. Nếu như bọn hắn thật sự làm như thế, đoán chừng toàn bộ Dương Châu thổ địa đều phải bị Viên Thuật thu, cái kia Viên Thuật còn không vui lật trời. Hít sâu một hơi, Lục Khang âm thầm chọn dùng tinh thần thắng lợi pháp, ở trong lòng hung hăng đem Cố Minh cùng Chu Lãng Bạo đánh một trận, lúc này mới bình tĩnh lại, chậm rãi nói, lần này đất phong vấn đề, ta Lục gia chỉ sẽ lấy ra chừng 3 thành thổ địa, cộng 15 vạn quảnh, muốn 2.5 thành đất phong. Căn cứ ngươi không để ta dễ chịu, ta cũng để cho ngươi khó chịu tâm lý, Lục Khang ra một cái giới hạn đòi 2.5 thành đất phong. Chính mình lấy ra 3 thành thổ địa, cái khác thế gia tối thiểu cũng phải lấy ra một nửa. Lục Khang cũng coi như là nhìn ra, Viên Thuật đây là muốn một chút xíu lấy đi thế gia ở Dương Châu thổ địa, đem Dương Châu thổ địa toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Lần này thả ra như thế lớn bánh ngọt, thế gia nếu không ra chút máu khẳng định không thể. Cố Minh cùng Chu Lãng đám người trong lòng tính toán một chút, nhìn thấy Lục Khang cái kia một bộ không đồng ý liền cá chết lưới rách biểu tình, cuối cùng còn là gật gật đầu. Như vậy liền ý quý Ninh công đi. Ta Cố gia muốn 1.8 thành, Chu gia ta muốn 1.7 thành, ta Khâu gia muốn 6 phần. Không thể, nhà ngươi tối đa 5 phần. Chính là 5 phần không có khả năng, ít nhất 5.7 phần. Ba cái đầu sỏ định ra tiêu chuẩn, án tỷ lệ chia xong thổ địa sau, những cái này tiểu thế gia từng cái bắt đầu miệng 5 miệng 10 tranh đoạt còn dư lại số định mức. Quả thật tràng diện chớp mắt biến thành chợ bán thức ăn giống nhau, ngày thường cao cao tại thượng thế gia gia chủ từng cái vì cái kia một phân một hào tỷ lệ tranh mặt đỏ tới mang hai, không ít xung động còn đánh nhau, Lục Khang ba người không thể không từ trong đó phối hợp cùng trọng tài. Cãi nhau hai canh giờ qua đi, việc này mới trên cơ bản định ra tiêu chuẩn. Từng cái thế gia số định mức đều phân chia đến hào trở xuống, cái gì 4.76 phần, 3.42 phần. Nếu là cái tràng diện này bị những cái này gia tộc tiểu bối nhìn thấy, nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh, đây là chính mình cái kia uy nghiêm ổn trọng tộc trưởng sao? Mấy lần thương lượng xong sau lại bởi vì có rất nhiều người bất mãn mà một lần nữa phân phối, sau cùng những cái này gia tộc đem nhà mình gốc gác đều ném ra, lúc này mới biết rõ nhà ai mạnh nhà ai yếu, nhà ai giấu càng sâu. Sau cùng từ Lục Khang lão đầu tử này kết luận, căn cứ các thế gia thực lực định ra từng người số định mức. Đem từ lâu chuẩn bị xong khế đất cùng đám thế gia tộc trưởng ký kết hiệp nghị giao cho Viên Thuật. Chương 104, Bất An Lưu Biểu nhìn thấy Lục Khang đưa tới hiệp nghị, Viên Thuật gà tặc cười. Rất tốt, lại là một nhóm lớn thổ địa bị chính mình gạt tới. Dùng nửa cái còn là đất cằn sỏi đá gì châu đổi lấy nhiều như vậy thổ địa, tiện đường đối phương còn giúp mình kiến thiết, cho mình một thuế, cảm giác này thật tốt. Đây mới là chuyện thế gia nên làm nha. Viên Thuật trong lòng vô lương nghĩ đến, từng cái ngồi ở nhà sống bằng tiền dành dụm có ý gì? Đều đi ra ngoài cho ta khai hoang. Chỉ cần con đường tìm đúng, sự tình chính là như thế đơn giản. Ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Phu cận còn có hòn đảo, xem ra còn cần mời chào càng nhiều thế gia, bằng không nhiều như vậy địa phương thật đúng là không tốt quản. Kinh Châu đám kia thế gia hẳn là không sai, tố chất cao, nội tình sâu, hơn nữa thủy quân so sánh mạnh, vừa lúc thích hợp giúp mình làm công. Viên Thuật hiện tại đã bắt đầu tính toán Kinh Châu những cái kia thế gia. Viên Thuật hiện tại áp dụng phân phong biện pháp chỗ tốt còn là rất nhiều. Nếu như nói Viên Thuật dưới trướng thế lực là gốc đại thụ, như vậy những cái này thế gia trước đó đang giúp đỡ hắn trưởng thành đồng thời không có chuyện làm, còn như sâu mọt giống nhau ăn mòn chính mình gốc, hấp thu chính mình tinh hoa, trở ngại chính mình tiến bộ. Mà bây giờ Viên Thuật phương pháp chính là trực tiếp cho bọn hắn phong khối đất, bằng cắt xuống mấy cành cây nhỏ cho bọn hắn làm cây non, để chính bọn hắn đi trồng cây. Ngược lại đến sau cùng những cái này cây đều là chính mình. Một cái là chế ước lẫn nhau thỏa hiệp, một cái là song thắng, đương nhiên là người sau càng tốt. Nhưng muốn lo lắng chính là bọn họ lớn mạnh thay thế chính mình, còn có chính là trưởng khống lực chưa đủ vấn đề. Bất quá Viên Thuật phong có thể không phải là của mình địa bàn, mà là xung quanh phát hiện mới đất cằn sỏi đá. Bất kể làm sao phong, chính mình thực lực thủy chung sẽ không suy yếu. Muốn đất phong, liền muốn làm trung ương khai thác càng nhiều địa bàn cùng lợi ích. Cái này cùng Chu Triều phân phong có bản chất khác biệt. Một cái là chính mình cắt thịt tới phân phong công thần, một cái là mượn gà đẻ trứng, để dưới trướng thế gia cùng người có năng lực làm công, cung cấp cho mình thổ địa cùng tài nguyên. Ngoại trừ thổ địa là chính mình phát hiện bên ngoài, cái khác hết thể kiến thiết cùng phát triển đều từ thế gia hoàn thành, chính mình cơ bản cái gì đều không cần làm liền có thể không duyên cớ liền có thể đạt được nhiều hơn phân nửa lợi ích. Viên Thuật loại thủ đoạn này thế gia đều có thể nhìn ra được, thế nhưng bọn hắn không cự tuyệt được loại này dụ hoặc. Bởi vì này loại phân phong mang tới lợi ích xa so với bọn hắn bây giờ có được mức lớn. Hiện tại cực khổ vì Viên Thuật làm công, nhưng tương lai mình có thể thu được càng nhiều lợi ích. Trong lòng thật sâu vì mình anh minh thần võ mà tự hào, Viên Thuật tuyệt bút vung lên đồng ý phần này khế ước an bài sau, vui vẻ đến hậu viện tìm Phùng Thị cùng Điêu Thuyền nói chuyện đi. Vừa tới đến Dương Châu không lâu sau, Phùng Thị liền cùng điêu thuyền đánh thành một mảnh, cũng không ngừng chủ động hướng Biên Thuật đề nghị, để Biên Thuật nạp điêu thuyền làm tiếp. Phùng Thị có thể được xưng là hiền lương thục đức, hào phóng khéo léo, cũng không trách được tiền thân sẽ cưới nàng làm vợ, hơn nữa săn sóc chu toàn, một mực chưa từng nạp tiếp. Bởi vì sinh đẻ vấn đề nguyên nhân, Phùng Thị đã từng nhiều lần kiến nghị Biên Thuật nạp tiếp, có thể nàng càng nói như vậy, tiền thân càng cảm thấy có chút xin lỗi nàng, trái lại càng thêm không muốn nạp tiếp. Cũng là bởi vì này, tiền thân đối với Viên Diệu mới như thế cương triều, sống sờ sờ đem hắn nuôi phế. Phùng Thị hơn một năm này cũng phát hiện Viên Thuật chuyển biến, con trai của mình sợ rằng ngày sau khó có thể kế thừa chính mình phu quân sự nghiệp, càng thêm kiên định cho Viên Thuật tìm chút tiếp thị ý niệm. Dù sao bất kể nói như thế nào, coi như là Viên Thuật tiếp thị sinh hai tử, thừa kế Viên Thuật cơ nghiệp, như vậy hắn làm chính thê cũng là hắn a nương, thân phận địa vị đều đặt ở nơi đó. Nếu như sau cùng cơ nghiệp bị tôn sách, Chu Du những cái này nghĩa tử kế thừa, đoán chừng chính mình liền không có quả tốt để ăn. Coi như bọn hắn đối đãi mình không sai, bọn hắn hậu đại cùng sau lưng lợi ích tập đoàn cũng sẽ đối với mình có cảnh giác. Vì phu quân tìm một cái hiền đức thiếp thị đã trở thành Phùng Thị trong lòng hàng đầu đại sự. Từ khi phát hiện điêu thuyền tồn tại đồng thời thăm dò nàng ôn nhu tính tình sau, cả ngày giúp Viên Thuật không ngừng đi điêu thuyền nơi đó nói tốt, một lòng muốn tác hợp hai người. Có như thế một cái muốn để phu quân nạp thiếp phu nhân, Viên Thuật trong lòng đều vui nở hoa, vốn có trong lòng liền có chút tiểu tâm tư, tự nhiên liền chậm rãi thuận nước đẩy thuyền đồng ý chuyện này. Điêu thuyền như thế cái mỹ nhân cuối cùng còn là không có thoát khỏi Viên Thuật ma trảo, ấm ở đáp ứng. Dù sao nàng cũng chỉ là cái cô gái yếu đuối, nào có cái gì quyền phát biểu. Ở cái này loạn thế có thể tìm đến một cái tính cách không sai cường giả dựa vào đã là kết cục tốt nhất. Đến mức nàng nhớ mong nghĩa phụ Vương Dẫn, Viên Thuật tự nhiên cũng vừa ý nàng đi cứu viện, bất quá lao đầu kia quật vô cùng, không chút do dự cự tuyệt, một lòng muốn chấn hưng hắn thất. Đối với một người như vậy, Viên Thuật tuy nhiên rất kính phục, nhưng vẫn như cũ không thích. Dù sao hàng này tương lai thành công thế nhưng là dựa vào hy sinh điêu thuyền đổi lấy, hơn nữa cũng là bởi vì hắn quật cường cùng cố chấp, ép phản Lý Giác Quyết tỷ, thủy phục hưng hắn thất một cái trọng yếu cơ hội tốt. Như thế một cái tử trung hắn thất cố chấp lao đầu, Viên Thuật trong lòng thật sự rất phản cảm. Hắn không đến vừa bạn cũng bất Viên Thuật đau đầu, dù sao hắn làm chính là đại nghịch bất đạo chuyện. Liên ở Viên Thuật cùng mình hai cái phu nhân nói chuyện đánh giám thời gian, Trương Liêu cùng Cam Linh đã phân biệt từ thủy lộ cùng lục lộ xuất phát, công hướng Kinh Châu. Kinh Châu Lưu Biểu lúc này cũng không có Viên Thuật như vậy tốt tâm tình, hắn hiện tại đã bể đầu sức chán. Chính mình thật vất vả chạy trốn đồng chắc cái kia đồ tệ bàn tay đến Kinh Châu, đang chuẩn bị đại chiến quyền cước lúc lại không nghĩ tới chính mình mới vừa tới nơi này hai tháng, địa bàn đều chưa quen thuộc, Viên Thuật liền đánh tới. Bất quá cũng may Kinh Châu tuy nhiên còn không bị hắn trưởng khống, nhưng binh giáp sung túc, hơn 20 vạn đại quân. Hơn nữa Hoàng Tổ cùng Thái Mạo hai cái này trưởng khống Kinh Châu hơn phân nửa binh lực người đều từng đắc tội Viên Thuật, đều không cần Lưu Biểu phân phó, chính mình liền bắt đầu chuẩn bị nên chiến. Bất quá Lưu Biểu vẫn như cũ cảm thấy có chút không quá ổn thỏa, chuẩn bị viết thư hướng chính mình lao hữu Đào Khiêm cầu viện. Thử Nhu, ngươi có gì lương sách có thể lui địch? Viên Thuật thế tới hung mãnh, chỉ sợ ta Kinh Châu còn là khó có thể chống lại a. Lưu Biểu hướng về chính mình dưới trướng thủ tịch Cố Vân Khoái Lương hỏi. Đối với cái này một tay giúp hắn trưởng khống Kinh Châu chính sự mưu sĩ Lưu Biểu còn là rất tín nhiệm. Khoái Lương nhìn nôn nóng Lưu Biểu, trong lòng thở dài. Người này thủ thành có thừa, tiến thủ không đủ, tuy nhiên có chút tài năng, nhưng thư sinh ý khí so sánh nặng, ở trong loạn thế tối đa chỉ có thể làm thủ hộ chi quyền. Hiện tại Viên Thuật còn không có đánh tới liền hoàn thành dạng này. Trong lòng khẽ thở dài, Khoái Lương trấn an nói, chủ công chớ lo, ta Kinh Châu có 25 vạn đại quân, càng có Hoàng Tổ cùng Thái Mạo hai vị tướng quân. Chỉ cần nghiêm phòng tử thủ, Viên Thuật tất nhiên không cách nào làm gì bọn ta. Húng chi Tử Châu Đảo Khiêm là chủ công chi hiếu, Viên Thuật cũng không dám dốc hết một châu chi binh tới tấn công bọn ta. Chủ công không cần lo lắng. Nghe xong Khoái Lương nói, Lưu Biểu cũng ý thức được chính mình có chút quá mức hoảng loạn. Hắn bên này binh lực chiếm ưu thế, còn là phòng thủ một phương, làm sao có thể bị Viên Thuật dễ dàng đạt được, thoáng yên lòng. Hắn nhưng không biết Khoái Lương mới vừa nói đều là lời an ủi hắn, Khoái Lương bản thân cũng không giống mình nói như vậy lạc quan. Viên Thuật người này Khoái Lương thế nhưng là thâm nhập nghiên cứu qua. Hùng tài đại lược, rất có thức người chi năng, mưu sĩ lương tướng vô số, dưới trướng đại quân nửa năm trước dễ dàng ở Bà Châu vây công bên dưới giữ được Dương Châu, chiến lực cường đại chỉ sợ sẽ là Thái Mạo cùng Hoàng Tổ liên hợp lại cũng khó mà địch nổi. Hiện tại Khoái Lương chỉ hy vọng Hoàng Tổ bọn hắn không nên khinh địch liều lĩnh, bảo vệ Kinh Châu liền tốt. Chương 105, tiến công Hoàng Tổ có đôi khi ngươi càng sợ phát sinh chuyện gì, chuyện này liền khả năng càng sẽ phát sinh. Lưu Biểu cùng Khoái Lương một lòng hy vọng Thái Mạo cùng Hoàng Tổ có thể bước vàng, từng người bảo vệ chính mình trụ sở liền tốt, có thể Hoàng Tổ hết lần này tới lần khác có chút ngao ngoe muốn động. Nửa năm trước thất bại một mực bị Hoàng Tổ coi là sỉ nhục lớn nhất, dẫn đến bị toàn bộ Kinh Châu thế gia, đặc biệt là Thái Mạo tên khốn kia cười nhạo thời gian rất lâu. Lần này Trương Liêu chủ động tìm tới cửa, tính cách xung động táo bạo Hoàng Tổ một lòng muốn báo thù, làm sao có thể bình tĩnh phòng thủ. Hoàng Tổ hiện tại đã không kịp chờ đợi đang đợi Trương Liêu đến, muốn đánh bại Trương Liêu tới cọ rửa mình sỉ nhục. Anh Đức, Giang Đông đến tấn công Giang Hạ binh lực ngươi thăm dò rõ sao? Trương Tu nhìn vẻ mặt phẫn nộ Hoàng Tổ, nội tâm than thở, người này quả nhiên chỉ là cái vô mưu thất phu, Giang Hạ chỉ sợ là không thủ được. Phụ thân quả nhiên nói không sai, Kinh Châu không giữ được. Trương Tu chính là ban đầu bị diệt Dương Châu bốn đại thế gia Trương gia trốn tới gia chủ con trai trưởng. Hôm nay hắn dựa theo phụ thân Lâm Trung an bài, nương nhờ đến Hoàng Tổ thủ hạ, đã ra lấy được Hoàng Tổ tín nhiệm, tùy thời chuẩn bị cho Hoàng Tổ đào hố. Tướng quân, mô đã thám tính rõ ràng, Dương Châu lần này xâm phạm ta Giang Hạ tiên phong chính là Trương Liêu, lấy pháp chính làm quân sư xuất lĩnh 3 vạn đại quân đến. Bọn ta dưới trướng có 8 vạn đại quân, chỉ cần an tâm cố thủ, đối phương tất nhiên sẽ vô công mà về. Trương Tu lý tính nói ra chính mình lấy được tình báo cùng phán đoán, khuyên can hoàng tổ không muốn lô mãng xuất kích, câu câu đều là lời thật. Bởi vì hắn biết hoàng tổ nhất định sẽ không nghe hắn, chính mình nói như vậy chỉ có thể làm cho đối phương càng thêm phẫn nộ, muốn chủ động xuất kích, rửa sạch lục trước. Hô trướng, bản tướng quân dưới trướng có 8 vạn đại quân. Đối mặt Trương Liêu tiểu nhị bất quá 3 vạn binh lính chẳng lẽ còn muốn co đầu rút cổ phòng thủ sao? Hoàng tổ quả nhiên không nghe lọt Trương Tu khuyên can, lửa giận ngút trời nói ra. Lúc nào làm Kinh Châu đại tướng hắn ở ưu thế tình huống còn giống như một cái tiểu nhi cúi đầu. Trương Tu vẻ mặt trung chính tiếp tục khuyên can nói, thế nhưng là tướng quân, không cần nhiều lời. Còn không đợi Trương Tu nói ra, hoàng tổ liền cắt đứt lời hắn nói, bản tướng quân trải qua chiến sự vô số, làm sao khả năng đánh không lại một cái mồm còn hôi sữa. Lần trước chỉ bất quá là bản tướng quân quá mức sơ ý, lần này bản tướng quân muốn chính diện đao thật thương thật cùng Trương Liêu tiểu nhi phân cao thấp. Hoàng tổ một quyền nện ở trước người trên bàn, trước mắt bàn chia 5 x 7, bọn ngươi lui ra đi, tốc tốc chuẩn bị lên chiến, bản tướng quân muốn cùng Trương Liêu sinh tử nhất chiến. Vâng. Mọi người thối lui, Trương Tu xoay người lúc trong mắt lóe lên một tia trầm trọng, thất phu. Lúc này Trương Liêu xuất lĩnh dưới trướng đại quân đã nhanh muốn đi vào Giang Hạ quận cảnh nội. Hiếu Trực, ngươi nói hoàng tổ là sẽ thủ vững còn là tới nên chiến? Trương Liêu nhìn một bên giường như một cái cá ướp muối giống nhau nằm sấp trên ngựa, ôm cổ ngựa Pháp Chính, nhàm chán hỏi. Pháp Chính không biết lúc nào cũng cùng Quách Gia giống nhau biến đến có chút không nghiêm chỉnh, trước đây ở trước mặt Điển Phong cái kia nho nhã quân tử thành công bị Quách Gia mang lệnh, biến thành công tử phóng đãng. Nghe được Trương Liêu vấn đề, không chút nghĩ ngợi trả lời, cái kia ngớ ngẩn chắc chắn sẽ không làm rùa đen rụt đầu, đương nhiên sẽ tới nên chiến đến rồi. Văn Viễn, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, lần này hoàng tổ chắc chắn sẽ không như trước đó giống nhau đơn giản trúng kế, chỉ sợ là một trận ác liệt. Trương Liêu quay đầu nhìn xem chính mình kỷ luật nghiêm minh, uy vũ hùng tráng quân đội, tràn đầy tự hào nói, chính diện tác chiến lại làm sao? Ta Giang Đông binh lính bực nào tinh nhuệ, nho nhỏ hoàng tổ còn không phải là dễ như trở bàn tay bắt lấy. Pháp Chính đối với lời này cũng sâu cho là đúng. Nếu như luận binh lính tinh nhuệ, Dương Châu có thể xưng là có 102 thiên hạ chư hầu, có phong phú nguồn mộ lính, từ thanh tráng 10 dặm chọn một chọn đi ra tân binh. Thêm lên kỷ linh như thế một cái chuyên nghiệp huấn luyện binh lính tướng lĩnh, lại hợp với phong phú lương đồng cùng ăn thịt. Những cái này binh lính nếu như không thể đánh hai Pháp Chính đều cảm thấy không có thiên lý. Tất cả đều là chút khổng vũ hữu lực thanh tráng, mỗi ngày thịt cá gạo lương còn đủ, trứng gà thịt heo cũng bình thường cung cấp, từng cái cường tráng như gấu dường như. Cộng thêm đám hàng này chuyện gì đều không cần làm, cả ngày chính là bị kỷ linh bọn hắn kéo đi huấn luyện. Pháp Chính cảm thấy nhiều như vậy tài nguyên dưới tình huống bình thường lại nuôi 50 vạn đại quân cũng đủ, toàn bộ nện ở cái này 20 vạn đại quân trên người, nếu như còn không có điểm hiệu quả Điển Phong sớm liền chạy tới Viên Thuật nơi đó hất bàn. Nói Ngụy Duyên hàng này trước khi đi lại tới tìm người phiền phức. Trương Liêu nghĩ đến Ngụy Duyên cái kia phúc hắc nam mặt, cho dù lấy hắn tốt tính tình cũng không khỏi mặt tối sầm. Đều không cần nhìn Trương Liêu biểu tình, chỉ là ba hơi thở bên trong không có nghe được Trương Liêu trả lời Pháp Chính liền biết chính mình đã đoán đúng. Ta nói Văn Biên a, ngươi muốn phóng quan tâm, không bị người đấu kỵ là kẻ tầm thường, Ngụy Duyên tới tìm ngươi phiền phức là chuyện tốt. Dương Châu chúng tướng phần nhiều là ổn trọng người, nhưng Ngụy Duyên cùng Cúc Nghĩa hai người này trong tính cách đều có chút thiếu sót, tự đại táo bạo, nếu như không người có thể chấn được bọn hắn liền rất dễ ra vấn đề. Pháp Chính đối với người tính cách nhìn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Ngụy Duyên cùng Cúc Nghĩa hai người này nếu như không người chấn được, đôi sợ rằng đều sẽ bệnh lên trời. Không chắc mỗi ngày sẽ ở bên ngoài quân mệnh có thể không theo. Cúc Nghĩa bên kia có Cao Thuận để ép, mà Ngụy Duyên liền muốn nhờ vào ngươi. Kỳ thực nhắc tới hai người các ngươi thật đúng là các phương diện đều rất giống ai. Thống binh tiên phú cũng so sánh tương tự, thậm chí còn có thể bổ sung, sở dĩ các ngươi hẳn là nhiều thân cận một chút, lẫn nhau cạnh tranh lẫn nhau tiến bộ nha. Trương Liêu trong lòng cũng rõ ràng những đạo lý này, thế nhưng vừa nghĩ tới Ngụy Duyên cái kia thích đánh lén phúc hắc hàng liền cảm thấy một trận dùng mình. Cũng không biết là tiên phú dẫn đến còn là bản tính liền như thế hèn mọn. Ngụy Duyên phát hiện chính diện đánh không lại Trương Liêu sau liền tuyển chọn thỉnh thoảng đánh lén, thừa dịp Trương Liêu không sẵn sàng thời gian ra tay. Bình thường còn tốt, ở chính mình ăn cơm thậm chí đi nhà cầu thời gian tới đánh lén là cái quỷ gì. Cũng chính là Trương Liêu tính tình tốt không có xung động, phản ứng lại sau chỉ là đem Ngụy Duyên hành hung đến nằm thi nửa tháng, không có đem hắn chém chết, bằng không Viên Thuật liền muốn tổn thất một viên đại tướng. Nói đến lần này cũng không biết Ngụy Duyên có thể uống hay không được chút canh. Đào Khiêm hàng kia tuy nhiên cùng Lưu Biểu quan hệ không tệ, nhưng chỉ sợ cũng không dám tấn công Dương Châu đi. Trương Liêu mặc dù đối với Ngụy Duyên ý kiến không nhỏ, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương năng lực. Có Văn Trường ở, Từ Châu Tào Báo tất nhiên không phải là đối thủ. Lần trước bị đánh thảm như vậy, Đào Khiêm khẳng định sẽ không lại đi đụng rủi ro, Văn Trường muốn chiến công sợ rằng không quá khả năng. Ngẫm lại lúc gần đi Ngụy Duyên biệt khuất ánh mắt Trương Liêu liền cảm thấy trong lòng một trận ám thoải mái. Để ngươi luôn tìm ta phiền phức, tức chết ngươi. Theo sau ánh mắt phiêu hướng Pháp Chính, có vẻ như lần này Quách Quân Sư cùng Cam Linh cùng chúng ta cùng nhau tấn công Giang Hạ, bọn hắn đi thủy lộ so với chúng ta nhanh a. Cũng không biết chúng ta ai có thể trước đánh vào Giang Hạ thành. Nguyên bản co cắp ở trên ngựa nửa chết nửa sống Pháp Chính nghe nói như thế dường như đánh máu gà giống nhau nhảy lên, khẳng định là chúng ta a. Quách Phụng Hiếu tên khốn kia muốn giải quyết Thái Mạo khẳng định muốn tốn không ít công sức, chúng ta nhanh lên đường, nhất định phải giành trước đem hoàng tổ đánh chết, để Quách ra cái kia không biết xấu hổ kiến thức chúng ta lợi hại. Nhìn thấy chớp mắt khôi phục trạng thái, ý chí chiến đấu tràn đầy Pháp Chính, Trương Liêu trong lòng than thở, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Điền Biệt Giá nói ra phương pháp quả nhiên dùng tốt. Chương 106, thủy chiến Nam Phương đi thủy lộ nhanh hơn đường bộ nhiều, bên này Trương Liêu cùng Pháp Chính mới vừa tiến vào Giang Hạ cảnh nội. Quách gia cùng Cam Linh cũng sớm đã thâm nhập Giang Hạ, đụng vào Thái Mạo thủy quân. Nhìn phía xa Thái Mạo thủy quân, Cam Linh mạnh mẽ kiểm chế lại nội tâm kích động, quay đầu hỏi Quách gia nói: "Phụng Hiếu, chúng ta kế tiếp nên làm gì?" Quách gia đỡ mặt thuyền, nhịn xuống muốn nôn mửa cảm giác, hung hăng rót một hớp rượu, "Ta ngày, sớm biết ngồi thuyền như thế khó chịu ta liền theo Hàn Thăng. Cam Linh nhìn Quách Gia ánh mắt có chút quái dị, biết mình có chút say tàu người còn đi theo. Quách Gia nhìn lướt qua xa xa Thái Mạo đại quân, Hương Bá, đều chính diện đụng phải còn có thể nói cái gì? Trực tiếp cùng hắn chính diện làm, đem hắn chém ngã. Nho nhỏ một cái Thái Mạo, bất quá là Kinh Châu hết ngồi đáy giếng mà thôi, chẳng lẽ còn có thể địch nổi ngươi? Theo sau âm thầm thúc dục tinh thần lực câu thông thiên tượng, đem hướng gió điều thành có lợi cho bên mình phương hướng, gió đông chợt nổi lên. Cam Linh sớm liền muốn cùng Thái Mạo cứng đối cứng làm một trận, nghe được Quách Gia nói, rất cho là đúng gật gật đầu. Theo sau vẻ mặt hưng phấn quay đầu, hào hứng hét lớn, toàn quân nghe lệnh, không muốn lưu thủ, tốc độ cao nhất xông lên giết cho ta. Theo sau thúc dục toàn bộ quân đoàn vân khí, ngưng kết thành một con tre khuất bầu trời cự côn đem toàn bộ thủy quân bao phủ, hướng về Thái Mạo phương hướng phóng tới. Thái Mạo cảm thụ được có dị động hướng gió, quay đầu nhìn hướng sau lưng văn sĩ, dị độ, nhìn ngươi. Khóe Biệt sắc mặt ngưng trọng cảm thụ được xa xa cái kia cường đại tinh thần lực, mắt híp lại, toàn lực thúc dục mình tinh thần lực, đục lên. Một cổ mãnh liệt gió tây đánh tới Quách Gia đưa tới gió đông bên trên, vô số vải vóc xé rách thanh âm từ hai người chỗ giao giới không ngừng xuất hiện. Cùng lúc đó, Khóe Biệt cái trán toát ra một tầng mồ hôi, sắc mặt ngưng trọng nhìn Thái Mạo nói ra, "Đức Huệ, ngươi nhanh một chút, đối phương quá mạnh ta chống đỡ không được bao lâu." Thái Mạo vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khóe Biệt, đây chính là Kinh Châu trên mặt nổi thứ hai mưu sĩ. Thậm chí ngay cả hắn đều nhịn không được, Quách Phụng Hiếu như thế mạnh sao? Mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng Thái Mạo hiện tại cũng là cưỡi hổ khó xuống, không thể không nhắm mắt đi lên, "Dị độ, ngươi lại kiên trì một nén nhang, chờ chúng ta đột vào, đánh giáp lá cả liền tốt." Thái Mạo biết hiện tại chính là hắn liều mạng thời gian, không chút lưu thủ, toàn lực thúc dục quân đoàn vật khí, ngưng kết thành một con cự quy đem toàn bộ quân đoàn bao phủ. Cự quy gầm nhẹ một tiếng, vung bốn đầu ngắn nhỏ chân bơi về phía trước. Xa xa nhìn đi qua, hai con không xê xích bao nhiêu màu trắng cự thú phân biệt hướng đối phương phóng tới. Cùng động tác nhanh chóng cự côn so sánh, cự quy có vẻ vô cùng bụng bề trì độn, bất quá thật dày vỏ rùa lại có vẻ vô cùng dày nặng kiên cố. Cam Linh nhìn thấy xa xa con kia bụng bề cự quy lên tiếng cười như điên nói, quả nhiên nổi danh bên dưới vô hư sĩ, Thái Mạo đã có thể làm được đem quân đoàn vân khí ngưng kết hóa hình. Dạng này cũng tốt, để cho ta nhìn xem ngươi cái này lao ô quy có thể hay không địch nổi ta quân bằng. Quách Gia nhìn cự quy cái kia thật dày vỏ rùa, tùy ý nói ra, Hương Bá, chính diện va chạm có vẻ như đối phương càng thêm am hiểu, cần chúng ta trước tiêu hao một hồi không? Quân sư không cần lo lắng. Cam Linh vung trong tay trường đao, bọn ta chiến hạm thế nhưng cường đại hơn xa đối phương. Vừa lúc nhân cơ hội này chắc thí mới làm ra chiến hạm tính năng. Quách Gia cũng chỉ là tùy ý nói một chút, gặp Cam Linh không muốn cũng liền thôi, ngược lại trận chiến này chắc chắn sẽ không thua, luyện binh cũng tốt. Bất quá vẫn là lần nữa thúc dục tinh thần lực, cải biến xung quanh dòng nước hướng chảy, để Giang Đông chiến hạm tốc độ lần nữa đề cao một phần. Khoái Việt cũng phát hiện vấn đề này, Đức Quê, đối phương cải biến xung quanh dòng nước, ngươi phải cẩn thận. Thái Mạo nhìn phía xa Cam Linh xung quanh thủy thế, nhíu nhíu mày, Vô Phương, nơi này chính là Trường Giang, bọn ta xuôi dòng, hắn Quách Phụng Hiếu chính là lại nghịch thiên cũng chỉ có thể đề cao bên mình xung quanh tốc độ chạy, không có khả năng đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Khoái Việt nhìn Cam Linh đại quân trên đầu vân khí, đối phương binh lính tuy ít, nhưng chiến hạm phần nhiều là thuyền lớn, rõ ràng so với phe mình muốn mạnh hơn không ít. Hơn nữa bọn hắn ngưng kết ra vân khí không dưới phe mình. Thái Mạo nhìn phía xa Cam Linh hung hăng nói, Cam Hưng Bá người này là cái nhân vật, nhưng muốn chiến thắng ta Thái Mạo còn là si tâm vọng tưởng. Song phương đại quân ở đủ loại năng lực ra trì sau đó, cuối cùng còn là đụng vào nhau. Phanh, 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 liên tục không ngừng tiếng va chạm từ hai quân chỗ giao chiến chuyển đến. Vô số chiến thuyền đụng vào nhau, sau cùng tổn hại nghiêm trọng chậm rãi chìm xuống sông. Song phương một cái binh nhiều giáp dày, một cái binh tinh thuyền lớn, đánh nhau vừa lúc là 8 lạng nửa cân. Bất quá bởi vì Quách Gia gia thành, Cam Linh dưới trướng đại quân tổn thất so với người trước ít đi một chút. Cuối cùng đợi đến đoàn binh giao tiếp, Cam Linh hưng phấn từ trên chiến thuyền của mình nhảy lên nhảy tới đối phương chiến thuyền. Không thèm để ý chính mình chủ soái thân phận, đối chu vi binh lính để đao liền chém. Bởi vì vân khí áp chế, Cam Linh lực lượng 10 đi 89, bất quá đối mặt đám này binh lính còn là vô cùng nhẹ nhõm. Phất tay giữa làm thịt mấy chục binh lính, theo sau lại nhảy đến một cái khác chiến thuyền. Thái Mạo cắn răng nhìn Cam Linh, dĩ nhiên như thế làm cản, đem mình làm cái gì? Đối với bên người binh lính giận dữ hét, nhắm chuẩn đối phương chủ tướng, bắn cho ta. Nếu như không xử lý Cam Linh, mặc hắn như thế nháo tiếp, Thái Mạo còn làm sao đánh? Chớp mắt vô số cung tiễn nhắm ngay Cam Linh, mấy nghìn mũi tên cùng bắn. Cam Linh nhìn bắn tới trên mưa tên nhàn nhạt vân khí bĩu môi khinh thường. Nếu ở bình thường loại công kích này căn bản không bị Cam Linh để vào mắt, thế nhưng là hôm nay bị đối phương vân khí áp chế, nội khí không cách nào bạo phát, Cam Linh cũng chỉ có thể tuyển chọn tránh né. Mới vừa nhảy lên liền phát hiện dưới chân chiến thuyền đã bị bắn thành cái sảng, vô số vụn gỗ tung bay, tán lạc đại hải. Cam Linh trên không trung lại như cũng bị làn đến, 7-8 đạo mũi tên bắn tới yếu hại, nếu không phải là Cam Linh phản ứng nhanh cơ đao ngăn trở khẳng định phải chịu chút thương. Vừa mới tiểu thí như đao Cam Linh nhất thời lại bị ép trở về. Quách Gia nhìn vẻ mặt khó chịu Cam Linh nổ nước bọt nói, Hương Bá, ngươi liền không thể vững vàng sao? Biết rõ vân khí áp chế ở trên chiến thuyền căn bản không có khả năng không chút kiên kỵ xông pha chiến đấu, ngươi còn muốn đi tìm xui xẻo. Quách Gia thật không hiểu Cam Linh cùng Ngụy Duyên những người này trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì, luôn chỉ biết xông xông xông, giết giết giết, đều không hiểu cái gì gọi là ổn trọng, còn là Văn Viễn cùng Hán Thăng tốt. Vừa nãy nếu như tới cái võ tướng cũng đồng dạng xông lên đem mình chém, Quách Gia liền thật muốn khóc chết. Hoàn toàn không thấy Quách Gia nhổ nước bọn, Cam Linh hướng về phía Thái Mạo tức giận lớn tiếng nói, Thái Mạo, ngươi con rùa đen rụt đầu, vụ trộm bắn tên có bản lĩnh gì? Có dụng khí theo ta đơn đấu. Quách Gia vỗ chán của mình, thật sự là không làm gì được cái này khờ hàng. đối phương đánh không lại ngươi còn không thể bắn tên trộm. Cái này đầu góc thật đúng là một quả gân. Nếu như gặp phải Lữ Bố ngươi đúng hay không cũng xông lên tặng đầu người. Thái Mạo cùng Quách Gia ý nghĩ không sai biệt lắm, nhìn Cam Linh dường như đang nhìn một cái ngu si. Trước mắt cái này đầu góc có hố hàng dĩ nhiên cùng mình đánh cái khó phân cao thấp, Thái Mạo đột nhiên cảm thấy hắn tiền đổ một mảnh tối tăm. Chương 107, Côn Bằng lúc này chiến trường dĩ nhiên rằng co, Cam Linh tuy nói chút chiếm thượng phòng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như cũng không làm gì được Thái Mạo, hơi có chút không kiên nhẫn. Chết. Cam Linh không nhịn được, đem số ít vân khí tập kết lên người mình, trong tay trên đại đao đao mang chớp mắt tăng gọn, toàn lực chém tới. Mười mấy trượng đao mang chớp mắt từ Cam Linh trước mặt xẹt qua, quét về phía hơn 10 cái chiến thuyền, bẻ gãy nghiền nát đem bọn nó chém thành hai nửa. Nhìn thấy phương pháp này có hiệu quả, Cam Linh lại trò cũ lặp lại, lấy mình nội khí làm dẫn, lấy thân làm cùng, đem từng đạo đao mang chút xuống Thái Mạo đại quân trên người. Có như thế một cái mãnh tướng không ngừng cuồng bạo công kích, trên chiến trường nguyên bản là có chút yếu đuối cân bằng chớp mắt bị đánh phá, Thái Mạo đại quân chớp mắt khí thế chìm xuống. Đức Khuê, tiếp tục như vậy không ổn, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau nhanh dùng ra đi. Khoái Việt coi như là cái thủy quân người ngoài nghề, nhưng cũng biết bên mình hiện tại tình huống không ổn, nôn nóng hướng về Thái Mạo hô lên. Thái Mạo nguyên bản liền có chút do dự, hiện tại nhìn chiến hạm của mình từng chiếc bị đánh chìm, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, thống soái thiên phu toàn lực mở ra, hét lớn một tiếng, bày trận. Tiếng này hét lớn truyền khắp toàn quân, Thái Mạo dưới trướng thủy quân đồng thời động. Vô số xích sắt từ trên thuyền bị kéo ra ngoài, theo sau bị lực lớn binh lính ném tới xung quanh trên thuyền. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Thái Mạo dưới trướng tuyệt đại đa số chiến thuyền đều bị xích sắt liên tiếp đến cùng nhau. Đại quân nguyên bản vô cùng phân tán trận hình cùng vân khí cũng theo đó ngưng kết đến cùng nhau, hợp thành một cái nhìn như tán loạn nhưng rất có kết cấu trận thế. Huyền Vũ chiến trận. Lên. Thái Mạo đại quân bầu trời như ẩn như hiện cự quy dần dần ngưng thật lên, biến đến góc cạnh rõ ràng, dương nhanh muốn bước. Cùng lúc đó, trên tất cả chiến hạm đều dường như bị bám vào một tầng nhìn không thấy màng, tản mát ra kim loại giống nhau hào quang. Cam Linh rất là kinh ngạc nhìn đây hết thảy, tiện tay lại là một đạo đao mang chém tới. Muốn có thể chém vỡ hơn 10 chiếc chiến thuyền đao mang vẹn vẹn miễn cưỡng chém vỡ 3-4 chiếc liền tiêu tán. T. Nhìn thấy cái này khủng bố phòng ngự lực, Cam Linh hít một hơi khí lạnh. Chính mình vừa nãy một đao kia thế nhưng là không có chút nào thả nước, vẹn vẹn tan vỡ 3-4 chiếc chiến thuyền, so với tiêu hao vân khí cùng thể lực, Cam Linh đều cảm thấy có chút thua thiệt. Quách Gia cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn hướng Thái Mạo thủy quân. Nguyên bản quân lính tan rã binh lính chớp mắt như thay đổi người, hung manh không gì sánh được nào tới. Trước đó hai cái thái quân binh lính mới có thể miễn cưỡng đánh thắng được bên mình một cái, hiện tại một đối một đều miễn cưỡng có thể chống được. Cam Linh biểu tình nghiêm túc, thay đổi trước đó táo bạo cùng đậu bỉ, nghiêm trang nói, Thái Mạo quả nhiên danh bất hư truyền, chiêu này tuy nhiên đi tiền môn, mượn ngoại lực, nhưng lại có thể đem vân khí hoàn toàn thực thể hóa, sinh ra ngụy quân hồn, không thể không nói Thái Mạo thật sự là một cái kỳ tài. Quách Gia tỉ mỉ quan sát Thái Mạo dưới trướng binh lính cùng chiến hạm, trầm giọng nói, chiến hạm phòng ngự lực đề cao gần gấp đôi, binh lính thực lực đề cao 4 thành. Tưởng thật. Cam Linh làm một cái cả ngày ngâm ở trong nước người nhìn so với Quách Gia còn muốn rõ ràng, càng thêm toàn diện phân tích nói, bọn hắn binh lính thực lực tuy nhiên tăng trưởng không ít, thế nhưng tốc độ cùng phản ứng lực giảm xuống một chút, mấu chốt nhất là chiến thuyền tốc độ hạ thấp hơn phân nửa, hơn nữa di động bị hạn chế. Quách Gia theo Cam Linh phát hiện tỉ mỉ quan sát, bọn ta lúc này nếu là chọn dùng hỏa công, bọn hắn tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Chỉ là lúc này hai phe địch ta đã dây dưa đến cùng nhau không cách nào đơn giản thoát thân, Hương Bá ngươi có biện pháp gì? Quách Gia vừa nhìn Cam Linh như thế trấn tĩnh liền biết hàng này khẳng định cũng có chuẩn bị ở sau. Bằng không đã sớm trắng sĩ đoạn cổ tay lĩnh binh rút lui. Triệu hoán quân hồn thế nhưng là liều mạng chiêu số, tiêu hao vân khí có thể nói rộng lượng, nếu như không thể đem địch nhân tiêu diệt hơn phân nửa đó chính là thua thiệt lớn, mất đi vân khí sau đại quân liền giống như cựu con thông thường, mặc cho người sâu xé. Cam Linh lúc này chỉ cần bỏ qua gần nửa đại quân liền đầy đủ chạy ra Thái Mạo phong tỏa, lấy Thái Mạo thủy quân tốc độ khẳng định đuổi không kịp, đến lúc đó đợi đến đối phương quân hồn biến mất lại đánh tới, giải quyết chiến đấu như cũng là nửa canh giờ chuyện. Hàng này bây giờ còn chưa có làm ra quyết định này, liền nói rõ hắn khẳng định là định liệu trước. Không cần làm loại này thương địch 1000 tự tổn 800 chuyện. Quả nhiên, Cam Linh tự tin cười, nếu như không có chút bản sự, ta Cam Linh còn dám thống lĩnh Dương Châu Hải quân. Nói xong bước tới một bước, trong tay trường đao giơ lên, nhất thời bầu trời vân khí lan lộn. Phùng Hiếu, ngươi nghe nói qua thần thú Côn Bằng sao? Cam Linh ngữ khí mang theo hưng phấn hỏi. Quách Gia nhìn trên đầu con kia vân khí ngưng kết mà thành cự côn, trong lòng mơ hồ rõ ràng kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì, Bác Minh có cá, kỳ danh làm côn. Hóa làm điểu, kỳ danh làm bằng. Cam Linh ngửa mặt lên trời cười to, không sai, đại bằng nhất nhật thừa phong khởi. Phù Diêu trực thượng cựu bản lý. Phùng Hiếu, nhìn đi, ta đầu này cự côn liền muốn hóa bằng. Nói xong ở Quách Gia khiếp sợ ánh mắt, bay lên trời, toàn lực một đao chém hướng bên mình vân khí biến thành cự côn, không phá thì không xây được, hóa côn thành bằng. Phùng Hiếu, nhìn kỹ. Không trung vân khí biến thành màu trắng cự côn ở Cam Linh một kích bên dưới phát ra một tiếng không cam lòng rên rĩ, chậm rãi tiêu tán ra, tán lạc thành nguyên bản đám mây trạng thái. Mảnh này nhìn như bình thường vân khí không ngừng dâng trào lan lộn, đột nhiên một đôi cánh ở trong mây mở rộng ra, theo sau một con hùng tráng uy vũ đại bằng điểu từ trong mây bật ra. Ngửa mặt lên trời thét dài, liên ở đại bằng rít gào đồng thời, Cam Linh dưới trướng binh lính cùng chiến hạm cũng phát sinh cự biến. Tướng sĩ tốc độ phản ứng cùng cơ đao tốc độ chớp mắt tăng lên mấy thành, ở Thái Mạo mấy tên tướng sĩ vây công bên dưới vẫn như cũ thành thạo có thừa. Mà chiến thuyền nguyên bản liền không khoa học tốc độ đồng dạng cũng lần nữa đề cao mấy thành, như mũi tên rời cùng giống nhau đâm vào Thái Mạo đại quân phúc địa. Cam Linh dưới trướng đại quân đầy đủ biểu diễn cái gì gọi là không gì không phá, duy nhanh không phá, tuyệt đối tốc độ đồng dạng đại biểu tuyệt đối lực công kích. T. Tình hình chiến đấu dường như lại trở về trước đó nghiền ép thế cục, thậm chí còn có hơn. Siêu phàm tốc độ bên dưới, Thái Mạo dưới trướng binh lính hiện tại liền Cam Linh binh lính góc áo đều sở không tới. Mà Cam Linh binh lính nhưng có thể lợi dụng cường đại tốc độ, đem chính mình lực công kích đề cao không ít, dễ dàng phá vỡ Thái Mạo phòng ngự. Cam Linh một chiêu này dùng ra sau, sắc mặt chớp mắt biến đến trắng bệnh, nhưng còn là vẻ mặt hưng phấn nói với Quách Gia, Phùng Hiếu, thấy được chưa? Đây là mô vô địch thủy quân. Lấy Quách Gia ánh mắt thấy được màn này bị rung động thật sâu. Nếu như nói nguyên lai Cam Linh quân đoàn Thiên Phú có thể làm được tiến có thể công lui có thể thủ, ở mặt nước rất là vô giải, như vậy hiện tại liền thật sự là hóa kén thành bướm, chớp mắt ở tất cả hải quân tướng lĩnh bên trong bước lên đỉnh. Chính là Quách Gia cũng không khỏi không từ đáy lòng cảm khái nói, thương bá, thiên hạ thủy quân tướng lĩnh sợ rằng đều muốn lấy ngươi vi tôn. Hải quân tác chiến trọng yếu nhất chính là cái gì? Như Thái Mạo dạng này cường đại phòng ngự, còn là cường đại công kích, đều không phải là, trọng yếu nhất chính là tốc độ. Đại Hán như thế cường đại, vì sao như cũng khó có thể chân chính tiêu diệt Bắc Phương dị tộc? Thành Cát Tư Hán vì sao có thể dựa vào khinh kỵ binh quét ngang thiên hạ? Đều là bởi vì một chữ, nhanh. Không gì sánh kịp lực cơ động đại biểu chính là vô giải. Lục chiến như thế, thủy chiến càng là như thế. Mặt nước cũng không giống trên bờ còn có nhiều như vậy địa hình hạn chế, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, đánh không lại đối phương cũng có thể chạy thoát, đại biểu chính là vô địch. Cam Linh dưới trướng thủy quân hiện tại tốc độ có thể so với phổ thông thủy quân gấp 2 nhiều, tốc độ này thật sự không người nào. Ngược gió ngược dòng đoán chừng đều so với người khác xuôi gió xuôi nước tốc độ nhanh, trừ phi mình tìm đường chết còn có ai có thể làm chết hắn. Huống chi tốc độ tăng thêm, Cam Linh dưới trướng binh lính chiến lực cũng tăng lên không ít, chính là kéo đến trên bờ coi như là cái chuẩn nhất lưu quân đoàn, dù sao đại bằng điệu cũng không bị sông biển hạn chế. Cho nên nói Quách Gia mới như thế khẳng định Cam Linh bằng vào cái này quân đoàn Thiên Phú liền cơ bản đã ở hải quân tướng lĩnh bước lên đỉnh.